Chương 01, quy củ cổ quái phía sau nhất định có gì đó quái lạ sự tình. Chương 01, quy củ cổ quái phía sau nhất định có gì đó quái lạ sự tình. Tiên Khải 16 năm thu. Tháng 9 19 hoàng hôn, âm. Giang Nam Sùng Lâm huyện bên ngoài, Quế Thụ Pha, tiểu tử điếm. Bên ngoài là một đôi chủ tớ, bên trong là một đôi vợ chồng cùng tiểu nhị. Trợ phu sắc mặt vàng như nến, buông xuống trên vai đồ ăn đánh, nhẹ giọng lại cả giận nói, không phải nói chậu vàng rửa tay, không còn làm cái này mua bán a. Kia Bưu Hán phụ nhân còn chưa lên tiếng, bên cạnh mài đao tiểu nhị liền nói khẽ, Tam ca, lúc này tới là dê béo. Kia áo bào trắng trên người thiếu niên vải vóc nhìn xem liền không phải tầm thường nhân gia có thể xuyên ra tới đi đường, liền liền kia tiểu nô bột cũng mặc tốt chỉnh tề vải xanh áo. Sắc mặt vàng như nến hán tử cả giận nói, đã muốn rửa tay hòa lương, vậy liền không muốn lật ngược. Hôm nay làm thịt một cái, ngày mai làm thịt một cái. Hoặc là các ngươi từ lại đi mở cửa tiệm thôi. Bưu Hán phụ nhân trong tay ra sức, rộng lưng chạm cốt đao bổ ra xương châu, mảnh xương văng khắp nơi, lập tức trên tay nhanh nhẹn, đem thịt bò chứa vào trong mâm, nhỏ lên một muỗng nhỏ không biết cái gì dự thủy, thử lạnh một tiếng. Gà hán, mặc quần áo ăn cơm. Có tốt nhất dê béo không làm thịt, lại tùy ngươi trồng rau uống tây bắc phong. Bưu Hán phụ nhân thay đổi tiểu dung, bưng lên một bàn tốt thịt bò, từ đi ra ngoài. Kia sắc mặt vàng như nến hán tử muốn ngăn, lại lập tức bị mấy tên tiểu nhị ngăn trở. Kia mấy tiểu nhị cười làm lành nói, Trương Tam ca, các huynh đệ trên tay không có tiền làm mấy ngày, trong nhà lao phụ mẫu cùng vợ con cũng chờ mét vào nổi. Các loại tẩu tử làm xong đầu này dê béo, chúng ta từ khuyên tẩu tử không làm cái này nghề nghiệp như thế nào. Trương Tam ký chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nổi giận mắng, ta trước mấy thời gian phát tiền tháng, các ngươi lại khắp xử đến cái nào xong bạc, tiêu xài đến đâu cái bà nương trên bụng rồi. Hiện nay lại muốn làm bực này nghề nghiệp. Mấy tiểu nhị hổ thẹn, lại ôm lấy Trương Tam ký không thả. Trong tiệm, phụ nhân kia bôi lên một chút xíu trắng nón nà đỏ dự phấn, tự mang một cánh hoa, bưng lấy một cái khay. Trong mâm một bàn chỉnh tề thịt bò, một bầu rượu lại hai cái chén. Phụ nhân kia nếu không phải sách đao chặt thịt hung hãn tùy tiện thời tiết, cũng là có mấy phần tư sắc. Phụ nhân cười mịn, xoa bóp kia áo bào trắng thiếu niên vai, ngón trỏ ngón cái tại trên vai hắn nhẹ nhàng vân bê, cười nói, khách quan, ngài muốn rượu thì tới. Khách quan xưng hô như thế nào, phải hướng nơi nào đi, tối nay có hay không tại nơi đây nghỉ ngơi. Áo bào trắng thiếu niên không để lại dấu vết hất ra phụ nhân kia tay, cáo giận nói, chủ nhà tôn trọng chút. Ta Giang Tốn lại là chính nhân quân tử. Phụ nhân sắc mặt cứng đờ, lập tức giả cười nói, Giang công tử tốt đứng đắn, lại không thương tiếc ta. Giang Tốn thở dài, a chỉ, đem bao khỏa lấy ra. Kia áo xanh thiếu niên nô bộc ứng tiếng nói, vâng. Lập tức đưa qua kia căng phòng gói đồ. Giang Tốn mở ra gói đồ, bên trong lại là vô số hòn đá nhỏ. Giang Tốn bất đắc dĩ thở dài nói, mở hắc điếm thì cũng thôi đi, nhưng không có nhãn lực độc đáo, liền trong bao là tảng đá hay là bạc đều phân biệt không ra, thất bại. Mở hắc điếm không tuân quy củ, ta tự mang nuốt nhưng như cũng đem ta xem như dây béo, thất bại. Coi như ta hai người thiếu niên không uống rượu, đem thuốc mê hạ tại thịt bò bên trên, có thể thịt bò trên thuốc mê dùng nhiều, nhan sắc đều trắng bệnh. Ngươi bao lâu không có làm ăn? Cái này thịt bò lối vào liền nha, chỗ nào ăn hạ? Thất bại. Ngươi nhan sắc vốn cũng không tính cả tốt, lại toàn thân hung hãn khí huyết đanh, xoa son xóa phấn càng lộ vẻ cổ quái, thất bại. Nhiều như vậy thất bại, đơn giản trong thất bại thất bại. Cái này trình độ, ngươi cũng ra mở cái gì hấp điếm? Phụ nhân càng nghe càng là kinh hãi, trên mặt dần dần chỉ có bôi lên thấp kém yên chi một chút xíu màu đỏ. Giang Tốn tay phải không biết khi nào đã là cầm một nắm bữa, thẳng tắp điểm tại phụ nhân kia trên cổ họng, bách phụ nhân kia nói không ra lời. Ngươi là cái gì? Ngươi bếp sau vàng như nến sắc mặt hán tử lỗ thai dựng lên, đông dương quanh thân phát lực, toàn thân khí huyết thoáng chốc bộc phát, đẩy ra kia mấy tiểu nhị, đuổi tới trước cửa hàng. Kia mấy tiểu nhị hai mặt nhìn nhau, kia ngày bình thường thở hổn hển thể hư, sắc mặt vàng như nến Trương Tam ca đúng là cái tu hành đến nhị phẩm võ phu. Chỉ là giờ phút này đã là không kịp hỏi thăm, liền chép lên tiện tay cán đồng đao cụ, theo kia Trương Tam ký xông ra ngoài tiệm. Phụ nhân kia mềm mềm ngã trên mặt đất, trong cổ trên hai cái chỉ ấn bầm đen, vẫn ôi ôi có âm thanh, cẩn thận nghe qua, phảng phất còn có thể nhận ra nói cái gì. Đi mau, đi mau. Khó giải quyết. Trương Tam ký nhìn qua kia quay lưng đi áo bào trắng thiếu niên, cẩn thận nghiêm túc nói, vị huynh đệ kia, ta vợ có cái gì xin lỗi chỗ, đều là tiểu nhân quản giáo không nghiêm chi tội. Trương Tam ký lần này ngôn ngữ cực kỳ thành khẩn, chỉ là hắn đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến kia áo xanh nô một lúc, vẫn không khỏi đến hoảng sợ nói, a cốc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Tam ký thần sắc đại biến, nhìn qua kia áo bào trắng thiếu niên, thần sắc khó coi, cúi đầu nói, gặp qua Giang giáo. Giang công tử, ngài là muốn đi nơi khác, vẫn là đến tìm ta tới? Giang Tốn xoay người lại, thần sắc bình tĩnh như trước. Ta lần này đến Giang Nam giải sầu, nguyên là không biết rõ ngươi ở chỗ này. Giờ phút này không cần gọi ta giáo chủ, ta cùng các ngươi Quang Minh giáo đã là cắt đứt quan hệ, nói đúng không tổng mang trời cũng không đủ. Lại có cái gì tốt ôn chuyện? Kia áo xanh nô bộc lại cực kỳ thành khẩn giản dị cười một tiếng, đối kia sắc mặt vàng hán tử cười nói, Trương đại ca, ta bây giờ không cứ gọi Trần Quốc, thiếu gia lên cho ta cái tên mới, gọi là Trần Chỉ. Ý là, đừng lại ý giết người. Trương Tam ký bộ nói, Giang giáo, Giang công tử, chuyện năm đó đều qua, chuyện này lại không phải công tử sai lầm. Chúng ta như vậy trong giáo lao huynh đệ, đi thì đi, chết thì chết, lại chưa từng có nửa phần đối năm đó Giang công tử bất mãn. Phụ nhân kia ngã trên mặt đất, nghe hai người đối thoại, đã là yên tĩnh trở lại. Giang Tốn gật đầu, từ đũa trong ống tiện tay rút ra một đôi đũa, tiện tay kẹp một khối thịt bò đưa vào trong miệng. Đối với hắn mà nói, điểm ấy tử thuốc mê bất quá là tăng thêm chút tê dại cảm giác, cũng không có cái gì trở ngại. Giang Tốn gật gật đầu, cười hỏi, cái này thịt bò là ta dạy cho ngươi tay nghề a? Trương Tam Ký sắc mặt nghiêm một chút, không lưng nói, đúng vậy. Tốt lắm. Tốt lắm. Ngươi đã trí nhớ không tệ, còn từng nhớ kỹ ta năm đó cho các ngươi trong giáo người quyết định quy củ. Trương Tam Ký sắc mặt tái đi, cắn răng nói, nhớ kỹ. Là tiểu nhân không có quản giáo tốt vợ, tiểu nhân nguyện tự đoạn một tay tạ tội. Trương Tam Ký vận khí huyết như lao, tay phải quả quyết phía bên trái vai chém xuống. Chúng tiểu nhị tiến lên cứ thế mà ôm lấy Trương Tam Ký, ngăn đem xuống tới. Tam ca, tại sao phải khổ như vậy, cái này thiếu niên bất quá hơn 10 tuổi, ngươi là nhị phẩm võ phu, sợ hắn làm gì? Tam ca, ngươi bản gia không phải Sùng Lâm huyện trong thành Trương gia a? Ngươi trước mấy thời gian còn đi qua không phải, kia Trương gia thế lớn, lại không phải tùy tiện nghiền chết hắn. Trên đất phụ nhân mắt lộ ra khẩn cầu, nhìn qua Giang Tốn, hai mắt lã chã chực khóc. Giang Tốn châm chén rượu uống vào nhuận hầu, không để ý chút nào trước mắt náo kịch. Rượu đủ thịt no bụng. Giang Tốn đứng lên nói, Trương Tam Ký, ta còn muốn đi đường đi cho A chỉ tìm tốt hơn cầm nước, không có thời gian cùng ngươi dây dưa. Ngươi tự sát a. Giang Tốn tiện tay hất lên, đầu đuôi vững vàng đâm vào trên mặt đất phụ nhân kia cổ họng, bao tố ra một cục máu. Trương Tam Ký tránh thoát chúng tiểu nhị, buồn nói, Giang công tử, kia mấy năm trong giáo tình cảm, ngươi cũng không để ý à? Vẫn là ngươi từ khi chuyện kia về sau, liền tính tình đại biến, từ đây hiếu sát rồi à? Giang Tốn thở dài một tiếng, ngươi vợ ở đây giết người cướp của, ngươi không biết rõ tình hình à? Mới ngươi tại dưới bếp, nếu không phải ta đánh ngã ngươi vợ, ngươi sẽ triển lộ khí huyết tránh ra à? Ngươi nói muốn tự đoạn một tay, mấy cái này gà đất chó sành cản được ngươi à? Giang Tốn mím môi, tiện tay đem trong tay búa gỗ chia vài gốc quẹt gỗ. Ngươi tự sát thôi, ta lưu ngươi một cái thể diện, đừng lại không biết tốt xấu. Trương Tam Ký quỳ xuống đất, ôm lấy cái kia còn ấm áp cổ họng còn có chút ôi ôi âm thanh phụ nhân, thần sắc bi thương lên tiếng khóc lớn. Giang Tốn đứng dậy, áo xanh đầy tớ nhỏ theo rời đi. Gấp tứ xuyên áo bào trắng rộng lớn ống tay áo hất lên, vài gốc tinh tế gậy gỗ cắm vào chúng tiểu nhị cùng Trương Tam Ký cổ họng. Trương Tam Ký tay phải phí công chặt lại, kia mảnh mộc tơ lại thẳng tắp xuyên thấu khí huyết cùng thủ trưởng xương bàn tay, xuyên ra một cái lô máu đến cổ họng. Quế thụ pha thượng khách cửa hàng, giờ phút này yên tĩnh vô cùng, trong tiệm tràn đầy mùi máu tươi. Sắp trời đã tối, xe ngựa xốc này, Trần Chỉ đếm lấy phần eo tiền, đem hòn đá ném ra ngoài xe. Trần Chỉ đột nhiên kịp phản ứng. Thiếu gia, chúng ta mới tại sao muốn đi hắc điếm bên trong ăn cơm tới? Giang Tốn đáp, chúng ta tiền không nhiều lắm, đi tìm một nhà đạo phỉ hoặc hắc điếm. Không được. Giang Tốn yên lặng không nói. Trần Chỉ cẩn thận nghiêm túc, nói khẽ, thiếu gia, chúng ta có phải hay không quên lục soát tiền? Giang Tốn đu và nói, lời này chính ngươi biết rõ liền tốt, nói ra lại không phải khí ta. Nếu không trở về đi lục soát một chút. Không cần, phiền phức muốn chết, vạn nhất gặp được hương nhân người qua đường hoặc là con sai, lại không phải phiền phức. Trần Chỉ trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, nếu không lại tìm một nhà hắc điếm hoặc là đạo phỉ giết giết. Lập tức Trần Chỉ liền lắc đầu nói, thôi thôi, thiếu gia có quy củ của mình, trong 3 ngày không diệt hai nhà môn, không tra được chứng cứ rõ ràng không hạ sát thủ. Mỗi một cái quy củ phía sau, tự nhiên đều có hắn nguyên do. Giang Tốn thở dài một tiếng, buồn bực nằm xuống. Màn bên ngoài đánh xe lão Vương đầu đột nhiên cao giọng nói, Giang thiếu gia, phía trước chính là Sùng Lâm huyện thành, trong thành răng đèn kết hoa, dường như có gì vui sự tình, chỉ là cửa thành đã đóng, tối nay liền ở ngoài thành nghỉ ngơi như thế nào? Giang Tốn giật xuống màn xe, đối Trần Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, Trần Chỉ chui ra xe, từ cùng lão Vương đầu trò chuyện. Bình minh, Giang Nam xưa nay phồn hoa, mà Sùng Lâm huyện bởi vì có ruộng muối nguyên nhân, càng là phồn hoa vô cùng. Giang Tốn tùy ý đánh giá chung quanh, bắt đầu cảm khái kiếp trước phồn hoa. Tùy ý một tòa tiểu tam tuyến thành thị, đều so thế giới này phồn hoa nhất huyện thành muốn náo nhiệt chút, cổ lỗ đèn nghe ông chưa bài, xe con xăng đuôi khói, tràn đầy khói dầu bị ven đường có nhỏ. Trước kia thì ánh mắt xem ra, ngoại trừ chen chúc viễn siêu kiếp trước bên ngoài, cái này trên đường là thật không có cái gì náo nhiệt địa phương. Phía trước giống bị ngăn chặn đường, chung quanh người đi đường ngừng chân quan sát, riêng phần mình top 5 top 3 nói chuyện với nhau. Trương gia cựu công tử đầy tháng, phía trước Trương gia ghét bỏ sân khấu kịch không đủ phô trương, cứ thế mà chiếm đường cái dựng đài hát hí khúc không chịu người qua, con đường này qua ghê gớm. Cái nào Trương gia, đúng là như vậy bá đạo. Sùng Lâm huyện còn có Vương Pháp A, còn có cái nào Trương gia? Sinh con không có lô đít Trương gia. Ai không biết rõ kia lão bất tử đoạt ngoài thành tá điển nữ nhi làm vợ kế, mới đem hải tử sinh ra tới liền bị. Nô, nói cẩn thận, ngươi không muốn sống. Trong đám người một vị lao hán xuyên qua đám người che tức giận bất bình thiếu niên miệng, thật có lỗi hướng người chung quanh cười cười, lùi về trong đám người. Đột nhiên, phía trước một trận chen trúc, đám người bỗng dưng giống bị cường lực một chen, trung tâm lập tức hỗn loạn lên. Hai tên thanh sam hán tử ngồi ngựa chạy tới, một người cơ roi ngựa, một người trong tay gõ đồng la cao giọng hò hét. Lan đi, Trương gia tam công tử ra khỏi thành, các ngươi làm cái gì ngăn ở nơi này? Roi ngựa lung tung co rúm, rơi xuống trên thân người chính là một đạo vết máu. Lão nhân rên rỉ, phụ nhân hô mắng, đứa bé khóc gáy, tăng thêm đồng la âm thanh tụ tập tại một chỗ, rất là hỗn loạn. Lớn chừng miệng chén móng ngựa đinh lấy móng ngựa, đinh đương cùng bàn đá xanh va chạm, thỉnh thoảng toát ra chút đốm lửa nhỏ. Kia hai tên thanh sam hán tử, đối mặt đám người, đúng là kiêu hành vô cùng, tuyệt không tìm ngựa, nhìn xem mọi người tại trong lúc bối rối chen chúc hỗn loạn dùng cái này tìm niềm vui. Một vị nữ đồng bị gạt ra mẫu thân ánh mắt, ngồi dưới đất khóc nỉ non. Cầm roi ngựa mở đường thanh sam hán tử cười ha ha, hoặc là chưa từng trông thấy trước ngựa nữ đồng, hay là ngày thường kiêu căng trông thấy cũng lười để ý tới, chưa từng tìm ngựa vẫn như cũ hướng về phía trước phóng đi. Lớn chừng miệng chén móng ngựa đạp mạnh phía dưới, sợ không phải có hơn ngàn cân lực đạo. Chỉ cần móng ngựa rơi xuống, nữ đồng kia nói không chừng liền óc vỡ toang, hóa thành bùn máu. Trong đám người có cái trẻ tuổi hán tử trông thấy cảnh này, không lo được rất nhiều, trở về phi thân đánh tới. Nhưng đoàn người chen chúc bên trong, không biết là ai áo choàng hoặc bắp chân, đẩy ta trẻ tuổi hán tử một phát, hắn té ngã trên đất, hiển nhiên móng ngựa liền muốn rơi xuống, nữ đồng kia liền muốn chết. Có chút từ thiện lão giả, giờ phút này đã là nhắm mắt không đành lòng nhìn thẳng. Trong ngay mắt, người ngã ngựa đổ. Thanh sam hán tử tại lập tức chỉ cảm thấy dưới thân một cỗ cự lực, đem chính mình cả người lẫn ngựa đồng loạt lật tung. Tuấn mã ngã ngựa trên mặt đất, hiển nhiên xương cốt đứt gãy, lại khó mạng sống. Thanh sam hán tử bị ngựa ngăn chặn, không được âm thanh ai ú kêu thảm giận mắng. Nương hi thất, cái gì đổ vật đến hại cha ngươi? Khác một tên cầm cái chiêng hò hét thanh sam hán tử nhìn rõ ràng. Kia lấy gấm tứ xuyên áo bào trắng thiếu niên. Chỉ một chỉ. Ai cũng không thấy rõ kia thiếu niên là như thế nào tại trong đám người trong nháy mắt thoáng hiện đến trước ngựa. Nhìn như mảnh khảnh trắng non thon dài ngón trỏ, tại con tuấn mã kia lớn chừng miệng chén trên móng ngựa, chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người lẫn ngựa liền ngựa té xuống đất. Đây là sức mạnh cỡ nào? Trong nhà kia tam phẩm đỉnh phong võ phu giáo đầu cũng chưa chắc có thể làm được chiêu này. Thanh sam hán tử cẩn thận uống hỏi, "Nột kia thiếu niên, ngươi là nhà ai đệ tử?" Giang Tốn không đáp, quay đầu túi người ôm lấy nữ đồng kia, khẽ vuốt đầu của nàng ngừng lại tiếng khóc. Thanh sam hán tử không dám phát tác, ngày thường lại kiêu căng đã quen, giờ phút này cưỡi trên ngựa, lại mặt đỏ lên, không biết như thế nào cho phải. Cách đó không xa một đám thanh sam hán tử vây quanh một người thư sinh ăn mặc công tử cười cười nói nói, ngồi ngựa mà tới. Đương đầu cái kia thanh sam hán tử trông thấy phía trước vẫn như cũ chặn lấy, vượt lên trước tiến lên quát, "Lão tam, làm cái gì còn ngăn ở nơi này? Lão ngũ, ngươi làm sao quẳng ngựa rồi?" Trên đất hán tử khẽ nói, "Nhị ca, kia áo bào trắng tiểu tử tà môn, hắn không biết làm cái gì, đem ta ngã xuống ngựa." Làm đầu thanh sam hán tử nổi giận phừng phừng, tay phải giơ lên roi ngựa đang muốn kéo xuống, lại bị sau lưng thư sinh kia bắt lấy cổ tay ngăn lại. Thư sinh đem trong tay quạt xếp hướng phía sau cắm xuống, nghiêng mặt qua mắng, "Xuẩn tài, còn không lui xuống." Thư sinh hướng về Giang Tốn có chút bái chào, ôn thanh nói, "Tại hạ Trương gia Trương bộ, đi ba, xuống Lâm huyện bên trong hô làm tam công tử, tại chỉ núi Nga Hồ thư viện đọc sách chính là." Giang Tốn khẽ nâng vừa nhấc mắt ra, gật gật đầu xem như chào, Trương bộ cũng không giận, có chút cười nói, "Bọn thủ hạ thô lỗ, va chạm huynh đài, xin hãy tha lỗi thì cái." Giang Tốn chỉ một chỉ nữ đồng kia, Trương bộ nghi hoặc, kia gõ cái chiêng tịnh đường phố thanh sam hán tử lại gần thì thầm một trận. Trương bộ lộ ra bừng tỉnh thần sắc bám vào thanh sam hán tử bên tai nói nhỏ. Thanh sam hán tử tiện tay bước xuống mấy quả bạc vụn để qua phụ nhân kia trước mặt. Trương bộ vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng, tại lập tức cười yếu ớt nói, "Huynh đài thật bản lãnh, ta Trương gia xưa nay tốt mới, nếu là huynh đài không bỏ, đến ta Trương gia làm cùng phụ như thế nào?" Giang Tốn nhíu mày, trầm giọng nói, "Xin lỗi." Trương bộ ngạc nhiên, lại cực nhanh mỉm cười, "Xin lỗi huynh đài, chỉ là ta chuyện quan trọng mang theo, không tiện xuống ngựa, thủ hạ bọn này xuẩn tài va chạm huynh đài, ta trở về tự sẽ quan hàn giáo." Giang Tốn không nói, quay người rời đi. Bị ngựa suýt nữa đạp giết là nữ đồng kia, cần tiếp nhận nói xin lỗi cũng là nữ đồng kia. Mặt này thượng phong độ nhẹ nhàng công tử bên ngoài tô vàng nạm ngọc, kỳ thực bất quá là cùng những cái kia thanh sam tay chân kẻ giống nhau thôi. Nếu không phải hắn một chỉ sốc tuấn mã, nào có hắn phần này xin lỗi. Còn muốn cho cái này Trương bộ cái gì tốt sắc mặt? Trương bộ ấm áp như gió xuân cười cứng ở trên mặt. Được xưng nhị ca thanh sam hán tử tung người xuống ngựa, đem roi ngựa khoác lên Giang Tốn đầu vai. "Nhà ta công tử cùng ngươi nói chuyện, ngươi vì sao không đáp?" Giang Tốn không nói, ngồi yên nhìn lại, ánh mắt đóng đinh ở kia Trương bộ trên mặt. Trương bộ ngực tọa sư đưa cho mạng của mình tu dự cảnh mặt dây chuyển vô cùng vòng. "Phanh, phanh." Phản phất chỉ cần kia áo bào trắng thiếu niên động động thủ chỉ, chính mình liền sẽ chết ở chỗ này. Hồ lô xem tẩu hỏa nhập ma điên đạo nhân, huyết đầm gây sóng gió chư bà lòng, Nam Sơn nuôi người vì ăn hổ yêu. Tựa hồ cũng không có trước mắt cái này áo bào trắng thiếu niên bình thản ánh mắt đáng sợ. Ngày mùa thu sắp trời vừa vặn, Trương bộ như rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh khắp cả người. Giang Tốn sau lưng kia một mực bị xem nhẹ nô bộc nhìn xem tự mình thiếu gia, có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói, "Thiếu gia, người hôm qua đã là giết qua người diệt qua cửa, cái này Trương gia thế lớn, giết tất nhiên lại muốn giết cả nhà của hắn." "Thiếu gia, chính ngươi lập quy củ, 3 ngày mới phá giới một lần." Giang Tốn nhíu lại lông mày cùng híp mắt mở ra, phối hợp quay người rời đi. Kia thanh sam hán tử vi động roi ngựa phương muốn quát mắng, lại bị tự mình công tử quát bảo ngưng lại. Trương bộ sắc mặt hư trắng, mồ hôi đầm địa, dáng chống đỡ nói, "Lui ra khỏi thành làm chính sự quan trọng." Thanh sam hán tử hậm hực thu tay lại, lên ngựa mở đường. Chương 02, cùng cực lấy về phần nhàm chán chủ tớ hai người cùng mối lậu. Chương 02, cùng cực lấy về phần nhàm chán chủ tớ hai người cùng mối lậu xe ngựa lão đảo lái ra Sùng Lâm huyện thành, đem sám trắng thấp bé tường thành bước xuống, hướng về vùng ngoại ô đi xa. Giang Tốn có chút hờn dỗi ngồi tại xe ngựa mềm tấm đệm bên trên, đem Trần Chỉ lột tốt hạt lựu đẩy ra. Trần Chỉ bất đắc dĩ nhìn xem tự mình thiếu gia, ngồi xếp bằng xuống. Trần Chỉ thuận Giang Tốn ngón trỏ nhìn lại, liền biết tự mình thiếu gia ý tứ, dùng cửa sổ xe bên cánh móc, câu lên màn trước, để cho tự mình thiếu gia càng đẹp mắt thanh ngoài cửa sổ cảnh sắc. Giang Tốn rất là hài lòng, nhưng như cũng mặt lạnh lấy, chỉ là ngồi dậy nhặt lên một thanh lột tốt quả lựu hạt, biểu thị tâm tình của mình đã chuyển biến tốt đẹp. Trần Chỉ cũng không đạch Trần tự mình thiếu gia, chỉ là lại lấy ra một viên quả lựu, lột bắt đầu. Giang Tốn tựa ở toa xe bên trên, nhìn ngoài cửa sổ chậm chậm lưu động cảnh sắc, có chút đáng buồn bực. Thế giới này, cùng thế giới cũ đến cùng vẫn còn có chút chênh lệch, đa cũng may Giang Tốn không hiểu thấu liền vô địch, rất nhiều phàm nhân sự tình cũng liền không tại hắn ưu sầu phạm vi bên trong. Thế giới này cùng hắn đi qua thế giới rất giống, có thể tựa hồ cái gì đồ vật ở thế giới cơ sở quy tắc bên trong bị lặng yên cải biến. Tu sĩ, phương sĩ, đan sư, Phật môn, đạo môn tựa hồ thật có được thần lực, đồng loạt cải biến thế giới hướng đi. Một chút đồ vật bị lặng yên cải biến, một chút đồ vật ý nguyên không thay đổi. Giang Tốn đột nhiên nhớ tới chính mình vừa mới xuyên qua tới một khắc này, chính mình không hiểu thấu nằm tại Nam Trực Lệ kinh thành Thái Tổ Lang bên ngoài. Trên thân tràn đầy vũng bùn, bên hai có vô số thanh âm huyền náo. Làm người xuyên biệt, hắn kim thủ chỉ là giết người thu hoạch được thêm điểm. Nhưng Giang Tốn khi tỉnh lại chính nhìn xem trên bản này mấy trăm vạn điểm số rơi vào trầm tư. Nguyên thân một cái nho nhỏ thiếu niên đến cùng giết bao nhiêu người? Bất quá rất nhanh Giang Tốn liền minh bạch, chính mình kim thủ chỉ tựa hồ xuất hiện một chút tốt bụt, dù là chính mình không có giết người, có thể trên bản này điểm số vẫn như cũ thỉnh thoảng gọt cái mấy trăm hơn mấy ngàn tới. Thẳng đến 3 năm sau mới bắt đầu chậm dần dừng lại. Nói không rõ là thế giới nguyên nhân vẫn là nguyên thân nguyên nhân, Giang Tốn muốn có lực lượng vô địch về sau. Hắn phát hiện chính mình cái gì cũng không muốn làm, phản phất tất cả dục vọng bị đống nhiên rút ra. Tình trường thiên hạ quyền, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Không hứng thú. Một đời một chí tôn, hoành ép vạn pháp môn. Không hứng thú. Eo cuốn 10 vạn sâu, cưới hạc hạ Dương Châu. Không hứng thú. Thế giới này siêu phàm hệ thống không chỉ có hạn mức cao nhất không cao, không có chút nào liên lụy thời không cấp cao thao tác không gian, tựa hồ còn cùng hắn dị giới linh hồn có chút không kiêm dùng, hắn từ đầu đến cuối không cách nào nắm giữ bất luận cái gì có quan hệ linh khí siêu phàm lực lượng. Bất quá cũng may, mặc kệ là cái gì tu hành hệ thống, Giang Tốn bưng tin không tiếp nổi hắn toàn lực vung ra một quyền. Xuyên qua tới 3 năm sau, hắn rốt cục nắm giữ những lực lượng này cho thân thể mang tới cải biến cũng ngăn chặn nó đầy đủ thường ngày sinh hoạt, không về phần lập lại tiện tay chảo một cái đem đũa thìa chén dĩa bóp nát tình huống bi thảm. Mà còn có mấy trăm vạn điểm số còn tại trong sổ sách chưa từng vận dụng. Tại xuyên qua năm thứ tư về sau, Giang Tốn dưới cơ duyên xảo hợp, dựa vào một thân thực lực, thành Tây Bắc bị áp chế thoi thóp quang minh giáo người xưng ma giáo giáo chủ. Chỉ là hắn sẽ không quản lý, bất quá treo cái tên tuổi, có việc che mặt ra ngoài đánh một trận, cũng là tự tại thanh nhàn. Chỉ là mấy năm trước trong giáo biến cố phát sinh, Giang Tốn liền dẫn cái này từ 10 năm trước liền theo chính mình, duy nhất chưa từng phản bội đầy tớ nhỏ du lịch giang hồ. Chân chỉ nắm chặt lộ tốt quả liệu, từ trong ngực móc ra một bản sổ sách, đếm trên đầu ngón tay tính toán thật lâu, cau mày nhìn về phía Giang Tốn. Thuê xe 1 tháng 3 lượng bạc, cơm nước 1 tháng, tuổi gạo dầu muối lại muốn 1 lượng bạc. Trần Chỉ ưu buồn đem sổ sách thăm dò về trong ngực. Thiếu gia, chúng ta nhanh không có tiền. Giang Tốn hứng hở, đem miệng bên trong hạt liệu từ trong cửa sổ xe phun ra. Sợ cái gì? Qua 2 ngày tùy tiện tìm sơn tặc qua cướp sạch một phen chính là. Trần Chỉ thở dài một tiếng, cảm thấy thầm nghĩ, tự mình thiếu gia thật sự là phú quý lâu, đối thế đạo biến hóa không có một tia phát giác. Thiếu gia, ta hỏi qua, phu cận trăm dặm đã không có sơn tặc đạo phỉ, một cái hơi lớn chút oa điểm cũng không có. Thiếu gia, thật không có. Giang Tốn bực bội đuốt đuốt bởi vì tựa ở một toa xe bên trên có chút tạm nhạc tóc, không có sơn tặc thổ phỉ cho hắn ăn cướp. Vậy hắn ăn cái gì? Giang Tốn linh quang khẽ động, hai con người lóe lên. A chỉ à, ngươi biết không biết rõ cái này Sùng Lâm huyện có cái gì tham quan thân sĩ vô đức, là giàu bất nhân làm thịt nhất định có người vỗ tay khen hay hút đảng. Trần Chỉ im lặng ngưng nghẹn, chỉ chính mình, lại chỉ bên ngoài. Ý tứ rất là rõ ràng, ta một cái nho nhỏ nô bộc mới đến cái này Sùng Lâm huyện, làm sao có thể biết những chuyện này? Giang Tốn biết rõ Trần Chỉ ý tứ, buồn bực giật xuống treo ở toa xe trên cửa rèm, phía sau lưng trở đi, nằm tại mềm mại đệm giường trên tức giận xoay người sang chỗ khác. Nho nhỏ nô bộc, vậy mà nắm lên thiếu gia tới, thật sự là đại nghịch bất đạo. Vân vân. Hôm nay ngăn ở trước mặt mình kia cái gì Trương Bộ Trương công tử, giống như có phải hay không nhìn xem liền rất hỗn đản. Giang Tốn không kịp hờn dỗi, xoay người, nhìn về phía Trần Chỉ. Giang Tốn chỉ vào bên ngoài sa phu, ra hiệu Trần Chỉ nói, hỏi một chút lao vương đầu, hôm nay trong huyện Trương gia là cái gì mà hàng? Trần Chỉ gật gật đầu, cầm trên tay cái phúc úy, chui ra toa xe, cùng đánh xe ngựa lao vương đầu bắt chuyện bắt đầu. Giang Tốn tiện tay kéo đến cái gối đầu, nhét vào dưới cổ gối lên. Tiếp trước nhìn qua trong tiểu thuyết đầu, đại hiệp cưỡi ngựa cao to, trên xe chở nữ quyến đám người, được không tiêu sái. Nhưng chân chính ngồi lên tuấn mã cùng xe ngựa về sau, Giang Tốn cũng đã bắt đầu chửi mẹ. Điên, thực sự quá điên. Cưỡi ngựa điên háng, ngồi xe điên người. Giang Tốn thêm qua mấy trăm vạn sáu duy, mặc dù điểm ấy sóc này không đả thương được hắn, mà dù sao hắn lười a. Không bao lâu, Trần Chỉ cười rèm xe vén lên, tiến vào toa xe. Thiếu gia, có chỗ dựa rồi. Trương gia là mối lậu lập nghiệp. Giang Tốn nghi hoặc hỏi, mối lậu kia lại như thế nào? Tại Giang Tốn tri thức dự trữ bên trong, cùng mối lậu có liên quan nhân vật chỉ có một vị nào đó văn hóa khóa không tốt phấn mà cùng triều đình thế gia tiến hành thân thiết giao lưu thi rất sinh. Cụ thể đối với mối lậu cái này lịch sử lâu đời màu xám sản nghiệp, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Chân Chỉ cảm thấy than nhỏ, tự mình thiếu gia xuất thân phú quý, liền những này bách công nghệ nghiệp đều không biết được. Quan muối 1 cân là 1/5 phân ngân, mối lậu 1 cân lại chỉ cần 1 phân ngân. Nếu là muối nước động cá ướp muối mặn thịt, liền càng hơi rẻ. Giang Tốn gật gật đầu, muối từ trước đến nay là quan gia quản khống quan trọng vật, có chút nhỏ muối lậu con buôn bán đi cá ướp muối mặn thịt dưa muối, người khác mua đến tay về sau lại đem nước muối nấu ra tinh luyện, xem như loại chui chống không biện pháp. Thiếu gia có thể biết rõ muối lậu vì sao như thế tiện nghi. Muối lúc đầu liền không phải cái gì hiếm lạ sự vật, quan gia bán quá mắc, muối lậu so ra liền tự nhiên tiện nghi. Chân Chỉ than nhẹ một hơi. Thiếu gia nói đúng lắm, chỉ là nơi này đầu khác có nguyên do. Quan gia trưng tập muối phu, mặc dù bạo ngược, nhưng đến đấy vẫn có thể chống đỡ lên lao dịch thu thuế. Có thể muối lậu nô dân, lại chỉ cần một miếng ăn, liền tại ruộng muối muốn làm tới cả một đời, nấu muối đốn tuổi, bị người giam giữ. Nấu muối? Giang Tốn nhíu mày. Không phải phơi muối. Giang Tốn trầm mặc tại nguyên chỗ, phơi muối nhân công cùng nấu muối hoàn toàn là 2 chuyện khác nhau dựa theo Trần Chỉ thuyết pháp. Nô dân bên trong nô chữ, tại cái này ăn người trong xã hội đầu. Chỉ sợ sẽ không là cái gì quá phận hình dung tử. Giang Tốn vỗ nhẹ một cái Trần Chỉ đầu vai, nói cho lão Vương đầu, đánh xe đến Sùng Lâm huyện gần nhất ruộng muối nhìn xem, tiếp xuống trước không đi Minh Thành huyện. Chương 03, trên bàn cơm tuyệt thế hung ma chương 03, trên bàn cơm tuyệt thế hung ma xe ngựa quay đầu quay lại, chỉ là dù sao đã lái ra khỏi một đoạn cự ly, trong thời gian ngắn còn tới không được ruộng muối. Tối nay mây đen gió lớn, chưa hẳn thích hợp đi đường, mặc dù Giang Tốn vô địch, nhưng nếu là ngựa kéo xe ra tốt hơn xấu, cũng không thể Giang Tốn khiêng ngựa kéo xe đi đường đi. Đặt chân La Tiểu Trấn không lớn không nhỏ, chủ tớ hai người cũng mã phu tại bên ngoài trấn tùy ý tìm một chỗ giấu gió tụ khí địa phương đóng trại, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ba người tỉnh lại thô thô rửa mặt một phen, đang muốn đi đường chợt có mưa rơi xuống. Giang Tốn trong lòng khẽ nhúc đích, dẫn Trần Chỉ hướng trong trấn đi đến. Giang Nam vùng sông nước, một chút tiểu vũ bên trong, rất nhiều thang đấu tiểu dân bất quá hất lên mũ rộng vành áo tơi liền ý nguyên như trước sinh hoạt làm việc. Trần Chỉ dơ du chỉ tán, Giang Tốn vẫn như cũng là một thân áo bào trắng, hất lên màu xanh áo choàng liền phía trước đi đến. Giang Tốn tại khách sạn vào chỗ, hướng tiểu nhị muốn hai bát ngọt trứng rượu, hai phần nước sắp bao, tựa ở trụ trên liền nhảm chán hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chẳng biết tại sao, hôm nay Giang Tốn bỗng dưng đáy lòng dâng lên một tia bực bội. Khách sạn bên ngoài dựng thẳng một mặt tử kỳ, đối diện là một nhà vải vóc trang, dài dưới mái hiên một vị râu tóc bạc trắng lao giả bày ra một cái nho nhỏ quầy sạp. Bắt quái bảng hiệu bên trên ghi bốn chữ lớn, thiết khẩu thần đoạn. Bên đường hai cái hất lên áo tơi mũ rộng đánh bóng người đi tới, dừng ở quầy sạp trước mua quẻ. Trong khách sạn, hai bát trứng rượu cùng nước sắc bao đã là bưng lên. Giang Tốn khẽ mím môi một ngụm trứng rượu, nhẹ nhàng điểm một điểm Trần Chỉ đầu vai. A Chỉ, ngươi nhìn bên ngoài hai người kia là đường gì số? Trần Chỉ miệng bên trong đút lấy sắc bao, có chút bị bỏng đến tê tê thổi nhiệt khí. Nô, thiếu gia. Cái nào hai cái? Quẻ sạp lúc trước hai cái. Trần Chỉ nuốt vào bánh bao, nghiêm túc dò xét một phen nói, sợ không phải cái gì vi phục tư phong quý nhân. Giang Tốn lười nhắc chính mình tự mình xem, thuận miệng hỏi, làm sao mà biết? Trần Chỉ ngoái đầu lại, nhìn xem đối diện quẻ sạp nói, tại tháng 9 liền hất lên giày áo choàng, tất nhiên là phía bắc tới. Ngày mưa còn mặc giày vải, nhất định là phú quý người ta. Cái kia cao lớn chút thỉnh thoảng ngẩng đầu tuần sát, chỉ sợ thủ vệ nói không chừng chính là cái gì quý nhân. Giang Tốn khen ngợi gật gật đầu. Trần Chỉ thanh âm chưa từng giảm nhỏ, chỉ là như thường đồng dạng lớn nhỏ. Đường phố đối diện cao lớn hắn tử, hiển nhiên chính là có chút tu vi võ công mang theo, đã là hướng phía bên này trông lại. Giang Tốn lại cũng không để ý, dựa vào trên cây cột tùy ý vây tay một cái, liền coi như là bắt chuyện qua. Khác một tên quẻ sạp trước mũ rộng bên khách, lúc này rốt cục phát giác được dị thường, thấp giọng hỏi kia cao lớn hắn tử nói, "Cao thị vệ, xảy ra chuyện gì rồi?" Cao thị vệ túi đầu nói khẽ, "Lại nhân, đối diện trong tiểu điếm hai cái thiếu niên khám phá chúng ta bộ dạng, lên tiếng nhắc nhở chúng ta." Mũ rộng bên khách sắc mặt trầm xuống, chính mình dù sao vẫn là thiếu chút hành tẩu dân gian kinh nghiệm, liền ven đường hai cái thiếu niên đều có thể nhẹ nhõm nhìn ra chính mình sơ hở. "Thôi, đi qua bắt chuyện một phen a." Hai người tiện tay vứt xuống mấy văn tiền, đi vào khách sạn, dỡ xuống trên thân áo tơi, ngồi tại chủ tớ hai người trước người. Giang Tốn sắc mặt hơi trầm xuống, kia mũ rộng bên khách cũng đã dẫn đầu lên tiếng. "Đa tạ hai vị đại điểm, bèo nước gặp nhau tất nhiên là thiên định duyên phận, hôm nay đồ ăn sáng không bằng liền do ta tạ mỗ mời như thế nào?" Giang Tốn đang muốn lên tiếng, dưới bàn Trần Chỉ chân đã chạm đến chân của hắn. Hai người trên bàn điện quang hỏa thạch ở giữa trao đổi ánh mắt, đã là mã hóa giao lưu. Giang Tốn, nhìn không được, ta ăn điểm tâm hai người bọn họ đi tới ngồi trước mặt ta làm gì? Trần Chỉ, thiếu gia, không có tiền, nhẫn lại. Có đoan đại đầu trả tiền, nhẫn lại. Giang Tốn, một văn tiền khó chết anh hùng hán. Ai? Giang Tốn không nói, chỉ là một vị gọi món ăn. Trần Chỉ cười làm lành, chào hỏi hai người ăn cơm. Bốn phương bàn lấy một loại nào đó phương thức bị dị xuất hiện yên tĩnh. Một đạo khàn khàn tang thương thanh âm vang lên. Lão phu tiền quẻ 50 văn, tổng thể không thiếu nợ. Hai vị khách quan còn kém 40 văn tiền, còn xin thanh toán một cái tiền quẻ. Trung niên mặt trắng râu dài mũ rộng vành khách lấy xuống mũ rộng đành, nhìn về phía vị kia từ quẻ sạp tới mặt đen lên láo giả. Tiên sinh, ta hai người còn chưa từng hỏi sự tình, cái này 10 văn tiền cũng không lâu ngươi, cần gì phải như thế đâu. Lão giả ngừng một lát trong tay trúc trượng, cả giận nói, quẻ tiền đã mất, nơi nào có không hỏi đạo lý. Đưa tiền. Cao thị vệ dù sao cũng là quân nhân, tính khí nóng này chút kiểm chế không được đứng dậy, một cái tràn đầy đao kén tay khoác lên láo giả trên vai. Lão giả không sợ hãi chút nào, thử lạnh một tiếng. Trung niên nhân đột nhiên nhớ tới chính mình ở kinh thành cùng Ti Thiên giám hảo hữu bắt chuyện kiểm chế lại hòa khí, ra hiệu Cao thị vệ ngồi xuống, từ hông bên trong lấy ra một khối nhỏ bạc vụn. "Thôi được, khối này bạc vụn ngươi cầm đi." Lão giả sắc mặt hòa hoãn, "Tướng công muốn hỏi điều gì?" Trung niên nhân phất phất tay, "Không cần, ta còn có việc, ngươi lại tự đi." Lão giả sắc mặt lại là một đen. "Lão phu quẻ không nhẹ rơi, có quẻ tất đắc. Ngươi cho rằng lão phu là bình thường giang hồ phiến tử a?" Cửa hàng tiểu nhị cùng trưởng quỹ nhìn xem bên này tư náo bắt đầu, vội vàng tới xua đuổi lão giả, đối trung niên nhân cười làm lành, "Xin lỗi đại gia. Tiểu điểm chiêu đại không chu toàn, lao nhi này lãnh đạo, cái này đuổi hắn ra ngoài." Trung niên nhân lại tới hào hứng, vẫy lui lắm người, dò xét cái kia đạo bảo lao giả nói, "Hôm nay ta liền hỏi ngươi bài học, nếu là không chính xác, ta liền giật ngươi quẻ chiêu, đập ngươi quẻ hàng, như thế nào?" Đạo bảo lao giả phất tay áo, cười nói, "Có gì không dám." Chân Chỉ kéo kéo một cái vẫn tại vùi đầu khổ ăn Giang Tốn, thấp giọng hỏi, "Thiếu gia, ngươi nhìn lao nhi này là cái gì con đường?" Giang Tốn cũng không ngẩng đầu lên, không biết rõ. Cái này âm thanh không biết rõ có chút lớn âm thanh, đám người không khỏi có chút ghé mắt tới. Chân Chỉ, "Được rồi, thiếu gia ăn thiếu gia chính là." Trung niên nhân nuốt nuốt dâu dài, trầm ngâm nói, "Ta lại hỏi ngươi, ngươi khả năng tính ra tên của ta." Đạo bào lao giả cũng không đáp lời, từ quẻ sạp trên cơ lấy mai rùa, đem ba cái đồng tiền bung ra xếp tại trên mặt bàn, tinh tế quan sát một lát. Đám người hiếu kỳ lại gần, Cao thị vệ nhíu mày đỏ mắt, tay phải đã là sách tại bên hông. Lão giả nhắm mắt lại, quẻ tượng thuần dương, thiên lôi đã động. Tê, nhìn không ra ngươi cũng có cái tên rất hay. Trung niên nhân biến sắc, Cao thị vệ vội vàng xua đuổi đám người chung quanh. Trong đám người một cái áo ngắn hán tử biến sắc, nhanh chóng rời đi. Lão giả mỉm cười với dâu, Dương Chấn, nô, tên rất hay, tên rất hay. Dương Chấn thất sắc, đứng dậy thở dài, kéo ra bên người chỗ ngồi, mời cái kia đạo bảo lão giả ngồi xuống. Hắn đến Giang Nam tuần tra tin tức tất nhiên là tuyệt mật, vi phục tư phóng tin tức càng là kín không kẽ hở. Đạo bào này lão giả lại chỉ bằng lấy ba cái đồng tiền liền hô lên tên của hắn. Ti Thiên giám đám kia lão thần côn có thể xa xa không có chiêu này bản sự. Chủ tớ hai người hoàn toàn không có phản ứng Cao thị vệ, chỉ là ngồi tại bên cạnh bàn xì xào bàn tán. Trong đám người một cái hán tử đổi sắc mặt, lặng lẽ rời khỏi ngoài tiệm. Đạo bào lão giả thản nhiên vén lên đạo bào, tiên phong đạo cốt ngồi xuống. Cửa hàng tiểu nhị nhìn xem kia cổ quái nói bảo lão giả lên bàn, đã là co lại đến phía sau không dám ngôn ngữ. Cao thị vệ nhìn xem sừng sững bất động một cái ăn uống thả cửa một cái xì xào bàn tán chủ tớ hai người, cảm thấy nhiều một tia bất đắc dĩ. Hôm nay cùng Dương đại nhân ra, làm sao một cái hai cái luôn gặp phải quá nhân. Đạo bào lao giả vào chỗ, Dương Chấn liền tự mình đưa qua bát đũa, cùng kính bày xuống. Tiên sinh, vãn sinh còn xin lại ngài lại tính một quẻ, vãn sinh chuyến này. Đạo bào lao giả trong tay trúc trượng quẻ chiêu lật một cái, lộ ra năm chữ to, một ngày không hai quẻ. Dương Chấn cảm thấy càng thêm xác nhận, cái này lao giả nhất định là mệnh lý huyền môn đỉnh cấp cao thủ, bực này quy củ hắn trong âm thầm cũng nghe Ti Thiên giám hảo hữu từng nói qua. Không nghĩ tới lần này đến đây Giang Nam tuần tra mua chính, đúng là có thể gặp phải như vậy cao nhân. Dương Chấn nhìn qua lão giả, lại phát hiện cái kia đạo bảo lão giả run nhẹ nhẹ, tựa hồ nhìn thấy cái gì ghê gớm sự vật, hai chân run lên cầm cập, trúc trượng quẻ chiêu phảng phất trong gió bượm. Định nhãn nhìn lại, đạo bảo lão giả nhìn qua chính rơi lũ như bay sắc mặt thành tú không có bao nhiêu niên kỷ giang tốn, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm. Hung, đại hung, đến tột cùng giết bao nhiêu người? Ma đầu, tuyệt thế hung ma. Chương 04, mưa thu đông nhiên đột nhiên chương 04, mưa thu đông nhiên đột nhiên Dương Chấn không giải thích được nhìn xem bàn ăn đối diện hai cái thiếu niên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái gì? Tuyệt thế hung ma? Hắn năm đó ở kinh sư chịu tư lịch, cùng tập sự tình nhà máy đám kia hoạn quan cùng đại lý tự đám kia mặt chết liên hệ lúc, cũng đã gặp mấy cái tội ác chồng chất thiên hạ nổi danh tội phạm. Cao lớn thu cạnh hung thần ác sát người cũng có, âm nhu vặn bẹo lòng dạ rắn giết người cũng có. Trước mắt khuôn mặt này như ngọc thiếu niên, thế nào lại là cái hung ma? Nhưng lão đạo làm dấu bình sinh, chỉ bằng ba cái đồng tiền tính ra tên của mình, thật là có đạo cao nhân. Chẳng lẽ lại cái này thiếu niên thật sự là cái gì bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa ác tặc? Dương Chấn quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Cao thị vệ, Cao thị vệ lắc đầu, thần sắc cũng là đồng dạng nghi hoặc. Trước mắt chủ tớ hai người đều lại bình thường bất quá, huyết khí cũng không như võ phu đồng dạng tràn đầy, cũng chưa từng có phun ra nuốt vào vận hành linh khí vết tích, thế nào lại là cái gì hung nhân? Chủ tớ hai người hoàn toàn giống chưa phát giác, đối ba người nói chuyện động tác không có hứng thú gì. Giang Tốn ngồi tại trên ghế dài, nhẹ nhàng buông xuống đũa, rũa ra rất là đẹp mắt thiếu niên trắng non hai tay. Chân chỉ tự nhiên từ trong bao quần áo lấy ra sạch sẽ bố khăn, lau sạch sẽ Giang Tốn góc miệng, lại dọn dẹp tự mình thiếu ra không xem chừng nhiễm phải một chút dầu mỡ hai tay. Chân chỉ thu hồi bố khăn, từ trên vai sửa lại tự mình thiếu ra màu xanh áo choàng nút thắt. Chủ tớ hai người phảng phất đã như vậy được phục thị cùng phục thị ngàn vạn lần đồng dạng tự nhiên. Lão đạo yên lặng ngồi tại nguyên chỗ, không dám lên tiếng. Giang Tốn không thèm để ý những người này, cái này lão đạo có lẽ thật có chút bản sự nhìn ra chính mình hệ thống không hiểu thấu tới mấy trăm vạn điểm số, cái này gọi Dương Chấn quý nhân dường như từ kinh sư đến có trọng yếu giải quyết việc công. Nhưng quan ta Giang Tốn quan hệ thế nào? Giang Tốn hai tay khép tại trong tay áo, nước mắt vượt qua ngay tại lấy du chỉ tán a chỉ, nhìn về phía tiểu tiểu điểm pha tạp ố vàng màn trúc bên ngoài. Giang Nam mưa thu bỗng nhiên đột nhiên, từng kia từng sợi rất nhiều sầu. Mưa bụi nhìn xem tựa hồ cũng không so với vừa nãy lớn bao nhiêu, nhưng núi xa sương mù đột nhiên trở nên nồng, trước mắt máng xối chú hạ nước mưa lớn vài tia. Một đạo tiếng vó ngựa giọt ngượng nhịu từ trong sương mù đầu phá xuất đến, ngay sau đó chính là một tiếng chói hai tiếng chiêng vang. Cùng phá la rất xứng đôi phá la tiếng nói từ xa mà đến gần vang lên. La Kiểu Trấn trên dưới biết, huyện Thái Gia có lệnh, năm nay quan gia ruộng muối thuế dịch, sớm 10 ngày khai trinh. Thu thuế trinh dịch 2 ngày trong lúc đó, không được tùy ý xuất nhập La Kiểu Trấn. Thanh sam đại hán mang theo mũ rộng đành, cưới một thất màu đen thất ngựa từ đường lát đá trên chỉ qua. Móng ngựa sắt cùng phiến đá đâm vào một chỗ, bọt nước bắn ra bốn phía, thiên vân nát tung tóe. Giang Tốn khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy hán tử kia cách ăn mặc có chút quen thuộc. Chân chỉ dẫn theo du chỉ tán tới, thấp giọng giải đáp Giang Tốn hoang mang. Thiếu gia, bộ này cách ăn mặc hôm qua trong huyện thành đầu thấy qua, bày sân khấu kịch trương ra. Giang Tốn mừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách mình nhìn xem cái này thân thanh chó ra không vừa mắt, nguyên lai là ngày hôm qua cái dám túi trương cái gì công tử nhà. Vậy liền khó trách. Giang Tốn đứng tại du chỉ tán dưới, nhẹ bồng bềnh đi ra cửa đi. Chân chỉ che dù, hất lên áo tơi đuổi theo. Dương Chấn tâm tư vốn đang tại kia tuyệt thế hung ma bốn chữ bên trên, nhưng nhìn đến nghe được hán tử kia một đường rong ruổi kêu khóc, liền không tự giác bị hấp dẫn tới. Giờ phút này nghe nói trương ra hai chữ, sắc mặt càng là trầm xuống. Hán tử đô sát viện thụ đảm nhiệm đến đây, chính là vì mối chính thuế mới tham ô một chuyện. Giang Nam bản địa thương nhân buôn muối thế gia, đúng là đã gan lớn đến như vậy tình trạng, làm lên nơi đó đất triều đình sao? Bản triều lập quốc đến nay, Giang Nam thuế má chính là quốc gia căn bản, mà thuế mối càng là Giang Nam thuế má quan trọng nhất. Nếu không phải trước đây ít năm thiên tai không ngừng, nhân họa liên tục, khắp nơi trên đất khói báo động phong hỏa, sửa lại năm đó chuẩn mực, những cái kia thương nhân buôn muối nơi nào có cơ hội đem tự mình đệ tử dựa vào ngân lượng đưa vào thư viện. Có thể những này thương nhân buôn muối, tự mình đệ tử tiến vào thư viện, ngẫu nhiên có mấy cái ở quan trường bên trong có chút thế lực, liền bắt đầu đối triều đình muối chính động tâm tư. Nếu không phải hắn từ mỗi năm hạ xuống muối khóa thu thuế tra được sơ hở, lại không biết rõ những này sâu bỏ tham quốc gia nhiều như vậy thu thuế. Bản triều muối khóa năm thu 300 vạn lượng bạch ngân, đúng là một năm liền bị những sâu mọt này tham ô mấy chục vạn hai chi cự. Cùng những này sâu bỏ tại một chỗ, sao có thể làm tốt bản triều tài chính? Cũng may đâu ngự sử đại nhân tín trọng chính mình, tiến cử mình làm Giang Nam Tuần Diêm ngự sử, chỉ đợi tra được chứng cứ rõ ràng, đừng nói là một cái nho nhỏ trưng ra. Giang Nam những cái kia lòng dạ hiểm độc tự giả, cái nào thoát khỏi pháp võng? Ta Dương Chấn thở nhỏ học hành gian khổ, khoa cử 10 năm phí thời gian, may mắn đến tọa sư thưởng thức được cái công danh xuất thân, lại tại kinh sư rèn luyện 20 năm, chính là vì thánh nhân thư bên trong một câu, trị quốc bình thiên hạ. Dương Chấn nghĩ đến đây, trên mặt tức giận rốt cục thoáng chậm xuống tới. Lại nhẫn mại một lát, Dương Chấn bưng lên trên bàn thô bát sứ, uống vào một ngụm ngọt lịm trứng rượu ngăn chặn lửa giận, ngón tay dùng sức chỗ hơi trắng bệnh. Cao thị vệ kéo kéo một phát Dương Chấn ống tay áo, hạ giọng chỉ khiến Dương Chấn một người nghe thấy. Đại nhân, từ trước đây ít năm sửa lại mối pháp đến nay, bản địa thuế dịch từ đầu đến cuối đều là tháng 10 giao nộp, chưa bao giờ có sớm. Còn nữa, mặc dù tới người kia thật là nơi đó thuế lại cũng là trương gia cho săn, nhưng cho tới bây giờ như vậy sự vụ đều là hất lên chế phục tới, hôm nay vội vàng mà tới. Nói không chừng chính là. Dương Chấn sợ hãi giật mình, lại quả quyết lắc đầu. Không có khả năng, người ta xuất hành cực kỳ bí ẩn, coi như mới bại lộ, bất quá trong chốc lát, cái này Giang Nam tiểu trấn, nơi đó liền có người có thể biết được thân phận của ta. Cũng không thể có người ở phụ cận đây ngày đêm băn khoăn tìm ta a. Đại nhân, cẩn thận là hơn. Đạo bào lao giả từ khi Giang Tốn sau khi ra cửa, liền khôi phục kia một bộ thần tiên phong phạm, tái nhợt râu tóc tại thỉnh thoảng rèm cuốn mà vào trong gió thu phiêu diêu. Dương Chấn đứng dậy, trông thấy đạo bào này lão giả, cảm thấy khẽ động, thở dài nói, tiên sinh, hôm nay mặc dù đã bước qua quẻ tượng, có thể vãn bối cả gan, dám mời tiên sinh là ta xem tướng. Đạo bào lao giả mỉm cười gật đầu, đưa tay trái ra, không để lại dấu vết ở trên bàn gõ nhẹ. Dương Chấn hiểu ý, từ trong tay áo lấy ra một nhỏ thỏi bạc, khép tại trong tay áo đưa qua. Hắc quang chiếu ấn đường, sắp tinh mùi mệnh. Tiên sinh khả năng giải sát. Đạo bào lao giả vê dâu đứng dậy, lạnh nhạt đi ra ngoài mặc cho nước mưa ướt nhẹp trên thân đạo bào. Sát khí sâu nặng, không cách nào có thể giải, không có gì ngoài. Chiêu hung trùng sát. Đạo bào lao giả tại trong mưa đi xa, thanh trúc quẻ chiêu đã là chiêu bài cũng là trụ trượng, vương có thần tiên khí tượng. Cao thị vệ đến quầy khách sạn, vứt xuống bạc vụn cùng mấy văn món tiền nhỏ, cười hỏi tiệm kia tiểu nhị nói, tiểu nhị ca, ta lại hỏi ngươi, kia lao đạo là lai lịch gì? Cửa hàng tiểu nhị mặt mày hớn hở, nhận lấy đồng tiền. Tốt dậy khách quan biết được, kia lao đạo không phải người địa phương, là. Tiểu nhị có chút trầm ngâm, lắc đầu, tựa hồ là quên đi cái gì tại một lần nữa hồi ức. Kia lao đạo khi nào tới? Nơi nào nhân sĩ? Hỏng, làm sao đột nhiên nhớ không ra rồi? Cửa hàng tiểu nhị gõ gõ đầu, giật mình nói, là, cái này lao đạo là vận hà bại đê năm đó, thiên khải 6 năm qua. Cao thị vệ mỉm cười, rời quay. Đa tạ tiểu nhị ca. Dương Chấn phủ thêm áo tơi, chính nhất chính ngũ rộng ảnh. Mới hắn còn có đối cái kia đạo bảo lão giả chẳng lẽ tại kinh sư ngẫu nhiên nhận biết chính mình lo nghĩ, như vậy giờ phút này hắn đối cái kia đạo bảo lão giả đã có 99 tín nhiệm. Ti thiên giám hảo hữu chuyện phiếm bí văn, triều đình truyền đọc các quan công báo, thiên hạ dung chuyển bắt đầu, Dương Chấn còn nhớ rõ kinh sư kia một tiếng to lớn bạo hưởng về sau hỗn loạn. Mặc kệ cỡ nào chuyện kỳ quái, giống như chỉ cần cùng cái này nằm dính lên quan hệ đều lộ ra như vậy đương nhiên. Hai người một trước một sau đi ra tiểu tử điếm, cửa hàng tiểu nhị đến đây thu thập một bàn bữa bộn, ngoắc ngân cần cáo biệt. Giọt mưa rơi vào Dương Chấn trên đấu lạc vang xào xạc. Hắn trong miệng tự lẩm bẩm, chiêu hung trùng sát. Hung. Chương 05, bên ngoài trấn mưa, trong mưa rừng chương 05, bên ngoài trấn mưa, trong mưa rừng Lạc tiểu trấn bên ngoài, Trương gia lão thái gia ngồi tại trong nhuyễn điệu chợp mắt. Nhuyễn điệu nghỉ ngơi ở trong rừng, mấy Trương gia đệ tử cùng hộ vệ đứng hầu ở bên. Một vị quản sự bước nhanh từ ngoài rừng đi tới, không để ý nước mưa vũ bùn, nhấc lên trên người vải bảo và áo, nửa quỳ tại nhuyễn điệu cửa sổ nhỏ bên cạnh. Lao ra, sự tình làm xong. Lạc tiểu trấn trong ngoài ngựa đều đã đoạt lại. Đường sông trên dưới đều có gia đình trấn giữ, trong nhà tu hành võ phu đã là nắm lại giao lộ, kia tặc tử chính là có chắp cánh cũng không thể bay đi. Trương lão thái gia từ chối cho ý kiến, vẫn như cũ tựa ở gối mềm trên nhắm mắt dưỡng thần, ngón trỏ tay phải bên trên, màu xanh sẫm tụ ngọc tràng hạt một viên lướt qua lòng bàn tay. Tam công tử có tin tức a? Quản sự gật đầu. Tam công tử dùng bố câu đưa tin trở về, bản thi quan Chu chân nhân thu lễ vật, đã khởi hành đến đây, ước chừng 3 khắc về sau đến. Mấy đạo không tính sáng quá ánh sáng trước xuyên tấu qua rừng cây, lại xuyên qua nhuyễn kiệu cửa sổ nhỏ mà chút. Cách thành từng đoạn chiếu vào giàn mua lại cũng không suy sụp một khuôn mặt bên trên. Trương lão thái gia phun ra một ngụm đục ngầu khí tức, phất tay ra hiệu quản sự lui ra. Lúc này hắn mới tính chân chính an tâm. Mặc dù trong nhà tu hành võ phu đều đã đến đây, có thể nói không chừng kia Tuần Diêm ngự sử phái tới thị vệ có phải hay không tứ phẩm cảnh giới, đã bước ra siêu việt phạm tục một bước kia. Thiên hạ tu hành tổng cửu phẩm, tứ phẩm phía dưới, không có súng đạn cung nỏ vây công giết không được tu sĩ cùng võ phu. Tứ phẩm phía trên, liền chân chính siêu phàm thoát tục, phàm tục lại không tổn thương được hắn. Tự có tu hành đến nay, thiên hạ các loại mới sự vật tầng tầng lớp lớp, duy chỉ có một đầu thiết luật không thể bàn cãi, chỉ có tứ phẩm cùng tứ phẩm phía trên có thể giết tứ phẩm. Bàn ti quan Chu chân nhân, mặc dù tham tài hào sắc gây người chán ghét, lại là thực sự ngũ cảnh tu vi. Che lão nhân ban đung vô dụng mí mắt mở ra, một đôi đục ngầu lại tinh quang bắn ra bốn phía, mắt tại mở tối có chút bức người. Đã quyết tâm muốn đối triều đình kinh sư người tới ra tay, đương nhiên muốn hung ác. Vị này Trương lão thái gia từ mổ heo đồ tể lập nghiệp. Cái này sùng lâm ruộng muối trung quanh, to to nhỏ nhỏ mấy chục gia sản dân buôn muối giết ra hắn một cái chưa ra, nói một câu trong biển máu lộ ra cũng không đủ. Bằng chính là cái gì? Một chữ, hung ác. Đối với mình hung ác, đối với người khác các hơn. Đã triều đình tân nhiệm tuần diêm ngự sử không biết điều, nhất định phải phái thủ hạ ngự sử đến lội một chuyến giang nam vũng nước đục. Cái này không nên trách lão phu ra tay bạc ác. Trương lão thái gia dừng một chút trên tay tụ ngọc chẳng hạn, cảm thấy tức giận sau khi lại có một tia may mắn. Nếu không phải bố chính ti Lý đại nhân phái người sớm cáo chi, nói không chừng liền bị bỏ qua đi bắt được tay cầm, đến thời điểm coi như phiền phức nhiều. Giang Tốn bước đi thong thả tại bàn đá xanh lát thành trên đường, tâm tình rất là bực bội. Vãng lai băn khoăn tiếng vó ngựa cùng tiếng chiêng làm cho lòng người phiền. Phía trước đầu trấn lờ mờ đứng đấy một đám nhân mã, kia thân vô lại thực sự để nhân sinh không ra hảo cảm. Một tên áo xanh hán tử trông thấy chủ tớ hai người, thần sắc rất hung ác, dẫn theo trường đao đi tới. Chân chỉ vác lên du chỉ tán, một cái tay khác nhẹ nhàng điểm điểm tự mình thiếu ra vai. Thiếu ra, ngươi nhìn, con ngựa kia có phải hay không lão vương ngựa kéo xe? Giang Tốn lần theo Trần Chỉ ngón tay phương hướng nhìn lại, một thất hoàng tông mã bị một tên áo xanh hán tử điểm chặt, chúng áo xanh hán tử vây quanh hán tử kia tại trong mưa vỗ tay cười to. Tốt, Trương giáo đầu thân thủ tốt. Cái này ngựa chính phối Trương giáo đầu như vậy anh hùng nhân vật. Cái này ngựa tốt lấy ra kéo xe, quả thực là phung phí của trời. Buồn cười lao nhi kia không biết thời thế, đừng nói là Sùng Lâm huyện, toàn bộ Giang Nam ta Trương gia cũng là xếp hàng đầu người ta, đừng nói là một con ngựa, liền xem như mười thất trăm tớt, ai dám không ngoan ngoan dâng lên. Giang Tốn nhĩ lực kinh người, những lời này từ đều thu vào trong tai. Trần Chỉ ảnh sức nghe được đôi câu vài lời, mặc dù không lắm rõ ràng, cũng đoán được chuyện đã xảy ra. Trần Chỉ phương muốn đối tự mình thiếu gia nói cái gì, tên kia áo xanh hán tử cũng đã đi tới chủ tớ hai người trước người. Áo xanh hán tử chống trường đao, thần sắc không vui. Gia chủ không biết rõ rút cái gì điên, trước mấy ngày liền đem trong nhà tất cả võ phu triệu tập lại, hôm nay vừa vội vội vàng đội mưa tại cái này phá thị trấn phụ cận tập kết. Áo xanh hán tử trở về hung hăng liếc qua kia lập tức hán tử. Nếu không phải hôn đản này cắt xén dược vật của mình phân lệ, chính mình làm sao lại hiện tại kẹt tại nhị phẩm đỉnh phong không thể đột phá? Một ngày kia, chính mình đột phá tới tứ phẩm, tất nhiên muốn đem hắn dẫm tại dưới chân. Dừng lại, quan phủ có lệnh, là kiểu Trần cấm đi. Giang Tốn phối hợp hướng về kia quần nhân mã đi đến, phản phất giống như không nghe thấy. Trần Chỉ mím môi, thần sắc tràn đầy xoắn xuýt. Cậu nương dưỡng, hai người các ngươi là kẻ địch ta. Đại gia nói chuyện ngươi nghe không được. Áo xanh hán tử cảm thấy lửa giận đại thịnh, hắn xưa nay tự cao tự đại, chỉ giác nhược không phải bị người áp chế, định sớm đã tu hành đến tam phẩm, gõ hỏi tứ phẩm huyền quan. Dưới mắt hai cái này bình thường thiếu niên một chủ một buộc tại sao có thể khinh thị mình như vậy? Áo xanh hán tử chửi nhỏ một tiếng, hai tay tách ra, trường đao ra khỏi vỏ, một tiếng tranh minh. Ngươi đại gia bảo ngươi dừng lại, ngươi nghe thấy được a? Trần Chỉ giơ du chỉ tán, có chút chua xót, lặng yên đổi một tay. Giang Tốn không có trả lời, chỉ là hướng về nơi xa bước đi. Thoáng chốc, trường đao vạch phá màn mưa, giống một đạo bạch hồng bơi qua biển mây. Đao ra khỏi vỏ cực nhanh vô cùng ác độc, lấy về phần thậm chí không kịp ôm theo không trung nước mưa, liền âm độc hướng lấy kia nô buộc đồng dạng thiếu niên bả vai chém tới. Một đao này đi ý chính là vì giết người. Áo xanh hán tử ánh mắt lộ ra một tia khoái ý, mới cái kia đánh xe lao đầu ra thịt quá giả, xương cốt quá giòn, dưới mắt cái này thiếu niên chặt lên xúc cảm tất nhiên muốn so kia lao cậu tốt hơn không ít. Hai ngày này sự vụ xử trí xong, trở về coi như không thật nhanh ý giết người. Một đao kia dựa theo lẽ thường vốn nên rơi xuống chém ở Trần Chỉ đầu vai, lại không cứu vãn. Có thể Giang Tốn ở chỗ này. Giang Tốn rội ra tay, đầu ngón tay bốc lên du chỉ tán bên cạnh một giọt nước. Ngón trỏ gảy nhẹ, giọt nước xuyên qua mưa bụi, khiên động không trung nước mưa hướng về sau lao đi. Không khí cùng giọt nước ma sát sinh ra vô tận nóng, một sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy xương trắng dâng lên lại bị hạt mưa rơi đập. Sát na về sau, cực nhỏ một giọt nước đập vào trôi đao ba tấc đầu chỗ. Thế là, cương đao rất không nói đạo lý vỡ vụn thành từng mảnh. Một cú cự lực từ thân đao truyền đến, đem áo xanh hán tử đập ngã trên mặt đất, miệng hổ tiên huyết chảy ròng ròng chảy xuống, cẳng tay toàn bộ vỡ vụn, nhịn không được rên rỉ rú thảm bắt đầu. Hắn còn chưa từng thấy rõ kia thiếu niên làm cái gì, chỉ vung tay một cái, chính mình liền ngã trên mặt đất. Mặc dù không có khí huyết ba động, nhưng lực lượng như vậy, nhất định là tam phẩm phía trên. Dù là không phải võ phu, cũng tất nhiên là cách khác tu sĩ. Không, mình còn có tốt đẹp thời gian, còn có bo lớn khát vọng chưa thực hiện. Áo xanh hán tử nước mắt chảy ngang, kéo lấy bùn nhão đồng dạng cánh tay phải, dãy rủa đứng dậy quỳ xuống dập đầu. Tha mạng, ta biết sai rồi. Tha mạng. Nước bùn vẩy ra. Chân Chỉ tựa hồ cảm nhận được cái gì, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, khóe mắt hơi có óng ánh. Hắn giơ lên một cái khác tay không nắm tay, dùng bố tay áo lau khóe mắt. Đến cùng cuối cùng không nhịn được, một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, lẫn vào nước mưa trong nước bùn vô ảnh vô tung. Thiếu gia, lão vương đầu bị chém chết. Giang Tốn dừng lại bước chân chờ đợi lấy chính mình vị này đẩy tớ nhỏ đoạn dưới. Chân Chỉ xóa đi trên mặt nước mưa cùng nước mắt, rất chân thành rất bi thương rất kiên định nói ra, thiếu gia, lão vương đầu dạy qua ta 316 cái chữ, hắn tịch thu ta tiền, hắn là người tốt. Chân Chỉ trầm mặc một lát. Giang Tốn gật gật đầu, lặng lẽ nhìn xem kia áo xanh hắn tử. Chương 06, đao pháp cùng đao chính xác lý giải chương 06, đao pháp cùng đao chính xác lý giải võ phu tu hành, luyện bị đoan cốt, tụ khí dưỡng sinh. Dùng cái này hai thính mắt tinh, trường sinh cửu thị. Nơi xa tại lập tức kia áo xanh Trương giáo đầu từ trời mưa mũ rộng bành âm thanh cùng không ngừng lấy lòng âm thanh cùng trong tiếng cười, bén nhạy bắt được kia một tia trường đao ra khỏi vỏ tạc âm. Hắn quay đầu nhìn lại, tại điện quang hỏa thạch ở giữa, hết thảy đều đã kết thúc, tiếng hét thảm cùng tiếng cầu xin tha thứ từ đằng xa bay tới. Đông đảo Trương gia võ phu rốt cục kịp phản ứng, xuống ngựa rút đao, nhìn phía xa ba người lâm vào nghi hoặc cùng tức giận. Trương gia đệ tử cùng hợp nhất mà đến tập võ gia đình cho thấy sùng lâm ruộng bối mấy chục năm huyết hải gió tanh bên trong chém giết vốn có tố chất, thu hồi khinh mạn tâm tư. Những năm này Trương gia nhất thống sùng lâm ruộng bối, cho nên ít động đao binh. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn đã ném đi chém giết ra hung hãn huyết tính cùng đối sinh tử nguy hiểm cảm giác, chỉ cần là một ngày tại lưỡi đao hạ du đi qua người, cũng sẽ không quên loại kia băng lãnh sợ hãi. Nước mưa thuận mũ rộng đành, lướt qua áo tơi, rót vào áo tơi hạ áo xanh bên trong. Dính dính mồ hôi lạnh cùng nước mưa ngâm dựng thẳng lên lông tơ phảng phất rắn độc lần phiến lướt qua, mấy tuổi khá lớn chút tay chân, cảm nhận được đã lâu run rẩy. Rõ ràng chỉ là một cái bình thường thiếu niên. Vì sao? Giang Tốn đối trên mặt đất quỳ áo xanh hán tử lễ phép cười nhẹ một tiếng, lại tiện tay vô vô đầu của hắn, tiện tay từ trên đấu lạp giật xuống nửa mảnh làm lô diệp tới. Giang Tốn cũng không quay người, duỗi ra trắng non tay phải, rất là tự nhiên tiếp nhận bên cạnh đẩy tớ nhỏ đưa qua du chỉ tán. Hắn không muốn chủ động ra tay giết người, có thể hôm nay lại là phản kích giết người, tự nhiên không tính phá giới. Chân chỉ rất có tự mình hiểu lấy lui sang một bên. Giang Tốn bất đắc dĩ bĩu môi, nhà ai là chủ tử ở phía trước chém giết, đầy tớ nhỏ đứng ở phía sau xem kịch. Được rồi, chính mình mua về đầy tớ nhỏ, chính mình nuôi chính là. Giang Tốn đi bộ nhàn nhã, đi thẳng về phía trước, tinh công tạo giày để gãy Giang Nam thu thảo, nhanh cỏ chạy ra cảnh lá nhân nhuộm gấm tứ xuyên áo bào trắng lần sau có chút vàng lụ. Giữa thiên địa nước mưa rất không trùng hợp nhỏ xuống tới, cũng không có rất phối hợp chính là biểu hiện ra đại chiến sắp đến không khí. Lấy một tiếng nhỏ bé ngựa minh làm tiết tấu âm, bầu không khí ngột ngạt bắt đầu điên cuồng ăn mòn thế giới. Vì trên mặt đất áo xanh hán tử mềm mềm ngã xuống, thất khiếu chảy ra tiên huyết. Trong đầu xương cùng óc huyết đục phảng phất bị cối xay xoắn nát thành một đám núc ních bùn não, bị một lớp mỏng manh da người giữ được không về phần chảy ra. Cách đó không xa Trương giáo đầu trầm mặc, dưới ngựa chống trường đao, khí thế chậm rãi kéo lên, đến đời này trước nay chưa từng có mát trị số. Một vị địa vị hơi cao tuổi lớn hơn Trương gia đệ tử, đối phía sau còn tại bối rối không biết làm sao tuổi trẻ đệ tử giống to. Lao thập ngũ, lên ngựa, nhanh đi tìm cứu binh. Biết gặp phải cường địch. Tuổi trẻ áo xanh hán tử trở mình lên ngựa, kéo lấy trường đao, lìm ngựa quay lại, dưới thân tuấn mã một trận tê minh. Trường đao có thể chạm một bước rưỡi, mà dù là bất quá là sơ tập võ phu, cũng có thể trong nháy mắt tiến trước một bước rưỡi. Cho nên, ba bước là một cái liều mạng tranh đấu lúc cực kỳ mẫn cảm cự ly. Giang Tốn cự ly gần nhất cái kia áo xanh hán tử chỉ có 10 bước, cự ly ba bước còn có 7 bước. 6 bước, 5 bước. Song phương đều có thể thấy rõ mặt của đối phương. Trước mắt áo xanh hán tử hút mạnh một hơi, hai tay đốt ngón tay có chút trắng bệnh, để ép lòng khẩn trương vung ra vô cùng thuần thục một đao. Hắn nói không rõ đối mặt mình kia áo bào trắng nhà giàu thiếu niên vì sao như thế sợ hãi. Có thể hắn đối với mình đao rất là tự tin, mấy chục năm rèn luyện gân cốt, mài luyện khí huyết, một đao kia hắn rèn luyện nhiều năm, lô hỏa thuần thành tinh xảo vô cùng, dù là đối mặt tam phẩm võ phu cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Trường đao huy động, lô diệp lướt nhẹ, đầu người rơi xuống đất, chỉ là rơi xuống đầu lâu không tính tuổi còn rất trẻ. Bị ngâm ở ướt làm lô diệp vẫn như cũ duy trì ngạo nghễ lên, mang theo một tia mùi máu tươi bay xuống. Giang Tốn lạnh nhạt tiến lên nửa bước, tạo dày xúc tại không đầu thân thể lồng ngực, ấn ra một cái to lớn lõm. Phun tung tóe lấy tiên huyết thân thể nhẹ bồng bềnh bay ra ngoài, nện ở nơi xa trên đồng cỏ. Đông đảo áo xanh hán tử hai mặt nhìn nhau, có mấy người đã là cảm thấy không ổn. Cái này áo bào trắng thiếu niên đến cùng là đường gì số? Chỉ vung tay lên, một mảnh lá khô, tùy tiện liền giết hai cái nhị phẩm võ phu. Có thể làm được loại sự tình này, chẳng lẽ tứ phẩm siêu phàm võ phu, hoặc là còn lại đường tắt tam phẩm cảnh giới huyền diệu khó lường tu sĩ? Giang Tốn trên mặt bất động thần sắc, cảm thấy lại nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, em chút liền bị tiên huyết tung tóe đến chính mình áo choàng lên. A chỉ mặc dù có thời điểm thông minh lanh lợi, có thể thường xuyên tay chân vụ về, nếu là áo choàng trên tung tóe máu, a chỉ có thể chưa hẳn tắm sạch sẽ. Một đám áo xanh đánh trong tay có người quyết tâm, hô một tiếng nói, cái này tiểu tử tà môn, các minh đệ, sóng vai lên. Từ mây mưa bên trong nhìn xuống dưới, 14 màu xanh điểm nhỏ làm thành chặt chẽ trận hình, thỉnh thoảng có một chút hàn quang chiếu rọi. Một cái vàng nhạt tròn lẻ loi trơ trọi đứng tại 14 màu xanh điểm nhỏ trong vòng đây, chỉ có một cái khác điểm xanh đột ngột đứng ở bên ngoài. Chân chỉ cũng không lo lắng tự mình thiếu gia, mặc dù đối với tu hành cùng chém giết nhất khiếu bất thông, có thể hắn đối tự mình thiếu gia có đầy đủ tự tin. Tự mình thiếu gia sẽ không xếp chăn, sẽ không giặt quần áo, không biết làm cơm, viết chữ cũng rất khó coi. Nhưng thiếu gia rất biết giết người. Giang Tốn mũi chân nhẹ nhàng tại trên chuôi đao một phẩy một câu, kia chết đi áo xanh hán tử đao liền ổn định rơi vào trong tay. Giang Tốn thỏa mãn vây vây cổ tay, đem trên đao giọt nước vung ra. Đao như thanh thủy nhất xuyên lưu. Hào đao. Một người là một đao một thanh du chỉ tán. 14 người chính là 14 đao. Khí huyết tại 14 cỗ thanh niên trai tráng thậm chí hung hãn trong thân thể phun trào, từ trái tim bên trong phun ra ngoài tiến vào mạch máu, tỉnh lại kích hoạt mỗi một cái tế bào cùng mỗi một đầu thần kinh. Run rẩy đao, kiên định đao, linh xảo đao, nặng nề đao. 14 chuôi trường đao cơ hồ tại đồng thời hướng về kia chống đỡ du chỉ tán thiếu niên công tới. Bất luận như thế nào đao, đều có thể tùy tiện giết chết một người sống. Võ phu là thô bị nhất tu hành phương thức, đồng thời cũng là lớn nhất chuẩn bị giã tính nhất là trong quân chô ưa thích tu hành phương thức. Nguyên thủy nhất cùng tinh mật nhất mỹ cảm đồng thời tại một bộ trong thân thể hiện ra, xương cốt, cơ bắp cùng thần kinh cộng đồng sung sướng tấu lên nhạc khúc, phách chạm ra mỹ lệ một đao. Dạng này mỹ lệ không che không cản. Kia một bộ áo bào trắng thanh quát động. Áo bào trắng cùng màu xanh áo choàng bạch phá mưa thu hạ ướt át cùng một ngạn, tại nguyên chỗ lưu lại một thanh du chỉ tán cùng tốc độ quá nhanh mang theo cuồng phong. Giang Tốn đao cũng không mỹ lệ, bởi vì ngoại trừ chính hắn, không có người có thể nhìn thấy một đao kia đến tột cùng có bao nhanh, cho nên cũng không có người có thể thưởng thức được cấp độ này mỹ lệ. Đao dùng như thế nào? Giang Tốn biểu thị, chặt chính là. Cái gì là đao pháp? Giang Tốn biểu thị, tới gần địch nhân, sau đó chặt chính là. Cho nên trường đao giống Giang Tốn trả lời đồng dạng giản lược mau lẹ, phá vỡ ngày mùa thu màn mưa, cùng màu xanh áo vải cùng da thịt phát sinh tiếp xúc thân mật. Giống như là lão nông dùng liêm đao xẹt qua cỏ dại, lại giống là đứa bé dùng gậy trúc đánh qua ven đường cây cải dầu bụi hoa. Bốn tên áo xanh hán tử biến thành tán đoạn, máu chảy đầy đất. Cách đó không xa Trương giáo đầu chống trường đao, hô hấp càng thêm gấp rút. Đao thật là nhanh. Chương 07, chật làm chống rông sư tử hống chương 07, chật làm chống rông sư tử hống du chỉ tán trên không trung xoay chuyển, rốt cục bất lực rơi xuống, dầu cây chậu ngâm qua mặt dù ngã xuống đất, tóe lên bùn điểm cùng một cỏ. Đao thứ hai ra. Trương giáo đầu trầm mặc nhìn xem cái kia đạo bạch thanh sắc gió lốc lần nữa xông vào áo xanh hán tử bên trong, nhấc lên một trận mưa máu. Vì cái gì không có khí huyết vận chuyển? Rõ ràng là nhục thân sát phạt thủ đoạn, nhưng vì cái gì không có một tia khí huyết vận chuyển, cũng không có linh khí lưu động. Thậm chí hết sức chăm chú nhìn chăm chú hạ liếc về mấy thuấn đao ảnh bên trong, đúng là tìm không thấy nửa điểm võ học chiêu thức cái bóng. Bóng người như ngày mùa thu lúa mạch đồng dạng bẻ gãy sụp đổ, lưới dao trải qua xương cốt cùng huyết nhục thanh âm hỗn hợp có rú thảm kích thích Trương giáo đầu trái tim. Đao thứ ba. Tinh cương chế tạo trường đao lóe ra thanh sắc quang mang như thu thủy đồng dạng chạy qua, phản phất hồng thai thu gặt lấy sinh mệnh. 14 áo xanh hán tử bên trong cuối cùng một người che lấy đoạn mất cổ tay, nghiêm nghị rú thảm. Trương giáo đầu vẫn không có động tác. Hô hấp từ gấp rút trở nên dần dần bình ổn, nghe theo tâm chỉ huy an tĩnh dựa theo một loại nào đó thần bí tiết tấu rung động. Ánh sáng xanh lượn vòng, áo bào trắng lật qua lật lại. Lồng ngực phá vỡ thi thể ngã trên mặt đất. Ầm. Phanh. Tiếng tim đập rốt cục cùng một loại nào đó thần kỳ tiết tấu bắt đầu đáp lời. Tứ phẩm. Tứ phẩm võ phu. Trương giáo đầu cảm nhận được thiên địa cùng thân thể vui vẻ. Kia bây cuốn hắn rào, đúng là khi nhìn đến cái này đã không khí huyết lại không có linh khí thiếu niên một đao sau ầm vang phá vỡ. Ngay cũ chém giết lưu lại ám thương cùng luyện công không làm nội thương tại lúc này toàn bộ hóa giải, trên thân phảng phất rỡ xuống nặng nghề gông xiềng. Giống như là tân sinh sâu kiến lần thứ nhất leo ra hang động, lần thứ nhất buông xuống trong miệng đồ ăn, vi phạm thân thể bản năng, ngẩng đầu nhìn lên mà gặp trời xanh. Giữa thiên địa linh khí hướng về kinh mạch tràn vào, phảng phất là sông lớn tại ngày mùa hè mưa to hạ sông khai sơn lĩnh, một lần nữa thông mở khô cạn nhập hải hà nói, vui mừng chảy xiết. Trương giáo đầu nhịn không được vui đến phát khóc, sau đó thét dài, tiếp theo tự lẩm bẩm. Ha 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 ha. Nguyên lai, đây chính là siêu phàm a. Từ đầu tới đuôi chống trường đao rốt cục ra khỏi vỏ, kia ngoại ý muốn có được một điểm dương sắt thiết tinh rốt cục tại trong âm thầm sửa đổi lưỡi đao trên tách ra tinh hồng quang mang, khí huyết hỗn hợp có thiên địa linh khí rót vào trường đao, kích phát ra vô tận sát khí. Trương giáo đầu dẫn theo trường đao, hai con ngươi đỏ thẫm, cười mỉm đi hướng trận kia bên trong đã dừng lại áo bào trắng thiếu niên. Trường đao nóng bỏng đã cực, lấy về phần nước mưa vừa mới rơi xuống, tựa như một hạt chân châu rơi vào trên đá bốn phía sôi trào nhấp nhô, lập tức hóa thành một sợi xương trắng bốc hơi. Giang Tốn nhặt lên rơi xuống đất dù chỉ tán, một lần nữa giơ lên che kín đầu đỉnh. Không được. Vừa rồi xuất thủ thời điểm, vào xem lấy đùa nghịch đao, không có chú ý tới cái này dù rơi xuống đất. Nan dù đoạn mất hai cây. Nếu là bị A chỉ thấy được, nhất định là muốn nói liên miên lại nhảy cái không xong. Không thành, đến nghĩ cách. Giang Tốn rủ xuống rủ, vụ trộm trở về lướt qua, phát hiện tự mình đẩy tớ nhỏ còn tại hết sức chuyên chú từ thi thể trên sờ đi đồng tiền cùng ngân lượng, rốt cục yên lòng. Trương giáo đầu vung một cái đao hoa, không chung một đạo hồng quang vẽ ra một cái hình bầu dục, trường đao hướng phía dưới, hai tay hơi ôm thi lễ, thong dong vô cùng, khí thế dâng trào. Đã tấn thăng tứ phẩm, phá vỡ phàm tục, tự nhiên phải có tứ phẩm siêu phàm khí độ. Tại hạ Trương Kính Sơn, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Giang Tốn trong mắt, hướng về kiếp như núi đồng dạng khí thế chỗ bước đi. Giang Tốn, rất đơn giản trả lời, trước sau như một đồng dạng thanh lãnh, đối cái này như núi đồng dạng khí thế không có biến hóa chút nào. Trương Kính Sơn cười to, khí thế càng thêm viên mãn, gật đầu nói, tên rất hay, tốt thiếu niên, đao thật là nhanh. Trương Kính Sơn đông dưng thu liễm tiểu dung, nghiêm túc lắc đầu, khẽ thở dài một cái nói, sách, đáng tiếc đáng tiếc. Các hạ đường lối hoàn toàn chính xác quỷ dị, thân pháp cùng nặc khí công phu thật sự là ta bình sinh không thấy. Có thể chỉ cần không vào siêu phàm, mọi loại thủ đoạn cũng bất quá thủy nguyệt tinh hoa. Ta đã nhập siêu phàm, hôm nay các hạ cho dù lại có thủ đoạn, vẫn là phải chết bởi nơi đây. Chẳng phải là đáng tiếc. Trương Kính Sơn ngoài miệng không ngừng, dưới chân đã là đứng vững vàng, trên tay trường đao tư thế cũng ẩn ẩn thành hình. Giang Tốn không đáp lời, chỉ chậm rãi hướng về phía trước, chân trái nhẹ nhàng lệnh ra, tránh đi dưới chân vũng bùn. Một đạo hồng mang lướt qua. Trương Kính Sơn trong miệng tuy là phong độ nhẹ nhàng, khí độ tuyệt hảo, có thể ra tay lại tàn nhẫn đến cực điểm, chỉ do xét đến cơ hội liền tiến lên đánh lén. Dạng người như hắn, tuổi nhỏ từ du côn đống bên trong ra, cho dù là phụ thêm Trương gia giáo đầu một thân nửa trưởng thanh áo, bày ra một bộ giáo đầu khí phái, tiền hô hậu ủng bị người lấy lòng, mà dù sao thực chất bên trong du côn khí chất ở đâu là có thể mài đến đi. Càng tự tin người, thường thường được quyền thế cùng lực lượng liền bày ra một bộ cao cao tại thượng phái đoàn, hiện lộ ra so với thường nhân càng khiêm tốn bộ dáng che giấu. Một đao kia tới xảo trá, từ môi đến đầu đầy đao, linh khí cùng khí huyết bám vào trên đó, nóng bỏng đao mang so trường đao bản thân càng làm đầu hơn đến. Giang Tốn lui trở về không kịp, luống cuống tay chân, chân phải còn chưa trên bước an tâm, đành phải nửa đường rơi xuống, bước vào vũng bùn bên trong. Giang Tốn tay trái vung dù đi đầu che đậy, tay phải trường đao lập tức chiến kệ. Tại đầy trời mưa bụi bên trong, kia du chỉ tán đúng là tiếp nhận không được ở kia cực hạn nhiệt độ, trúc chế nan dù cùng dầu cây chậu ngâm chế mặt dù nhóm lửa diễm, thoáng qua liền đốt làm hắt than ôi. Bám vào lấy nóng bỏng linh khí cùng khí huyết trường đao liền một lát ngăn cản cũng không có liền hướng về dù sau Giang Tôn chém tới. Giang Tôn vội vàng chuyển tay biến chiêu, vung đao đón đỡ. Trương Kính Sơn hừ nhẹ một tiếng, trường đao trong tay càng thêm nóng bỏng, đúng là đem Giang Tôn trường đao trong tay chém thành hai đoạn. Giang Tôn lui ra phía sau nửa bước, bên tóc mai phát có một tia cháy bỏng. Trương Kính Sơn đắc thế không tha người, lấn người lại là một đao chém xuống. Giang Tôn chân trái phát lực, nhẹ đồng bền hướng về sau nhảy ra ba trượng. Lúc đầu chỉ muốn che giấu một cái kia du chỉ tán không xem trường bị ngã đoạn, nhưng trước mắt này cái gọi trường cái gì núi người vậy mà lâm trận đột phá, chơi một tay hòa đao, đưa nó đốt thành cho bụi. Cái này không thể tốt hơn, a chỉ tất nhiên nhìn không ra chính mình lúc trước sơ sẩy đem dù không xem trường ném hỏng, đơn giản rượu quá thay. Giang Tôn mỉm cười khen lớn nói, hảo đao, hảo đao. Cái kia trường cái gì ba, đao của ngươi không tệ, ta rất ưa thích. Trương Kính Sơn không đáp, trên mặt hiện lên một tia thần sắc chán ghét. Trước mắt cái này tiểu quỷ, ngẫu nhiên dựa vào thân pháp khinh công né tránh một đao, cư nhiên như thế phách lối. Chính mình hướng hắn thông báo tính danh, lại làm nhục như vậy chính mình, tiếp xuống bắt hắn, nhất định phải gọi cái này tiểu quỷ muốn sống không được muốn chết không xong. Trương Kính Sơn vận khởi thể nội linh khí, dưới chân hung hăng trên đồng có bước ra một cái dấu chân, cả người phảng phất một cái quái điểu lặng không chủ mồi, gấp hướng Giang Tốn công tới. Giang Tốn Vương muốn lui lại, liền nghe được không trung hồng mang chỗ một tiếng đoạn giống. Võ phu như siêu phàm, há lại chỉ có từng đó là linh khí bám vào công kích một đường. Rất nhiều thần thông tự nhiên cũng theo công pháp lưu truyền tu hành. Trương Kính Sơn năm đó đoạt được công pháp, liền có bám vào khắc địch tuyệt diệu thần thông. Sư tử hống, giữa ngực bụng linh khí khuấy động, một cỗ sóng âm theo dựa theo một loại nào đó huyền diệu rung động như thủy triều, ầm vang hướng chu vi quét tán, chấn người linh đài rối loạn, nguyên thần rung chuyển. Chương 08, Ti Thiên Giám một loại nào đó pháp môn. Chương 08, Ti Thiên Giám một loại nào đó pháp môn. Trương Kính Sơn mới vào tứ phẩm, còn chưa từng tu được còn lại thủ đoạn, cái này âm thanh sư tử hống lại là hắn nhiều năm trước tới nay nhiều lần đối mặt cường địch lần nào cũng đúng đòn sát thủ. Đối mặt Giang Tốn, hắn tuy là đã tân thăng siêu phàm, trong miệng ngạo mạn, có thể đối kia mới khoái đao vẫn như cũ có chỗ kiêng kỵ, là dùng cái này khắc một xuất thủ liền dùng tới sát chiêu. Cách đó không xa Trần Chỉ cái gì cũng chưa từng nghe được, mà Giang Tốn bên người mưa bụi đúng là trên không trung chấn động, phản phất vô số hỗn loạn màu trắng điểm rẻ. Trên mặt đất vũng bùn vẩy ra như là sôi trào, một tiếng này sóng âm uy lực, bị linh khí toàn bộ hướng phía Giang Tốn phương hướng tụ tập. Trương Kính Sơn trong mắt toát ra một tia ngoan động, một tiếng này sư tử hống, đủ để khiến người bình thường óc bạo liệt, ngũ tạng hỗn loạn. Trước mắt cái này thiếu niên, tất nhiên tiếp nhận không được ở chính mình cái này siêu phàm một kích. Giang Tốn đứng tại chỗ, thần sắc và mẹo, một tay che lỗ tai, một tay nhấc lấy đao gãy, phản phất một tôn cắt đứt quan hệ con rối. Trương Kính Sơn mừng rỡ, tiến lên chính là một đao. Một đao kia, tinh khí thần song đủ dâng trào. Phản phất một tòa núi cao đá rơi, mênh mông đung đưa, khí thế vô song. Cao ngàn trượng sườn núi, rơi xuống một khối vạn cân cự thạch, ai có thể ngăn cản nó uy năng. Giang Tốn cau mày, thiện tay vung ra một cái đao gãy. Song đao giao thoa, thắng bại đã phân. Chôi này đao gãy, tại tự thân lại một lần cắt ra lúc, đúng là đem nóng bỏng toàn thân đỏ thâm trường đao kích từng mảnh vỡ vụn bay ra. Trương Kính Sơn kinh ngạc chính nhìn xem trên tay chôi đao, mở mịt luống cuống. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tại sao có thể có người có thể đánh nát Dương Sát Thiết Tinh? Cái này thiếu niên làm sao đối với mình sư tử hống không phản ứng chút nào? Hắn vừa mới không phải tại nguyên chỗ giật mình a? Giang Tôn trong mắt, phản phất tại nhìn một kẻ ngu ngốc. Đánh nhau liền đánh nhau thời điểm quỷ hống gọi bậy làm cái gì? Ngươi cho rằng là trẻ con đánh nhau a? Chính mình cái gì tiếng nói trong lòng không có điểm tự mình hiểu lấy. Nhao nhao lòng người phiền. Trương Kính Sơn khí thế bị một đao chém rơi, khí huyết theo trường đao vỡ vụn trì trệ. Hai con ngươi đỏ thẫm dần dần biến mất. Trương Kính Sơn ngã trên mặt đất, trong lòng đã biết không còn cơ hội may mắn. Nhìn trước mắt áo bào trắng thiếu niên dẫn theo rất ngắn một thanh đao gậy chậm rãi đi tới, Trương Kính Sơn cười khổ một tiếng, hỏi: "Sùng, kém a, ngươi đến tụt cùng là cái gì phẩm cấp, lại là cái gì tu hành con đường?" Giang Tốn không đáp, chỉ là túi lửa mình dưới. Trương Kính Sơn đắng chát cười một tiếng. Đáng tiếc ta từ không quan trọng đứng dậy, dành công pháp, đủ kiểu thủ đoạn tu hành, rốt cục. Đao gậy vung qua, tiên huyết phun tung tóe. Giang Tốn bĩu môi, ai có công phu nghe ngươi giảng thuật cuộc đời của ngươi, đầy đặn hình tượng của ngươi, suy đoán ngươi hiện trạng nguyên nhân, lại thở dài một cái ngươi xuất thân dân gian còn có ba phần tiêu hùng khí chất. Chẳng lẽ còn muốn từ ngươi 13 tuổi nhìn lén sắt vách quả phụ tắm rửa bắt đầu thẩm vấn, cuối cùng chờ lấy cái nào đó mặt đen trời xanh vung ra lệnh bài minh chính điển hình, áp lên cầu đầu chát đưa ngươi một đao. Nghĩ quá đẹp, giết người liền muốn có bị giết giác ngộ. Giang Tốn tiện tay đem giết chết 15 người điểm số hướng đã lít nha lít nhít 6 duy trên một thêm, lập tức rất là không để ý hình tượng tùy chỗ một ngồi xổm. Giang Tốn nhìn cách đó không xa tự mình đẩy tớ nhỏ tại từng cái thi thể ở giữa túi người tìm kiếm, phản phất lao nông trong đất nhặt lên thất lạc đông lúa. Chỉ cần đem thi thể loạn thất bát tao tình trạng che đậy, là thật là một bộ phi thường hiện lộ rõ ràng lao động quang vinh tràn diện. Thiếu niên tại trong mưa mang theo mũ rộng đành làm lấy việc nhà nông. Khe con meo khoát tay, trong đất đồng tiền liền tháo xuống, lại một nhặt, trong đất mọc ra bạc vụn cũng tháo xuống. Hai người dắt ngựa đi ra ngoài, hoặc là chuẩn xác một chút nói, Trần Chỉ bên hông buộc lấy một cái chiếu nặng túi túi tiền, một mình nắm hai thất tuấn mã, mà Giang Tốn chắp tay sau lưng thoải mái nhàn nhã đi thẳng về phía trước. Thiếu gia, hôm nay thu hoạch không ít, bạc đồng tiền mang theo ngân phiếu, tổng cộng có 235.2 ngân đây. Giang Tốn nghe tự mình đẩy tớ nhỏ lời nói, rốt cục xác định hắn không có phát hiện chính mình cố ý đem du chỉ tán làm hư sự tình. nếu như không phải đặc biệt cao hứng, a chỉ tại loại này thời điểm sẽ chính xác đến mấy văn tiền.
Ừm.
Thiếu gia, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Trước tiên đem lão Vương Bùi Lầu đi, sau đó về trên trấn.
Đúng, ngươi biết đường sao?
Trần Chỉ ngơ ngẩn, thiếu gia hỏi, giống như rất có đạo lý.
Mình quả thật không biết đường a.
Thiếu gia, bọn hắn tại sao muốn ngăn ở bên ngoài, tại sao muốn giết lão Vương Đầu?
Giang Tôn trầm mặc nửa ngày.
Hoài niệm từ bản thân nguyên bản vị trí thế giới kia, mặc dù mình cũng không vô địch, có thể chí ít không có loại người này mệnh như có giác sự tình phát sinh.
Chính mình giống như đã nhập ra tùy tục bị đồng hóa không sai biệt lắm.
Bọn hắn ngăn ở bên ngoài là không muốn có người ra thị trấn, trong trấn không biết rõ cái nào vương bắt đạn, đưa tới một đống muốn hắn chết người.
Về phần lao vương đầu,
a chỉ, ngươi phải nhớ kỹ, đây là một người giết người, người ăn người thế giới, làm ngươi quá phận yếu đối thời điểm.
Ngươi bị giết là không có lý do.
Giang Tốn nắm tay rút vào áo choàng bên trong sưởi ấm, nhẹ nhàng bước qua dưới chân vũng bùn sợi cỏ.
Ngươi thiếu gia ta rất không ưa thích cái này thế đạo.
Trần Chỉ chống đi một cái tay, cố gắng vô vô tự mình thiếu gia bả vai biểu thị an ủi.
Giang Tốn dừng lại bước chân, quay người hướng về trong trấn đi đến.
Trần Chỉ dắt ngựa, đi theo phía sau bên cạnh.
Sau lưng 15 cỗ thi thể vô thần nhìn về phía bầu trời hoặc nhìn chăm chú đại địa, máu sớm bị mưa giải khai.
Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình lấy mạng cũng ngăn không được người, cứ như vậy thoải mái nhàn nhã quay người trở về, một lần nữa về tới trong trấn.
Thiếu gia, chúng ta về thị trấn làm cái gì?
Thuê lữ xá, nấu nước, tắm rửa, đi ngủ, sau đó chuyện của ngày mai lại nói.
Được rồi thiếu gia.
Giang Tốn trở về nhìn một cái, lập tức quay đầu hướng về tiểu trấn đi đến.
Cách đó không xa gò nhỏ phía sau cây, hai thân ảnh đi ra,
chính là Dương Chấn cùng Cao Thị Vệ.
Cao Thị Vệ cúi đầu, đối Dương Chấn nói, đại nhân, kia thiếu niên sợ là ngay từ đầu liền phát hiện chúng ta.
Dương Chấn nghi hoặc, run lắc một cái bảo trên cỏ đến thân cây rêu xanh.
Ngươi không phải nói kia trên người thiếu niên không có khí huyết ba động cũng không có linh khí?
Lời này vừa ra miệng, Dương Chấn liền cảm giác thân ôn.
Bên ngoài mười mấy bộ thi thể còn tại đó,
chính mình một nhóm hai người bị phát hiện mới là bình thường đi.
Cao Thị Vệ lắc đầu cười khổ.
Ti chức mặc dù chỉ là tam phẩm đỉnh phong, mà dù sao là trong triều đình huấn gia võ phu, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có.
Triều đình tập kết ti thiên giám, thiên sư đạo, hộ quốc tự các loại cao tu, cộng đồng chế tạo tu hành hệ thống, tất nhiên là so trên giang hồ giã lộ mạnh lên không biết bao nhiêu.
Dương Chấn không nói mà trầm tư.
Ti thiên giám lão hữu đã từng cùng hắn nói qua một loại nào đó tu hành biện pháp, nhìn như võ phu có thể kỳ thực là mệnh tu, khí huyết ba động cùng linh khí hoàn toàn không có, có thể đối địch lúc lại có vô cùng uy lực. Sớm lấy mệnh tu pháp môn định địch thủ tuyệt mệnh, sau đó cùng địch thủ giao đấu.
Địch thủ hoặc là khí tức đi xóa, hoặc là đột nhiên bị rễ cây tảng đá trước chân, chính mình đụng vào vũ khí bên trên, nhìn như vũ dũng vô địch, kỳ thực là mệnh tu pháp môn.
Cái này thiếu niên chẳng lẽ mệnh sửa đường tử?
Cao Thị Vệ đánh gây Dương Chấn suy tư.
Đại nhân, ngươi nhìn hiện nay là?
Dương Chấn trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt phức tạp.
Hồi chấn, liền suýt lấy kia thiếu niên là được.
Chương 09, một viên thủy ngân xúc sắc chương 09, một viên thủy ngân xúc sắc Giang Tốn mặc quần áo trong, ngồi một mình ở khách sạn trên giường, phòng trên trong cửa sổ nhìn ra ngoài chính là đi ngang qua là tiểu trấn sông nhỏ. Mấy tên ngư nhân mang lấy thuyền nhỏ tung bay ở mưa phùn rả rích trên sông, hoặc thả câu hoặc mang người qua sông.
Dưới lầu một trận ồn ào náo động, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra.
Trần Chỉ dẫn theo hộp cơm đi đến.
Hộp cơm bày trên bàn, từ giữa đầu lấy ra lại bài xuất mấy bát thức ăn.
Giang Tốn chú ý tới Trần Chỉ phía sau một thanh mới du chỉ tán, liền biết rõ Trần Chỉ đã là phát hiện lúc ấy mình cùng Trương Kính Sơn đối đao thời tiết động tác nhỏ, vội vàng ngóc đầu lên đến ra vẻ không biết.
Trần Chỉ buông xuống hộp cơm, thay đứng dậy Giang Tốn phủ thêm trắng gấm ngoại bảo, túi người buộc lên tơ lụa.
Giang Tốn đưa tay quay người, thuận miệng hỏi, "A Chỉ, dưới lầu làm cái gì như vậy với áo?"
Trần Chỉ vô vô tay, đẩy Giang Tốn đến trong phòng bốn phương trước bàn, với thêm một chén nữa cơm ra.
Dưới lầu có một đám dân cờ bạc đổ xúc sắc uống rượu, trưởng quý nói, buổi chiều qua chút thời điểm bọn hắn liền sẽ ly khai.
Giang Tốn tiếp nhận bát cơm, qua loa lột mấy đũa liền dừng lại.
Chính Trần Chỉ với thêm một chén nữa cơm ngồi xuống, đem trên bàn tàn đồ ăn quét sạch sành sanh.
Hôm qua mệt mỏi cho tới trưa, thực sự phiền phức vô cùng.
Bất quá tốt xấu công tử hầu bao lại phồng lên, tiếp xuống cũng không cần thiết phát sầu.
Giang Tốn đẩy cửa phòng ra, đứng tại khách sạn lầu hai hành lang bên trên, nhìn qua trong đại đường đám người lui tới, theo tiếng hướng đám kia dân cờ bạc nhìn lại.
Trong đám người lại có thân ảnh giống như đã từng quen biết.
Hôm qua cái kia lão nói ngồi tại trước bàn, thanh trúc quẻ chiêu tiện tay khoác lên bên cạnh bàn.
Lớn,
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 ta áp nhỏ.
Ha 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 ha, ta lại thắng.
Giang Tốn nhìn rõ ràng, kia lão đạo đúng là cái này nho nhỏ đánh cược trang ra.
Trần Chỉ dẫn theo hộp cơm xuống dưới trả lại bắt đũa, liền đứng hầu tại dựa lan can tự mình thiếu ra bên cạnh.
Đánh cược bên trong, một vị cao gầy hán tử nhiều lần cược nhiều lần thua, mắt thấy nhân tiện muốn đem trước mặt bạc dần dần thua sạch.
Kia cao gầy hán tử mặc dù xưng không lên bất phàm, thế nhưng xem như chỉnh tề, chính là một cái bình thường có chút gia tư bộ dáng.
Cao gầy hán tử đứng dậy, hai mắt cơ máu lộ ra, đem trong tay tất cả ngân lượng một thanh đẩy ra, hướng về đối diện kia mập lùn nhà giàu công tử khiêu khích nhìn lại.
Nương hi tớt,
lão tử hôm nay thua liền bảy trôi, không tin cái này một thanh không ngã bận.
Tiền công tử, ngươi nếu là cái thanh này dám cùng ta đánh cược, ta lão châu kính ngươi là tên hán tử.
Nếu là không dám, liền ngoan ngoãn về nhà tìm ngươi nương bú sữa, lại không muốn lên cái này chữa bạc.
Giang Tốn có chút hăng hái nhìn xem dưới lầu đánh cược, chỉ là kiếm này dương nọ trương thời khắc, vẫn như cũ quay đầu nhìn chính một cái tiểu đồng bộ.
Trần Chỉ lắc đầu, sắc mặt rất là cổ quái.
Giang Tốn nhìn qua đánh cược bên trong cao gầy hán tử cùng lão đạo, cảm thấy có chút suy đoán.
Mười lần đánh cược 9 lần thua, nhưng mười cược 10.000. Buồn bã kia 20 mấy tuổi con nhà giàu, nguyên bản có chút sợ hãi, nhưng tại bên cạnh thổi phồng cùng khiêu khích dưới, dần dần huyết dịch tràn ngập khuôn mặt. Cực thi cược, số phận trên người lão tử. Đám người phần lớn theo kia mập lùn nhà giàu công tử, cùng nhau áp tại lớn hơn. Lão đạo mặt đỏ tới mang tai, rời tay mở chung. Chân chỉ thân sắc cổ quái, nhìn về phía tự mình thiếu gia nói nhỏ, kia cao gầy hán tử cùng lão đạo là cùng một bọn, xúc xác bên trong rót thủy ngân, trận này kết quả tất nhiên là nhỏ. Giang Tốn gật đầu. Nguyên lai là dạng này cục. Tại ngẫu nhiên ở giữa, Giang Tốn liền biết được chính mình đẩy tớ nhỏ có cái nho nhỏ bản sự. Tại người khác cảm xúc kích động thời điểm, liền có thể nghe thấy người khác tiếng tim đập. Lúc trước tại trấn một bên, kia áo xanh hán tử kiêu căng tự mãn lại hậm hực căm tàn, liền bị Trần Chỉ nghe thấy được tiếng lòng, biết được lao vương đầu chết. Giờ phút này, kia cao gầy hán tử nhìn thấy đánh cược đã thành tiền tài sắp tới tay, trên mặt tuy là mặt đỏ tới mang thai tức giận phi phàm, vừa ý hạ kích động cùng mừng rỡ, nhưng vẫn là để Trần Chỉ nghe được tiếng lòng. Dưới lầu, xúc sắc chung tại Trần Chỉ vừa dứt lời liền nhẹ nhàng mở ra, đúng lúc là một cái nhỏ. Lao đạo biến sắc, ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn lại, một chút liền thấy rõ Giang Tốn Trần Chỉ chủ tớ hai người. Cao gầy hán tử trước hết nhất kịp phản ứng, đoạt lấy trên bàn ngân phiếu bạc vụn, lật tung cái bàn, hướng ra phía ngoài chạy tới. Đám người rốt cục kịp phản ứng, cơ lấy trong tay ra hỏa liền hướng ra phía ngoài đuổi theo. Lão đạo mặc dù râu tóc bạc trắng, có thể chạy đúng là so kia cao gầy hán tử còn nhanh hơn, chỉ xuất môn thoáng qua liền không thấy bóng dáng. Giang Tốn đi xuống lâu, đứng tại môn đầu, đưa mắt nhìn đám người gà bay chó nhảy một đám đi xa. Đến tột cùng là trang gia kiếm tiền thành công, vẫn là dân cờ bạc đoạt lại chi phí, cái này đều không liên quan đến mình. Đột nhiên, Giang Tốn nhớ tới cái gì, từ tán loạn trên mặt đất sờ lên một viên xúc sắc, thu nhập bên hông. Kia lão đạo thực sự cực kỳ cổ quái. Dương Chấn nằm tại trong khoang thuyền trên giường trúc, đột nhiên liền trông thấy một đạo lam ảnh phá vỡ thuyền màn, đứng ở trước mặt mình. Cao thị vệ bên hông trường đao ra khỏi vỏ, đã là bảo hộ ở Dương Chấn bên cạnh thân. Hai người tại mở tối buồng nhỏ trên tàu mượn sắc trời xem xét. Đúng là hôm qua trong khách sạn vậy coi như ra Dương Chấn tính danh đạo bảo lão giả. Ba người hai mặt nhìn nhau, ngược lại là lão đạo trước tiên mở miệng. Hữu duyên, thật sự là hữu duyên. Lão đạo ngẫu nhiên gặp ách nạn, bất ngờ lại là gặp được hai vị che lấp, thật sự là hữu duyên. Dương Chấn đứng dậy thi lễ, một mặt mơ hồ. Không biết rõ tiên sinh đột nhập ta trong thuyền là dụ ý gì. Dương Chấn trầm ngâm về sau liền hỏi, tiên sinh chẳng lẽ đến là ta tính hôm qua chưa từng coi sống quẻ? Lão đạo bước đầu, mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, không có chút nào sơ hở, tiên phong đạo cốt. Cao thị vệ mơ hồ nghe thấy bên ngoài huyên náo, chỉ là lão đạo thực sự quá phận trấn tĩnh, một chút hồ nghi cũng liền bị cường tự đè xuống. Tiên sinh xưng hô như thế nào? Lão phu đạo hiệu, Chân Hoặc Tử. Tục họ là Lý, xưng hô lão phu Lý Chân Nhân là được. Lý Chân Nhân, vãn sinh này đến Giang Nam có chuyện quan trọng, chỉ là không biết cái này chuyện quan trọng cuối cùng là không có thể thành, còn xin chân nhân là ta đoán một quẻ. Lý lão đạo thả tay xuống trên quẻ chiêu, lấy ra ba cái đồng tiền, nhẹ nhàng ném một cái. Đồng tiền đinh đương mấy tiếng vang động, trên mặt đất chuyển động kết thúc. Lão đạo sắc mặt hơi trầm xuống, ngẩng đầu tường tận xem xét Dương Chấn. Dưới chân thực sự nhiều hai nạn, hôm qua thai ương mặc dù đã là vượt qua, có thể hiện nay lại là một khó liên tiếp một khó. Thực sự khó làm. Dương Chấn nhướng mày, thần sắc nghiêm túc. Hôm qua nếu không phải theo tên kia gọi Giang Tốn thiếu niên, gặp phải kia lâm trận đột phá võ phu, chỉ sợ liền xem như triều đình bồi dưỡng ra được tam phẩm đỉnh phong cao thị vệ cũng khó ứng phó. Thiên sinh nhưng có pháp có thể giải. Lý lão đạo do dự nhíu mày, trong tay không ngừng bấm đốt ngón tay, trong miệng căn nguyên nói lẩm bẩm, chỉ là không chịu nói. Dương Chấn không hiểu chút nào, ngớ ngác nhìn xem. Cao thị vệ nâng chán, cái này tuần diêm ngự sử đại nhân quả thực là cái đọc sách đọc choáng váng ngốc đầu ngỗng. Cao thị vệ móc ra một thỏi tiểu ngân, không để lại dấu vết nhét vào Lý lão đạo bên hông. Lão đạo hai mắt đột nhiên sáng lên. Có pháp có thể giải. Dưới chân chỉ cần tìm tới giải hôm qua nguy cơ thời cơ, ý dạng họa hổ lô là được. Dương Chấn còn muốn hỏi lại, lão đạo đã phiêu nhiên ra khoang thuyền, dẫn theo thanh trúc quẻ chiêu khoan thai lên mở. Giang Tốn nắm trong tay lấy kia trên đất xúc sắc nhẹ nhàng ném một cái, dựa vào phía trước cửa sổ nhìn qua kia Lý lão đạo đi xa. Lý Chấn Hoặc, cái gì cổ quái danh tự? Chương 10, Sương Mù cùng Thất Phu giận dữ chương 10, Sương Mù cùng Thất Phu giận dữ La Kiểu Trấn bên ngoài, Trương Bộ dẫn một vị áo bào đen kim quan đạo sĩ ngồi ngựa đứng ở trên đồi nhỏ. Trương Bộ trên mặt mặc dù kính cẩn, nhưng trong lòng lại có một cô vô danh lửa. Cái này Chu Chân Nhân công phu sư tử ngoạn, mới mở miệng chính là muốn chính mình phát xuống mệnh số thế độc, ngày sau làm quan một phương lúc, liên tục 3 năm, hàng năm lấy một trường quan ấn chỉ làm thù lao. Từ khi Ti Thiên giám đem mệnh tu pháp môn dẫn vào triều đình về sau, quan ấn mỗi lần sử dụng đều cần lấy nho ra pháp môn dẫn dắt, phối hợp Ti Thiên giám mệnh tu pháp môn, mới có thể tại sự vụ bên trong gia trì quốc vận. Nhưng nếu không phải công vụ, muốn dẫn động quốc gia khí vận, đóng dấu chồng quan ấn tại trống không trên giấy hắn dùng, hao tổn có thể chính là tự mình khí vận cùng tuổi thọ. 3 tấm quan ấn chỉ ít chính là 6 năm tuổi thọ. Đáng hận cái này tạc mao đạo sĩ, thu chỗ tốt lại cũng không ra sức, một ngày này xuống tới chỉ là ở chung quanh đi dạo. Hôm qua tự mình gia đình bị tập kích, có thể cái này tạc mao lao đạo lại nói muốn giết mục tiêu chưa từng ra chấn. Nhưng mà cho dù chưa từng ra chấn, lại vì sao ngăn đón tự mình gia đình nhập chấn điều tra? Trương Bộ cảm thấy cực kỳ hoang tăng, có thể trên mặt vẫn như cũ tấm lòng rộng mở, ngồi ngờ có chút lạc hậu kia áo bào đen kim quang đạo sĩ nửa cái thân vị. Chu Chân Nhân thừa tại lập tức, tay phải rút ra bên hông lòng bàn cổ kiếm, tay trái mở ra ngón trỏ đầu ngón tay, niệm động chân ngôn chú ngữ. La Kiểu Trấn bên ngoài, trong không khí phiêu diêu lấy tinh mịn tơ nhện tại dưới ánh mặt trời ngũ thải ban lan, lập lòe. Bàn Ti Quan lúc đầu chính là nửa đường bán yêu tu hành chỗ, sở dĩ tại Giang Nam chưa từng là chính đạo tiêu diệt, một là muốn đến hôm nay đồng dạng thay một ít chính đạo tướng công làm việc, thứ hai là bản ti quan bên trong có chút thủ đoạn quả thực kinh người. Tòa này tơ nhện trận chính là bản ti quan lập thân gốc rễ. Lấy bản ti quan bên trong tu hành biện pháp hóa nhện phun ra tơ nhện, thu thập tơ nhện tiến hành tế luyện, phối hợp còn lại vật liệu bày ra trận pháp, liền có vô cùng uy năng. Cái này tơ nhện hướng về trong trấn dần dần co vào, nguyên bản bất quá là nổi đồng bền giữa không trung từng đạo lung tung giao thoa, giờ phút này đã là trên không trung hội tụ thành lụa mỏng màu trắng, phủ kín La tiểu trấn. Trương Bộ nhìn xem cái này Chu chân nhân thủ đoạn, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Chính mình đúng là nhìn lầm cái này Lỗ núi Châu đạo nhân. Cái này lao đạo ra tay quá ngon độc. Cái này tơ nhện không có gì ngoài truy tung cùng phòng ngự bên ngoài, càng là bám vào lấy nhện độc. Cái này lao đạo đúng là muốn đổ toàn bộ La tiểu trấn. Chu chân nhân hừ lạnh một tiếng, trong mắt toát ra một tia ngon độc, nhìn xem kia tơ nhện lụa mỏng hướng phía dưới bồng bềnh lung lay rơi vào trong trấn, thu hồi lòng bàn cổ kiếm. Đã bị kia tướng công không thông sự vụ, nhất định phải uy hiếp chính mình xuất thủ, chính mình liền dứt khoát để hắn nhìn xem, cái này khí vận nhân quả, hắn tiếp nhận không được tiếp nhận lên. 6 năm tuổi thọ bất nhập lưu quan ấn chỉ. Phát động lần này trận pháp, chính mình liền tiêu hao xem bên trong trấn quan bảo vật, quan lớn quan ấn tự viết một bộ. Chu chân nhân không khỏi một trận thì đau. Kia danh quan ngày sau ai biết rõ có thể đi tới một bước nào. Một cái mối lậu con buôn tẩy trắng về sau, chẳng lẽ còn có thể tiến bộ đến nhị phẩm hay sao? Lần này xuất thủ, chính là muốn giết một giết đám kia tướng công uy phong. Giang hồ có giang hồ quy củ, triều đình có triều đình quy củ. Đã muốn ép người làm việc, cũng không cần keo kiệt lại ra vai bước người, cuối cùng xử trí đập, còn không phải chính mình ăn liên lụy. Trương Bộ cảm thấy kinh hoàng, cái này Chu chân nhân như thật đổ La tiểu trấn, Trương gia lại nên như thế nào tự xử? Trương Bộ sắc mặt do dự, đang muốn nói chuyện ở giữa, kia Chu chân nhân đã là thúc ngựa hướng La tiểu trấn bước đi. Trương Bộ không lo được rất nhiều, quay người phân phó phía sau hầu cần nói, mau trở về bẩm báo Lao thái gia, liền nói cái này Chu chân nhân muốn đổ La tiểu trấn. Nhanh đi. Trương Bộ thúc ngựa hướng về phía trước, hướng về phía trước bên cạnh kia áo bào đen kim quan đạo sĩ hô, Chu chân nhân, ít đối ta một lát. La tiểu trấn bên trong. Trong phòng khách, Giang Tốn duỗi cái lưng mệt mỏi, Trần Chỉ đeo lấy bao phục, hai người dường như đã chuẩn bị kỹ càng muốn ly khai. Trần Chỉ đẩy cửa phòng ra, nhẹ giọng hỏi, thiếu gia, chúng ta thật muốn đi à? Giang Tốn gật gật đầu, nắm thật chặt bên hông tơ lụa. Không chỉ có muốn đi, còn muốn đi lặng lẽ. Kia cổ quái lao đạo không biết rõ nhìn ra nhà người thiếu gia ta cái gì đồ vật, đúng là muốn kia họ Dương đại quan quấn lấy nhà người thiếu gia. Trần Chỉ có chút do dự. Thế nhưng là, thiếu gia, cái kia họ Dương đại quan giống như không phải cái gì người xấu a. Giang Tốn im lặng ngưng nghẹn. Quan trường bên trong nếu không phải người xấu, thân cư cao vị lại có mấy người. Trần Chỉ muốn nói lại thôi, trên lưng gói đồ, phía trước bên cạnh dẫn đường, từ cửa hàng sau lặng lẽ đi ra ngoài, hướng về hôm qua thuê tốt xa hành đi. Mặc dù trên trấn ngựa bị toàn bộ thu đi, có thể Giang Tốn cùng Trần Chỉ hôm qua dắt trở về hai con ngựa đến hôm nay thiên khí mặc dù nhiệt tình, nhưng lại chẳng biết tại sao phủ lên một tầng sương mù. Giang Tốn buồn bực đi trên đường, tự mình tiểu nô bộc, càng ngày càng không nghe lời a. Hai người đi đến trấn một bên, chỉ nghe một trận tê minh, kia Hoàng Tông mã đúng là lôi kéo xe ngựa, hướng về hai người hùng hăng đánh tới. Trên xe ngựa một vị trung niên sa phu, trên mặt tràn đầy sưng đỏ cùng mụn nước, hai mắt vằn vện tia máu, hét to: "Ta thành tiên, ta thành tiên, thật nhiều vàng." Kia Hoàng Tông mã miệng sủi bọt mép, cũng là hai mắt đỏ thẫm, mở ra bốn vó, băng băng mà tới. Giang Tốn nhíu mày, nhẹ nhàng trên bước, chỉ điểm một chút hạ. Mấy ngàn cân lực đạo đâm vào kia mảnh khảnh một chỉ bên trên, đúng là như bùn trâu vào biển, lại không gợn sóng. Hoàng Tông mã bị sau lưng càng xe đứt gãy xe ngựa đụng ngã xuống đất không dậy nổi, trong miệng bọt mép kẹp lấy bọt máu, hiển nhiên là không sống được. Trên xe sa phu bị quật bay ra ngoài, Giang Tốn tiện tay vung lên, một cỗ kình phong nâng hắn rơi xuống đất, chưa từng có cái gì trở ngại. Chân Chỉ run lẩy bẩy, núp ở tự mình thiếu gia sau lưng, sợ hãi nhìn xem phía trước. Giang Tốn nổi giận phừng phừng, nín hơi ngưng thần, hai mắt toàn bộ toàn lực vận chuyển, tìm kiếm chung quanh dị thường. Đến tột cùng là ai khiến người đến đánh lén mình? Không đúng. Giang Tốn cực tốc quay người, một tay bảo vệ Trần Chỉ thiên linh, một tay phồng lên ống tay áo, hướng trời cao hung hăng vỗ. Kình phong đúng là trực tiếp đem kia không trung sương mù xé mở một cái kinh khủng lỗ lớn. Động chắc trở bắn hào quang năm màu. Không, đây không phải là sương mù, đó là cái gì đồ vật? Đồng bến lung lay dinh dính nhơn nhớt, phảng phất tơ nhện. Giang Tốn meo lại mắt, đây cũng là nhân mã phát cuồng kẻ cầm đầu a. Hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn. Trần Chỉ ngẩng đầu, nhìn qua kia không trung sương mù, không có chút nào hiểm tử hoàn sinh giác ngộ. La tiểu trấn tựa hồ có một trận ghê gớm hai kiếp. Trần Chỉ giật giật tự mình thiếu gia vào áo. Thiếu gia, nếu không chúng ta vẫn là đi mau đi. Cái này chỉ sợ không phải hướng về phía chúng ta tới, là hướng về phía kia họ Dương đại quan tới. Giang Tốn biết rõ Trần Chỉ lo lắng cho mình thua thiệt tâm tư, cũng không luận vì mình mà đến cũng tốt, hướng về phía kia cải trang vi hành có ẩn tình khác họ Dương đại quan cũng tốt. La tiểu trấn bách tính đã tại các ngươi những này thương nhân buôn mối quan viên tu sĩ trong mắt bất quá là đấu tranh bên trong có thể hy sinh sâu kiến. Vậy các ngươi liền muốn làm tốt, bị càng cường đại tồn tại coi là sâu kiến nghiền chết chuẩn bị. Chương 11, Giang Nam chú ý, lo lắng nhiều sầu chương 11, Giang Nam chú ý, lo lắng nhiều sầu La tiểu trấn đã loạn làm hỗn loạn. Không trung tơ nhện cũng không phải là trốn trong phòng liền có thể tránh đi, kia phiêu diêu tơ nhện phảng phất có sinh mệnh, theo gió bay vào trong phòng. Một vị phụ nhân một mục đứng tại thạch cứu trước, dùng đến đánh bánh mật mục truy đâu ra đấy đánh lấy thạch cứu bên trong sự vật. Tướng công, tướng công trở về rồi. Tiểu bảo đã ở ngủ trên giường. Hôm nay niên kỷ bánh ngọt bán được chứ? Phụ nhân kia cười sắp nổi đến, chỉ là nguyên bản coi như có chút tư sắc trên mặt đã tràn đầy đỏ phát tím xấu xí sưng khối, nụ cười kia liền lộ ra dữ tợn đáng sợ. Trong phòng trống không một người, cũng không có phụ nhân kia trong miệng trợ phu.
Không,
nếu như thạch cứu bên trong hải nhi huyết đục còn có thể tính người, có lẽ miễn cưỡng tính có hai người. Cao thị vệ phồng lên khí huyết, toàn thân khí huyết tràn đầy ép ra đến gần tơ nhện, tay trái ấn lấy bên hông chuôi đao, tay phải đẩy dương chấn chạy về phía trước. Tơ nhện đồng bền lung lay, phương viên bất quá hai dặm dư tiểu chấn tại trời nắng ban ngày hạ đúng là như quỷ vực. Dương chấn tay lấy ra quan đoán chỉ, mực đỏ cùng cây thầu dầu dầu hôn thành mực đóng dấu tại hơi vàng sợi đay trên giấy phảng phất có linh tính đồng dạng xông tới, tản mát ra một đạo hồng quang, bước lui không trung nhỏ bé tơ nhện. Hai người xông vào khách điếm, phá vỡ cửa phòng, cảm thấy lại vẫn trầm xuống. Gọi là làm giang tôn thiếu niên nơi nào đi? Lý chân nhân xem bói kết quả là để cho mình gặp thai kiếp về sau, tìm cái này thiếu niên trùng sát. Có thể hiện nay cái này hai thiếu niên đúng là đã lặng lẽ rời đi, lập tức lại nên như thế nào tự xử? Cao thị vệ đóng cửa khóa cửa sổ, dùng bùn hoa trung thổ cùng trong ấm trà trà bóp tại một chỗ, dán lên các nơi khe cửa cửa sổ. Dương chấn chán nản ngồi xuống, lại lập tức đống nhiên cười khổ. Cao huynh, trên người của ta chỉ có hai tấm quan ấn chỉ hộ thần, lại còn lại chính là ngự sử đài cáo thân mệnh thư. Dương chấn dù sao tại kinh sư bên trong gặp nhiều dạng này nghe đồn, giờ phút này sát thân nguy hiểm xảy ra bất ngờ, cũng là rất có vài phần gặp nguy không loạn danh thần phong phạm. Giờ phút này nguy nan trước mắt, nhớ tới một đường tình nghĩa, Dương chấn đối kia cao thị vệ không còn lấy chức vị hoặc giả danh xưng hô, liền trực tiếp lấy minh đệ xưng hô. Ta bất quá ngày hôm trước nho nhỏ tại trên trấn bị thở ra danh tự, bất quá hai ngày liền đưa tới hôm nay mối họa như vậy. Nhất định là nơi đây bố chính ti bên trong có người cùng thương nhân buôn mối cấu kết, không muốn ta xét xử việc này. Cao thị vệ phương muốn nói chuyện, liền bị Dương chấn phất tay đánh gãy. Cao huynh, bên ngoài đã là mời tới tứ phẩm thậm chí tứ phẩm trên siêu phàm thuật sĩ, ta một giới phàm phu tục tử, mặc dù có mấy trương quan ấn chỉ hộ thân, lại làm sao có thể trốn qua? Dương chấn từ trong tay áo lấy ra vài trương hoàng sợi đại chỉ. Cái này mấy trương cáo thân, mệnh thư cùng quan ấn chỉ liền giao cho Cao huynh. Nếu là Cao huynh may mắn dây đến một mạng, ngàn bạn không thể tìm giang nam quan lại kể ra. Đến kinh thành ti thiên giám hoặc ngự sử đại, báo thủ cho ta. Dương chấn nói xong một đoạn này lời nói, toàn thân phảng phất bị rút khô khí lực, buồn bã ngồi tại khách phòng bên cạnh bàn. Cao thị vệ hít sâu một hơi, đẩy về Dương chấn cánh tay. Dương đại nhân, ta là võ phu, các ngươi người đọc sách có người đọc sách kiên trì, ta thân là võ phu cũng có chính mình chuẩn tắc. Ta ăn triều đình bổng lộc, há có lâm trận bỏ chạy đạo lý. Lời nói sơ rơi, kia ngoài cửa sổ liền truyền đến cười dài một tiếng. Tốt một cái mệnh quan triều đình, tốt một cái triều đình chó săn. Khách phòng cửa gỗ bị phá ra, một thanh lỏng văn cổ kiếm trực tiếp bay vào, hướng về Dương chấn trên đầu bay đi. Cao thị vệ tay mắt lanh lẹ, vung ra trường đao, đem kia lỏng văn cổ kiếm chặn lui. Ngoài cửa sổ hắc hắc một tiếng cười quái dị, vô số tơ nện tại phía trước cửa sổ tụ thành một tòa màu trắng tơ nện giống. Khoan bào đại tụ, cao quan tóc dài, chính là kia áo bào đen kim quan đạo sĩ bộ dáng. Chỉ là tơ nện trắng tinh như tuyết, giờ phút này ngược lại thành áo bào trắng mặt trắng bạch quan, mặc dù tơ nện trắng tinh, có thể yêu dị quỷ quệ không có một tia chính khí. Dương chấn nhìn ngoài cửa sổ trắng tơ nện đạo sĩ, phẫn nộ quát, nơi nào yêu nhân, ở đây giết hại sinh linh, ngươi không sợ hung sát cuốn thân, bị ti thiên giám chu sát à? Kia bạch đạo nhân rỗi ra một chỉ, thật dài tơ nện dính trụ hiện ra màu xanh đồng kiếm, nhẹ nhàng lắc lư. Đương nhiên không sợ, giết ngươi sự tình có người thanh toán lập tức nhân quả, cái này là tiểu chấn hôm nay chết mất người. Kia bạch đạo nhân mỉm cười lộ ra trắng tinh đầu lưỡi cùng răng. Tự nhiên là từ giang tả bố chính ti cố đại nhân gánh chịu. Bần đạo hôm nay bất quá là làm hắn trong tay đao, chẳng lẽ cầm đao giết người, còn muốn đem đao hình phạt ta? Dương chấn cùng cao thị vệ cảm thấy rung mạnh, bố chính ti hai vị đại nhân. Họ cố kia vị rằng tà đạo hữu bố chính sứ đúng là sai người chặn giết phía sau màn hắc thủ. Họ cố đương nhiên không có cái gì khó lường, tam phẩm giang tà đạo hữu bố chính sứ mặc dù phẩm chất rất cao, có thể địa phương tam ti phân quyền, quân quyền cùng pháp quyền đều không tại địa phương trong tay, bố chính ti chỉ có hành chính cùng tài chính hai quyền. Mà trái bố chính sứ chủ chính, hữu bố chính sứ chủ tài. Trong tay chỉ cầm túi tiền, tự nhiên cũng liền bất quá là trên danh nghĩa người đứng thứ hai. Nhưng mà, họ cố, giang nam, thân cư cao vị, mấy cái này yếu tố tụ tại một chỗ, vậy liền chỉ có một đáp án. Giang nam cố gia. Kinh sư bên trong vị tiêu công bộ thượng thư, mấy vị cấp sự trùng, mấy vị Hàn Lâm biên tu giang nam cố gia. Dương chấn sắc mặt tái nhợt ứng trệ, lập tức lắc đầu phủ nhận. Giang nam cố gia thi lệ gia truyền, môn phong thanh giản, trong nhà đệ tử đều đưa vào chỉ núi Nga Hồ thư viện học tập, sư tòng đại nho, làm sao lại làm ra loại chuyện này? Cố gia kinh thương có đạo gia tư cự phú, chỗ nào để ý cái này trường gia tiểu môn tiểu hộ ruộng mối sinh ý? Chú ý bố chính sứ người khiêm tốn, làm sao lại làm ra loại chuyện này? Dương chấn nhìn xem kia trắng tinh giống như cười mà không phải cười tơ nhện bạch đạo nhân, sắc mặt từ tái nhợt hóa thành trắng bệnh. Lời nói này, liền chính hắn đều khó mà tin tưởng đi xuống. Mặc dù ngâm mình ở điện tịch công văn ở giữa đối mặt với kinh sư nhất âm vũ quái gở đám người, có thể Dương chấn dù sao cũng là từ kinh sư bên trong sờ soạn lần mò ra quan biên. Giờ phút này lại làm sao không minh bạch, đạo nhân kia lấy siêu phàm chi tư, vận dụng cực lớn đại giới xuất thủ, giờ phút này đối với mình tính mạng đã là nhất định phải được. Coi như mình may mắn trốn được tính mạng, đồ một chấn lê dân sự kiện, tất nhiên là muốn ti thiên giám, cẩm y liề vệ cùng hình bộ các loại bộ môn xuất thủ tra án, cái này một đôi lời tay cầm lại được cho cái gì? Duy nhất giải thích hợp lý chính là vị kia cố đại nhân thật tham dự việc này, muốn tại hôm nay đem chính mình đưa vào chỗ chết. Tơ nhện bạch đạo nhân cười khẩy, thân hình hóa đi một nửa, nhẹ đồng bền tinh tế tơ nhện tản vào không trung hướng về Dương chấn đánh tới, hư hóa thân hình cầm trường kiếm, cánh tay phản phất một chiếc roi mềm lấy cực kỳ quỷ dị góc độ, vẫn như cũ hướng về Dương chấn đánh tới. Cao thị vệ gầm nhẹ một tiếng, an vào một viên quan ngoại ti thiên giám đặc chế nhân xâm hổ huyết hoàn, toàn thân khí huyết thoáng chốc tăng gọn. Ti Thiên Giám quan ngoại ngày xuân bắt hổ, lấy quan ngoại giã sâm canh nuôi nấng một năm, vào đông lại thả hổ về rừng, dùng lưỡi dao cắt hổ chân, tiên huyết rơi xuống đất gặp tuyết thành sôi sùng sục thành châu, chính là cái này nhân sâm hổ huyết hoàn. Cái này vật đại bổ, mặc dù không tính chân quý, có thể cũng chỉ có triều đình Ti Thiên Giám có thể đại lượng chế tạo. Đây cũng là triều đình nội tình một trong. Cao thị vệ cổ động khí huyết, toàn thân nóng bỏng, trường đao chém thẳng. Trường đao cùng lòng văn cổ kiếm đánh vào một chỗ, phát ra chói tai kim thiết minh thanh. Chương 12, Sùng Lâm huyện nha bên trong trở mặt tuyệt kỹ chương 12, Sùng Lâm huyện nha bên trong trở mặt tuyệt kỹ chương lão thái gia ngồi tại trong huyện nha, thần sắc lo lắng. Cung chi huyện ở phía sau nha chậm rãi thay đổi quan phục, một vị nha dịch cuốn quýt chạy vào. Cung đại nhân, Trương gia lão thái gia bên ngoài đợi có chút gấp, hắn nói. Nha dịch đáp há đúng, cung chi huyện thấy thế tự nhiên sẽ hiểu, lại cũng không để ý, chậm rãi buộc lên quan phục dây vải, chậm rãi đáp, gấp. Ngươi về phía sau chủ nấu nước, pha một bình trà tới. Nha dịch cảm thấy kỳ quái, hôm nay cái này cung chi huyện là thế nào? Ngày bình thường kia Trương gia gia chủ đến đây, chi huyện lao ra đều là mặc tư phục, người liền đội vàng ra ngoài nên đón. Có thể hôm nay, thôi, những chuyện này vẫn là không phải biết quá rõ ràng tốt. Nha dịch chạy chậm tiến vào hậu đường, đột nhiên nghe thấy sau lưng chuyển đến chi huyện lao ra thanh âm. Hôm nay pha hơn mấy hai mảnh vỡ liền thành, đem ta gìn rủn mẹ ti lưu lại. Nha dịch lên tiếng. Cung chi huyện rốt cục sửa lại trên người mình màu xanh biết chi huyện quan bảo, cả nguyên một trên đầu ô sa khăn vấn đầu, chính nhất chính trên lưng ngân cách mang, trên mặt mỉm cười, bước ra sau nha. Cung chi huyện người còn chưa đến, tiếng cười cũng đã trước chuyển ra tiền đường. Ôi, Trương gia chủ hôm nay sao sinh ra, người tới, mau nhìn trà. Trương gia nô bộc kéo ra dưới đường chiếc ghế, dự bị cung chi huyện ngồi xuống. Kia cung chi huyện lại có chút nhất chuyển, nhẹ đồng bệnh lên tiền đường làm việc thẩm án kia chủ vị đại ỷ, phía sau là bích ba thanh thiên đồ, phía trước đối diện trên đầu treo lấy một cái bảng hiệu, bên trên ghi gương sáng treo cao. Trương gia lão thái gia sắc mặt xanh xám, nhưng như cũng nhẫn mại lấy chưa từng phát tác. Cung chi huyện, kia bản ti quan chu chân nhân vậy mà tại La Kiểu trấn bày ra trận pháp, muốn đổ một trấn bách tính. Ta ngẫu nhiên đi ngang qua phát giác việc này, cố ý đến đây báo cáo. Cung chi huyện cười khẽ. Lão giả, hiện tại còn muốn rũ sạch. Cố đại nhân tốt thao lược, quả nhiên liệu sự như thần, kia họ Chu yêu đạo quả nhưng kìm nén không được ỷ vào khí vận lời hứa liền tự tiện bộc động, cái này lao đầu tử cũng không giữ được bình tĩnh tìm tới cửa. Cung chi huyện ra mặt khẽ nhúc đích, tràn đầy lo lắng thần sắc. Tin tức này là thật. Trương gia nô bộc cả giận nói, nhà ta gia chủ nói, tự nhiên câu câu là thật. Cung chi huyện sắc mặt không ngờ, qua trong giây lát sắc mặt xoay chuyển, phảng phất băng xương ngưng kết. Trương lão gia tử, ngài gia giáo đạo nô bộc, chính là như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Nô bộc đang muốn nói chuyện, lại bị Trương lão thái gia đè xuống. Cung huyện tôn nói đúng lắm. Cầu vật, còn không mau mau lui ra. Trương lão thái gia đứng dậy, run rẩy thi cái lễ. Huyện tôn thứ tội, lão hủ đã không hỏi trong nhà sự vụ nhiều năm, trong nhà chấp trưởng gia pháp tiểu nhi những năm này tiến về thư viện học tập, chậm trễ trong nhà quản giáo. Từ chi huyện đến huyện tôn lại cũng không là nhượng bộ. Đã nhận tội, lại vì cái gì muốn nâng lên tự mình nhi tử tại trong thư viện học tập? Cái này dĩ nhiên không phải vì nhắc nhở vị này huyện thái gia, mà là thăm dò vị này huyện thái gia. Chi huyện mặc dù các nơi phẩm trận, nhưng giang nam một huyện mấy vạn người, quan tây một huyện nói không chừng liền chỉ có mấy ngàn trên vạn người. Có thể ngồi tại Giang Nam Sùng Lâm huyện trên đại sảnh, làm quan bản sự tự nhiên không kém, làm sao lại quên tự mình con thứ ba tại thư viện học tập sự tình. Cung chi huyện cảm thấy cười lạnh, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Thăm dò lại như thế nào, đã mất tịnh bên trong, liền thăm dò ra thứ gì, chẳng lẽ còn cứu được ngươi. Cung chi huyện sắc mặt lại là nhất chuyển, bị bợi như gió xuân quất vào mặt. Lệnh công tử đại tài, tương lai tất nhiên là tên để bảng vàng. Tương lai cần phải trông nom ta cái này người tầm thường một hai. Không dám, tiểu nhi ngang bướng, cung huyện tôn quá khen. Trương lão thái gia đứng dậy cúi đầu. Cung huyện tôn, La Kiểu trấn bên trên, kia yêu đạo chính tại quát tháo, còn xin nhanh chóng thông chi Ti Thiên Giám, cứu vớt một trấn lê dân mách tính. Cung chi huyện không nói, chỉ là phất tay ra hiệu phía sau nha dịch bưng lên chén trà. Trương gia lão thái gia tự tay tiếp nhận chén trà, lại vô tâm xem xét, tiện tay đặt ở bên cạnh trên bàn. Cung chi huyện sắc mặt trầm thấp bi thống, không kéo đến cực điểm. Tháng 10 hạ tuần, Lâm Vương tại Cống Giang đạo thiết tiến hội mời thiên hạ hảo kiệt. Ti Thiên Giám chư vị đồng liêu, vì lần này đại yến tiến về Cán Giang đề phòng, lại đợi bản quan khẩn cấp hướng lên quan hồi báo, điều đến thượng cấp Ti Thiên Giám, nhất định phải là lưới cầu bách tính báo thù. Bản quan thực sự bi phẫn đan sen, tại Sùng Lâm huyện bên trong lại có chuyện như vậy. Ai? Là của ta tội trạng. Trương lão thái gia sắc mặt âm trầm, nâng lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, lập tức một ngụm phun ra, trên mặt đất tràn đầy nước trà. Thô lệ không chịu nổi, đắng chát khó uống. Cái này khinh mạn thái độ đã nói rõ, Trương gia theo cùng chi huyện, bất quá là đái tử hạng người. Trương gia rơi vào trong cục, nói không chừng cái này cung huyện lệnh cũng có thủ bút ở bên trong. Lại lưu tại huyện nha bên trong ăn mấy cái mềm cái đinh đã là vô sự vô bổ. Tốt. Cung chi huyện có đức độ, tác phong đơn giản, tại hạ bội phục. Bội phục. Trương lão thái gia phất tay áo trở về, cao giọng giận đối nô bộc nói, đi. Đi tới trước cửa, Trương lão thái gia trở về, liếc qua công đường nho nhã cung chi huyện. Cung huyện tôn, Ti Thiên Giám đã đi Cống Giang đạo. Không biết rõ cái này Sùng Lâm huyện nha có thể hay không ngăn được kia bản ti quan yêu đạo. Đây cũng là uy hiếp trắng trợn. Ti Thiên Giám giam chế Giang Nam huyện nha, bày ra thủ đoạn tự nhiên không sợ Trương gia hoặc là bên ngoài Chu chân nhân. Trong thành người càng nhiều, Ti Thiên Giám thủ đoạn càng mạnh. Sùng Lâm huyện mấy vạn người, một khi bắt đầu dùng Ti Thiên Giám thủ đoạn, đừng nói là bản ti quan tam phẩm trở lên chỉ thường thôi tơ nhện phiêu không tiến bảo, chính là khám phá lục phẩm cảnh, lại có thể như thế nào? Cho nên cái này uy hiếp không phải hướng về phía cung chi huyện bản thân đi, người sống một đời, luôn có thân bằng bạn tri kỷ, cũng không thể từng cái đều là tu hành người, tìm tới giết hắn một hai cái, ngươi chính là huyện tôn lại như thế nào? Cung huyện lệnh khẽ cười một tiếng. Không khéo, hắn thật đúng là không có tình cảm chân thành thân bằng, bạn tri kỷ hảo hữu. Đa tạ Trương gia chủ, chỉ là ta nghe nói Trương gia trong Sùng Lâm huyện chậm chạp không có tứ phẩm tọa trấn, không biết rõ Trương gia lại muốn như thế nào ngăn cản. Cái này uy hiếp liền rất có lực. Ngươi Trương gia ngay tại ta Sùng Lâm huyện thành, tay ta cầm quan ấn một ngày, liền nắm ngươi một ngày. Sùng Lâm huyện bên trong có chút diện mạo nhân vật, ai không biết rõ ngươi Trương gia không có tứ phẩm tọa trấn. Bất quá là phụ thuộc lấy Tôn gia một con đường bên cạnh giá cầu thôi. Hiện nay đã có người muốn xuống tay với ngươi. Tôn gia chẳng lẽ còn có thể vì ngươi một con đường bên cạnh giá khuyển nhiễm phải độ diệt tiểu trấn bẩn sự tình. Xét nhà huyện lệnh, diệt môn phủ doãn, ngươi cho rằng tại cùng ngươi cởi bừa. Trương gia lão thái gia đi lại vội vàng, một cước xúc trước người nô bộc bên trên. Cầu nô tài, còn không mau đi chuẩn bị tiệu. Cung huyện lệnh ngồi ngay ngắn đại đường, ôn hòa cười một tiếng. Trương gia chủ đi phong thả, bản quan thân thể khó chịu, liền không tiến xa. Trương lão thái gia không đáp, trực tiếp đi ra ngoài. Cung huyện lệnh một khuôn mặt tươi cười lập tức âm trầm, vẫy tay gọi lại nha dịch. Lấy bút mực đến, lại đem trên mặt đất dọn dẹp sạch sẽ. Cung huyện lệnh vuốt mặt, làm dịu trên mặt bắp thịt chua xót. Cái này nhiều năm qua, Sùng Lâm huyện nhìn như chức quan béo bở, có thể Trương gia ỷ vào leo lên giang nam tuân gia, theo thường lệ quy củ đều giảm hơn phân nửa, năm lễ băng kính than kính cũng không số tốt. Hiện tại còn muốn ta xuất thủ che giấu ngập trời tội ác, làm cái gì xuân thu đại mộng. Cung huyện lệnh đặt bút như bay, một tay lâm khương bạch thạch chữ nhỏ đoan trang nho nhã, một phần công văn cùng một phần PM thoáng qua sách liền. Gọi Lôi Đô đầu tới, ta có giải quyết việc công phân phó hắn. Chương 13, khắp nơi trên đất Hắc Chu chương 13, khắp nơi trên đất Hắc Chu tháng 9 ánh sáng mặt trời chiếu ở giang nam đại địa bên trên. Phản phất ấm áp vừa vặn, chỉ là phản phất. Vô số đắm chìm trong ảo mộng bên trong người nhìn không thấy trên người mình màu đỏ xương khối chảy ra nhuốm huyết, nghe không được chính mình vô ý thức thì thào nói nhỏ, nghe không thấy ô chọc nồng đậm tanh hôi. Một trận mưa thu một trận lạnh. Ngày hôm trước mưa lạnh đến tận xương thủy. Nam nhân nữ nhân lão nhân thiếu niên, nông phu ngư dân người bán hàng rong, chính là về phần gà vị hoàng quyền, tại ảo mộng bên trong phối hợp đi lại, cấu thành quỷ dị cảnh tượng đáng sợ. Thỉnh thoảng một tiếng vang nhỏ, một bộ thân thể ngã xuống, phản phất là bị vi khuẩn nấm gặm ăn xong hoa quả từ trên cây rơi xuống, bột một tiếng, tràn ra vô số mủ cùng máu. Một cái cực nhỏ hắc chu, trung tâm có một điểm nhỏ đỏ, từ mủ ô bên trong mau lẹ leo ra, hướng về bờ sông mà đi. Áo bào đen kim quan đạo sĩ ngồi tại ô đồng thuyền đỉnh, dưới thân ô đồng thuyền bị một tầng nhẹ trắng sương mù bao phủ, cho dù không người cũng tại trong sông vân nhanh hướng về phía trước mở ra màn nước, nổi lên từng vòng gợn sóng. Từ thân thể người bên trong leo ra hắc chu, mới có một màn kia ửng đỏ. Mà từ các loại da cầm da súc trong thân thể chui ra hắc chi chu, liền chỉ là thuần túy đen đây cũng là bản ti quan yêu ma pháp môn. Yêu ma sát sinh lấy tu hành, sở tu pháp môn khác biệt, ăn thịt người tinh huyết, hồn phách, khí vận, thành tựu tự thân tu hành. Chu chân nhân sở học pháp môn chính là nện độc chết người, lấy người tinh huyết lấy cường tự thân. Mà bản ti quan bí thuật, độc bộ tại còn lại yêu ma pháp môn chỗ, chính là có mượn quan ấn chỉ về liền diệu, cách làm giết người lấy đoạt khí vận chỗ độc đáo. Ngoại nhân chỉ nói bản ti quan tu đạo, chưa có người biết bản ti quan đạo môn cùng yêu ma đạo cũng tu, có thể bản ti quan chân chính lập thân gốc dễ, kỳ thực là cái này yêu ma đạo bên trong đồi câu vài lời mệnh tu pháp môn. Vô số hắc chu gom lại áo bào đen đạo sĩ quanh người, tất tiếng sột soạt tốt chui vào rộng lượng dưới hắc bào, bào bên cạnh thỉnh thoảng có chút nhỏ bé phun trào. Hắc chu vào áo bào đen chỗ sâu liền không động đậy được nữa, phảng phất lại không bóng dáng. Áo bào đen kim quan đạo nhân ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, gỗ đồng thuyền dừng ở bờ sông dưới cây liễu mặc cho gió như thế nào thổi qua cũng chưa từng có chút động tĩnh. Chu chân nhân ánh mắt xuyên qua vô số cảnh liễu mảnh cùng vẫn như cũ xanh đậm lá liễu, rơi vào bờ sông một gian khách điếm bên trên. Một thanh tùng văn cổ kiếm bị trường đao chém ra ngoài cửa sổ, lập tức lại nhẹ đồng bình bay vào trong phòng, thỉnh thoảng có kim tiết tấn công âm thanh. Lụa mỏng giống như bóng người càng thêm mờ nhạt, trường đao trên khí huyết như lửa, mặc dù mỗi đao đều đối tơ nện có chỗ tổn thương, lại không đáng để lo. Tơ nện chặt đứt lại dán lại, có chút tổn thương cũng không thương cân độ cốt. Cửa sổ bên trong màu đỏ thắm quan mang, mới là khiến cho tơ nện bóng người ảm đạm chủ yếu nguyên nhân. Chu chân nhân tiện tay một nhiếp, bốn phương đông dương thu hồi vô số tơ nện, lần nữa ngưng tụ thành bóng người, hướng cửa sổ lướt tới. Tuần Diêm ngự sử quan đơn chỉ, nghĩ không ra bên trong cái kia trung niên ngự sử, đúng là Tuần Diêm ngự sử tâm phúc, có thể mang theo Tuần Diêm ngự sử quan ấn chỉ đi ra ngoài phòng thân. Hồng quang dần dần dập tắt, đạo thứ hai tơ nhện bóng người bay tới phía trước cửa sổ, nhặt lên phi kiếm, hướng vào phía trong công tới. Ngươi cũng không phải Tuần Diêm ngự sử, vị kia tân nhiệm Tuần Diêm ngự sử chính là lại nhìn bên trong ngươi, còn có thể dùng tự thân tuổi thọ khí vận cho ngươi đóng mấy trường quan ấn. Kia cửa sổ chỗ, truyền đến hai tiếng trung niên nam tử kinh hô cùng giận mắng. Lập tức lại là một đạo chu hồng hà chiếu sáng ở bóng người. Chu chân nhân sắc mặt ngưng tụ. Cái gì? Bực này hồng quang cũng không phải là yếu nhất kia một ngăn. Nếu không phải giải quyết việc công dùng riêng, điều động cái này hai tấm quan ấn trong giấy quốc gia khí vận, chính là kia Tuần Diêm ngự sử 8 năm tuổi thọ. Chu chân nhân trong đầu đột nhiên toát ra một cái làm hắn dùng mình phỏng đoán. Trong phòng tên là Dương Trấn cái kia trung niên hủ nho, có thể hay không phải Tuần Diêm ngự sử tâm phúc, mà chính là Tuần Diêm ngự sử bản thân. Giám sát viện là chính thức cách gọi, ngự sử đài là đám người thuận miệng thuyết pháp. Có thể giám sát viện lại hoặc nói ngự sử đài, nó còn có một cái có chút độc đáo danh tự, ô đài. Cái này ô đài có hai tầng ý tứ. Thứ nhất, chính là ngự sử liễu lo không ngừng bốn phía bạch tội điều tra nghe ngóng, trong quan trường gặp ngự sử như gặp quả đen. Thứ hai, chính là giám sát viện trước lớn bách thụ bên trên, ngừng lại vô số hắc vũ quả đen, tả hữu đâu ngự sử không lấy làm ác ngược lại cho là cát tường, sai người cho ăn, ngự sử đại trước quần ố ồn ào. Chu chân nhân thỉnh thoảng thay một ít tướng công làm việc, tự nhiên cũng liền biết do đám kia quạ đen bí mật. Vẫn là Ti Thiên giám thủ đoạn. Ti Thiên giám sử bí pháp, che đậy giám sát viện ngự sử. Nhưng tiến vào giám sát viện về sau, chỉ cần tam giác ngày, nếu không phải ngày ngày ở chung hoặc là ấn tượng cực sâu, kia ngự sử liền sẽ tại trừ giám sát viện công văn bên ngoài các nơi dần dần biến mất. Đã từng có một vị ngự sử, giải quyết việc công gia kinh một năm, trở về nhà về sau thê tử lại toàn không biết được chính mình, đã là cùng khác nam tử cùng giường chung gối như keo như sơn. Kia ngự sử giận dữ phía dưới bỏ thê tử, dứt khoát tại giám sát viện ở lại, mấy năm tra xét mười mấy kiện đại án trọng án. Nếu không phải cái này bí văn thực sự quá mức một người, kia ngự sử chỉ sợ không có gì ngoài năm đó thi đình hoàng bảng bên ngoài, hiện tại nhân gian đã lại không một tia vết tích. Nếu như trong phòng Dương Chấn không phải bình thường nhỏ ngự sử mà là tuần diêm ngự sử, như vậy vị kia theo lý mà nói biết rõ tuần diêm ngự sử thân phận cố bố chính sứ, tại sao muốn chính mình đến giết người? Nếu là kia cố bố chính sứ muốn hãm hại chính mình, như thế nào lại không đem chính hắn trước chọn ra? Chu chân nhân trong đầu nhiễu loạn nhau nhau, ngồi trên thuyền nhíu mày. Giải thích duy nhất, nếu không phải kia cố đại nhân bị hóa điên, nếu không chính là kia tuần diêm ngự sử bị hóa điên. Thôi, kia chú ý phải bố chính ti phá hư quy củ, phá bản ti quan tổ sư cùng những cái kia tướng công ước định, cái này đổ chấn nhân quả tất nhiên là phải rơi vào trên đầu của hắn. Chỉ đợi thu lấy cái này là kiểu chấn hơn ngàn người khí huyết, vung tha tòa kia đạo quan cao chạy xa bay, chỗ nào không thể chứa thân. Ti tiên dám vô luận như thế nào suy tính, bất quá đều là kia cố bố chính sứ nên nhức đầu sự tình. Chu chân nhân nghĩ đến đây, không khỏi nhìn qua kia ngàn đầu cảnh liễu mảnh thanh thản cười một tiếng. Thiên địa rất là rộng lớn, a hát chu ý dần, đạo thứ hai hồng quang cùng tơ nhện bóng người cũng dần dần là ảm đạm. Chu chân nhân dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, sương mù thu nạp ngưng thực, hóa thành một đạo trắng cầu, một đầu liền tại trên thuyền, một đầu liền tại khách phòng ngoài cửa sổ. Tơ nhện nhìn như cực nhẹ cực nhỏ, giờ phút này hội tụ thành cầu, lại một tia lắc lư cũng không có, vững vàng trở áo bào đèn kim quan đạo nhân từ trong sông đi tới. Chu chân nhân ngón tay nhẹ cầu, màu trắng tơ nhện bóng người hướng ra phía ngoài lướt đi, chỉ nghe một tiếng gào to, một thanh trường đao liền đi theo chém tới. Dương Chấn cắn nát đầu ngón tay, lấy tay làm bút, lấy máu làm mực, tại tấm kia một lát trước còn tính bền dẻo mười phần hơi hoàng ma chỉ bên trên, xét liền một loại nào đó văn tự. Hơi hoàng ma chỉ giờ phút này phảng phất đã trải qua vô số thời gian, trang giấy ố vàng cực giòn, phảng phất chỉ là một cái không xem chừng liền sẽ vỡ thành một phấn. Nhưng trên giấy mực đỏ vết tích vẫn như cũ tiến diễm. Kia hơi hoàng ma chỉ bỗng nhiên hóa thành vô số mảnh vỡ, một đạo màu son từ đó nhanh chóng bắn mà ra, chính là kia màu son quan ấn. Chu Hồng Quang mang chiếu tại bạch ảnh bên trên, định chủ nó. Cao thị vệ sắc mặt đỏ phát tím, trái tim cùng rất nhiều kinh mạch hiển nhiên đã là đến cực hạn. Cánh tay cùng trên đùi vết thương tiên huyết chảy ròng ròng chảy ra. Giờ phút này hắn cắn chặt răng, chém ra một đao, khí huyết đại thịnh, đem bạch ảnh chém xuống hóa thành cho bụi. Tung văn cổ kiếm ngoài cửa sổ len ken một tiếng rơi xuống đất. Hai người liếc nhau, rất có kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Chương 14, Cao thị vệ kỳ tích hành trình chương 14, Cao thị vệ kỳ tích hành trình. Dương Chấn cùng Cao thị vệ nghe thấy ngoài cửa sổ tiếng bước chân, cùng đạm mạc lại rảnh rỗi vừa cười khẽ. Mười trận mưa thu muốn mặc đông vải. Giang Nam tháng 9/22 thời tiết còn không tính quá lạnh, có thể ngoài cửa sổ áo bào đen cũng rất dày đặc. Rộng lớn đạo bào tay áo mặc dù nhìn ra được sợi tơ kinh vĩ, nhưng không có dù là một sợi ánh nắng xuyên thấu qua ống tay áo tiến vào khách phòng. Đạo nhân đứng tại trắng tơ nhện trên cầu, rộng lượng thân ảnh ngăn cản tuyệt đại bộ phận sát trời. Mờ tối một mảnh tuyệt vọng. Hắc bào kim quan đạo sĩ chắc tay, tung văn cổ kiếm từ dưới đất bay lên, phản phất có linh đồng dạng trở lại tay phải hắn bên trên. Thở dài một tiếng. Hai vị, vân đạo có việc trong người, tha thứ không phục bồi. Tơ nhện điên cuồng từ các nơi co vào mà đến, đem chọn tòa khách điếm lầu nhỏ bao trùm phảng phất một cái to lớn cái phòng. Chu chân nhân nhướng mày, cái này tơ nhện làm sao bên ngoài tựa như thiếu một khối. Bất quá lúc này đã không tì vết hắn nghĩ, trước hết giết hai người kia lại cao chạy xa bay là được. Vô số tơ nhện bọc lấy tùng băng cổ kiếm, phảng phất to lớn núi tuyết nghiêng đổ, hướng hai người cùng tới. Linh khí tu hành cùng thế tục chiến đấu, cự ly càng xa, uy lực càng yếu. Nọ mạnh hết đà không thể mặc lỗ cạo, cách xa nhau qua xa, cho dù là ngũ phẩm người tu hành cũng khó giết chưa phá tam phẩm lệch trời phàm phu. Cho nên, làm một cái kiêm tu ba pháp người tu hành đứng tại trước người ngươi mười trượng, triệu tập linh khí hướng ngươi vung ra phảng phất sơn vỡ hải khiếu một kiếm, ngươi nên dùng cái gì ngăn trở? Cao thị vệ không có đáp án. Mặc dù phàm là đối với tu hành hiểu rõ người đều nói võ phu thô bỉ, cũng không đủ thủ đoạn, có thể. Được rồi. Mũ nội nó, bọn hắn nói không sai. Vì cái gì võ phu thô bỉ, vẫn còn có rất nhiều người tu hành võ đạo. Chẳng lẽ bọn hắn không biết rõ võ phu thô bỉ, siêu phàm về sau chiến lược xa xa không cùng với dư tu hành con đường. Bọn hắn biết rõ. Bọn hắn cái gì đều biết rõ. Võ phu tu hành thô bỉ. Có thể tu võ người cũng không thô bỉ. Tu tập võ đạo, đã là nhất là giản lược tu hành con đường. Bọn hắn không có mệnh tu cơ duyên thiên phú, không có châm anh thế gia đại bút bạc cầu tới văn khí thư kinh, chớ nói chi đến bảng bạc chu hống nhập đan tu nói, cung cấp nuôi dưỡng Phật môn cầu một cái cơ duyên. Trên đời không phải mỗi người đều có đầy đủ thiên phú có thể để cho người ta đặc biệt, cũng không phải khắp nơi đều có cơ duyên và thần tiên đang chờ ngươi. Mỗi ngày canh năm lên, hạ luyện tam phục, đông luyện băng tuyết, chảm yêu trừ ma, bình định chu khấu. Một đao một thương, cầu một cái công danh đai lương ngọc, bắt một cái vợ con hưởng đặc quyền. Võ phu tất cả, không chỉ có là cường kiện thể phách cùng huyết khí, cũng không chỉ có là tu tới siêu phàm về sau ba thước vô địch. Là không có tu hành trước đó, mặc áo giáp, cầm binh khí, giành trước cước cờ, xúc trận phá quân một viên không bao giờ ngừng nghỉ trái tim, là nhất cực hạn dũng khí. Là công danh cũng tốt, là chuyện bất bình cũng tốt, chẳng xuất thủ trên nào. Mà bây giờ trước mắt, núi cao nghiêng đổ, một kiếm bay tới. Cao thị vệ chưa hề nghĩ tới, sẽ ở giờ phút này sở đến tầm kia rào. Thời gian phảng phất đơn độc ở trên người hắn đình trệ trở nên chậm. Tứ phẩm hiện ra, chiếu gan vân tâm. Ti Thiên dám cải tiến tu soạn võ phu công pháp, mặc dù là triều đình võ phu chế thức công pháp, không chút nào không kém gì thế gian giang hồ lưu truyền công pháp. Chỉ có một đầu, tấn thăng tứ phẩm thời điểm, thiên địa chiếu gan vân tâm. Như khám phá tâm quan, tấn thăng tứ phẩm sau so sánh bình thường công pháp uy năng cao hơn một tầng. Nếu là chưa thể qua vấn tâm một quan, liền lại không có thể tại võ phu một đường có chỗ tiến thêm. Thật lớn thanh âm tại trong đầu của hắn như trung cổ quanh quẩn. Cao thần hữu, ngươi chém ra một đao kia, vì cái gì? Cao thị vệ nhìn trước mắt chậm rãi bay tới tùng bắn cổ kiếm, hai tay nâng trường đao chậm rãi lên tới tối cao. Thế giới hết thảy trong mắt hắn đều phảng phất dính nhớ ở, đương nhiên cũng bao quát chính hắn thân thể. Trong đầu, to lớn thanh âm vẫn tại hỏi, một đao kia, vì cái gì? Cao thần hữu ngơ ngẩn, vì cái gì? Một đao kia xuống dưới, chính mình có thể sẽ chết, Dương Ngự Sử cũng có thể sẽ chết, hai người cũng rất có thể sẽ chết. Không, chính mình tại sao muốn bảo hộ Dương Ngự Sử? Chẳng lẽ thượng quan mệnh lệnh liền trọng yếu như vậy a? Nếu là mình chết tại nơi này, còn thế nào vợ con hưởng đặc quyền? Làm sao dễ một cái công danh đai lương ngọc? Vô số tạp nhạp tâm tư tại Cao Thần Hữu trong đầu lung tung mà điên cuồng chuyển động, hắn thống khổ không chịu nổi, lại ngay cả gào thét cũng làm không được. Vì cái gì? Tại sao muốn chém ra một đao kia? Tại sao muốn bảo hộ Dương Ngự Sử? Là vì thượng quan mệnh lệnh sao? Như vậy hiện tại có phải hay không nên buông xuống trường đao đầu hàng xin sống? Có phải hay không nên dùng ra một điểm cuối cùng khí huyết làm mệnh? Cao Thần Hữu, ngươi vì sao muốn chém ra một đao kia? Thật lớn thanh âm lôi trở lại Cao Thần Hữu tâm tư, không biết phải chăng là Cao Thần Hữu ảo giác, một tiếng này phản phất càng thêm tang thương mà có bận bị. Cao Thần Hữu tâm thần cười khổ. Đúng vậy a, là cái gì đây? Vị này ngốc đầu ngỗng, nhìn như biết chút ít đạo lý đối nhân xử thế, nhưng bất quá cửu khiếu bên trong thông bát khiếu tràn đầy thư quyển khí trung nhân nhân, vị này lần thứ nhất gặp mặt trên thân mang theo trùng điệp công văn khí cùng mấy cái kia bộ môn lũ ám khí chất Dương Ngự Sử, vị này hàn môn xuất thân rượi vào mượn đọc phú quý người ta đã đọc qua vô số lần thư kinh, hấp thu ít đòi văn khí tại năm đó hoàng trên bảng vẫn còn có thể có một cái cuối cùng thứ tự mai một thiên tài, vị này chân thành đến có chút đáng yêu nhưng như cũ cứng nhắc, gọi là Dương Trấn Thượng Quan. Tại sao muốn bảo hộ hắn? Đương nhiên có thể nói là đến từ hàn môn cùng khổ cùng chung chí hướng, có thể nói là nhiều ngày đồng hành thượng hạ cấp tình cảm, có thể nói là mình bị hắn một loại nào đó khí chất đả động, thậm chí có thể nói là ra ngoài triều đình phân phối cho mình nhiệm vụ. Nhưng Cao Thần Hữu nổi giận gầm lên một tiếng, phản phất thế giới bên trong vô số trói buộc chặt bò của hắn gân tác bị đứt đoạn, phản phất mùa xuân làm tan trường hà khối băng theo dưới nước lưu len ken rung động. Cút mẹ mày đi, lao tử muốn xuất đao chém người cũng tốt, người bảo lãnh cũng tốt, làm ngươi thí sự. Một đao kia bất luận vì cái gì, chém xuống đi là được. Trong mắt của hắn thế giới khôi phục nguyên bản tốc độ thời gian trôi qua, trong đầu thanh âm sát na biến mất phảng phất bất quá chỉ là ảo giác. Cao Thần Hữu không kịp cảm giác chính mình đến tột cùng có hay không phá vỡ tầng kia rào. Hắn vẻ mặt đỏ lên, gân xanh lộ ra, phảng phất miếu quan bích họa hung sát quỷ thần. Trên bước, chém, kim thiết giao thoa, đoạn, phá. Kim tu ba pháp chìm đắm đã lâu ngũ phẩm tu sĩ bất luận đối thượng tam phẩm đỉnh phong hoặc là mới vào siêu phẩm tứ phẩm võ phu, đều không có lưu cho kỳ tích phát sinh chỗ trống. Trường đao bị Tùng Văn cổ kiếm vô tình đánh nát, vô số miếng sắt tại nhỏ hẹp trong phòng khách bay tán loạn. Cao Thần Hữu phun ra một ngụm tiên huyết, ngã trên mặt đất. Nếu như nhất định phải nói có cái gì kỳ tích, đó chính là một đao kia chỉ hoãn Chu Chân Nhân Tùng Văn cổ kiếm một hơi nữa, thậm chí lưu lại một cái nho nhỏ lỗ hổng. Tại Chu Chân Nhân trong dự liệu, Cao Thần Hữu một đao kia chỉ có thể ngăn trở kiếm của hắn một cái chớp mắt. Chu Chân Nhân tiến lên một bước, lại một chỉ khu kiếm phi đi. Cái này nho nhỏ sai lầm cũng không ảnh hưởng kết cục, kế tiếp còn là bất quá hai kiếm sự tình. Trên đời kỳ tích không lấy lòng người là chuyện gì, mà vĩnh viễn làm người lực chỗ sáng lập. Sáng tạo kỳ tích cần thẳng tiến không lùi quyết tâm, cầm chi không ngừng nghị lực, cùng đầy đủ thời gian. Rất rõ ràng, Cao thị vệ cũng không đủ thời gian. Tiếp qua 10 năm, ai biết do hắn phải chăng có thể tùy tiện giết chết Chu Chân Nhân. Tiếp qua 30 năm, ai biết do hắn có thể hay không phá vỡ chân chính lục phẩm lệch trời quan hải. Đáng tiếc, phi kiếm đã tới. Chương 15, vị này đạo nhân nói có lý. Chương 15, vị này đạo nhân nói có lý. Chu Chân Nhân kiếm rất là nhẹ nhàng, có thể Dương Chấn nhưng lại không cảm thấy nhẹ nhõm. Tuần Diêm Ngự Sử bởi vì giám sát sự tình trọng đại, bản triều Tuần Diêm Ngự Sử chức chỉ có thất phẩm, để phòng làm lớn. Cái gì là thất phẩm? Giang Bắc 6000 hộ trở lên, Giang Nam 3 vạn hộ trở lên huyện lớn, một cái chi huyện chính là lục phẩm. Tuần Diêm Ngự Sử tuy có giám sát quyền lực, có thể lại vừa bận bởi vì sự vụ trọng đại, lấy về phần phẩm ngậm cứ thấp, không thể dựa vào quan ấn hành ép quan địa phương, hình thành tuyệt đối áp chế. Cho nên tiếp xuống đáp án của vấn đề này, liền chỉ sợ rất là hỏng bét, chính thất phẩm quan ấn chỉ, đến tột cùng có thể ngăn lại cái này Tùng Văn cổ kiếm bao lâu? Hai hơi, mực đỏ cũng tốt, hoàng ma chỉ cũng tốt, tại hai hơi về sau bị rào làm ngàn vạn mảnh vỡ, tản mát trên mặt đất. Chu Chân Nhân rốt cục xác định, trước mắt trung niên nhân là Tuần Diêm Ngự Sử, mà không phải Trương gia nói tới Tuần Diêm Ngự Sử thủ hạ tiểu tốt. Tuần Diêm Ngự Sử nếu không phải vì công vụ, đóng dấu chồng cái này rất nhiều quan ấn chỉ, khí vận cùng tuổi thọ sợ không phải muốn bị hút khô tiêu hao, chỗ nào còn có thể làm được sự tình. Người trước mắt, tất nhiên là Giang Nam Tuần Diêm Ngự Sử. Nếu là cô bố chính sứ có một loại nào đó biện pháp tránh đi Ti Thiên giám truy tra, như vậy cô ý khích chính mình đồ La Kiều Trấn, giết Tuần Diêm Ngự Sử, tất cả chịu tội cuối cùng quy về ai? Sùng Lâm huyện phụ thuộc Tôn gia Trương gia. Giang Nam một cái ruộng muối thương nhân buôn muối, trong nhà một cái thư viện đệ tử, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỗ nào gánh lên cái này chịu tội. Vậy liền duy nhất có một lời giải thích, vị kia cố bố chính sứ mục tiêu là Tôn gia. Chu chân nhân bừng tỉnh minh ngộ, lại cũng không để ý hắn lúc trước nhìn như bị chọc giận độc thủ, dĩ nhiên có cố bố chính sứ cố ý khích phát, nhưng chân chính xuất thủ thời điểm, chẳng lẽ mấy chục năm thông minh tại lúc này liền bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Đơn giản là đáy lòng của hắn sớm có lớn đồ một trận tăng tiến tu vi tâm tư, mượn kia chịu một giờ rơi thật nửa giả bất khí, mượn đề tài để nói chuyện của mình thuyết phục chính mình thôi. Dù là để hắn trọng tuyển một lần, hắn đoán được cái này phía sau ẩn tình, chẳng lẽ liền không bày ra cái này tơ nện trận đồ sát La Kiều Trần a? Đồng dạng sẽ hạ thủ. Đoán được vấn đề này duy nhất cải biến chính là, hắn đối với kế tiếp hành động cùng lần trốn càng thêm cẩn thận, mà không có chút nào hối hận. La Kiều Trần người chúng, từ đầu tới đuôi liền không có tại trong lòng của hắn từng có một khắc suy tính. Chu chân nhân xem bọn hắn tinh huyết, so với bọn hắn mệnh trọng yếu đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Dương Chấn trợn mắt nhìn trước mắt phi kiếm, dù chết ở trước mắt một lát liền tới, sinh mệnh bản năng đối sợ hãi tử vong để hắn cơ hồ toàn thân băng lãnh mất lực, có thể y nguyên khó mà xóa đi trong mắt của hắn phẫn nộ. Quốc gia sự tình, gì thành cửa ra vào tư kế. Quốc gia thuế mới thu nhập, bắc phải đề phòng thất tử, tây muốn trần thai an dân, đông muốn chống đỡ ngự hải khấu, nam muốn tuyên phụ thổ ti. Mà giang nam thương nhân buôn muối cùng bọn hắn cấu kết tham quan, vì tiền tài bí quá hóa liệu, chặn giết mệnh quan triều đình. Đơn giản gan to bằng trời. Phẫn nộ không cải biến được bay tới trường kiếm quý tích cùng cường độ. Trường kiếm dựa theo linh khí thúc đẩy phương hướng ổn định mà nhanh chóng lướt đến, quý tích ưu mỹ mà ngắn gọn. Sau đó im bặt mà dừng, cực tốc quay lại. Tùng Văn cổ kiếm lấy cực nhanh tốc độ quay lại, thướng áo bào đen kim quan đạo sĩ trong tay bay trở về. Không, vẫn là không kịp. Cái kia đạo phản phất màu trắng màu xanh như lưu quang thân ảnh quá nhanh, giống như là chân trời trường hồng, chớp mắt là tới, một quyền đánh đến, sát ý ngập trời. Chu chân nhân dốc hết toàn lực, ngự sử dưới chân tơ nện cầu trượt đi, hiểm mà lại hiểm tránh đi kia một quyền, rút về ô đồng thuyền bên trên. Là ai? Không có khí huyết ba động, không có sóng linh khí, nếu không phải mệnh tu trực giác phát giác được hung sát, kịp thời lui ra phía sau, cái này kinh khủng một quyền liền muốn đem hắn đánh chết tươi. Chu chân nhân vừa sợ vừa giận nhìn trước mắt áo bào trắng thiếu niên nói, ngươi là ai? Tu hành là cái gì pháp môn? Giang Tốn một trưởng bô nát khách phòng vách tường, vững vững vàng vàng đứng ở trên lầu, không có trả lời Chu chân nhân. Dương Chấn vui mừng quá đỗi, hô, Giang công tử, kia yêu đạo chính là hôm nay đổ La Kiều Trần thủ phạm, thỉnh cầu đem hắn đuổi bắt trấn áp, giao cho triều đình xử lý. Giang Tốn ngồi yên mà đứng, ai cũng không có đáp mặc cho gió thổi qua gấm tứ xuyên áo bào trắng cùng màu xanh vải thô áo choàng. Giang Tốn nhìn qua ố đồng thuyền trên sợ hai áo bào đen kim quan đạo nhân, chậm rãi mở miệng nói, hôm nay ngươi giết rất nhiều người, ta cùng cái này rất nhiều người làm dấu bình sinh, không có một chút tình cảm, cho nên chỉ bất quá có một chút điểm nho nhỏ phẫn nộ. Nhưng rất tồi tệ chính là, ngươi kém chút giết chết ta đầy tớ nhỏ, trêu chọc phải ta. Cho nên, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Nếu không ngươi hôm nay nhất định không thể sống lấy đi ra La Kiều Trần. Chu chân nhân ngăn chặn mệnh tu pháp môn mang tới sợ hãi, cố tự chấn định nhìn xem trên lầu áo bào trắng thiếu niên, một bên đánh giá lấy cái này thực lực của thiếu niên, vừa lên tiếng nói, hôm nay là ta và Trạm công tử, ta xem bên trong còn có bạc dòng 8000 lượng, vàng 300 lượng, toàn bộ phục làm công tử làm bồi thường, như thế nào? Giang Tốn mỉm cười ngồi yên, trong mắt hiếu kỳ hỏi, ngươi nhìn xem cái này La Kiều Trần, không có một chút nghĩa giải thích a. Chu chân nhân trông thấy trước mắt thiếu niên trên mặt ý cười, nới lỏng một hơi. Tay phải tại sau lưng nắm chặt, ngón tay nhanh chóng kết động, trong miệng cũng không ngừng nói, xin hỏi công tử, ngài muốn cái gì giải thích? Giang Tốn buông lỏng xuống tới, rất là tùy ý một chỉ. Trung quanh khắp nơi có thể thấy được đùng huyết hôi thối. Chu chân nhân bừng tỉnh đại ngộ, có chút không người nói, công tử có chỗ không biết, ta tu hành pháp môn tăng tiến tu vi, cần giết một số người tăng lên tu hành. Hôm nay tu hành va chạm công tử, thực sự hổ thẹn. Giang Tốn không nói, thần sắc có chút trầm thấp. Chu chân nhân thấy thế, cười làm lành nói, những này tiểu dân chết liền chết rồi, chỉ là va chạm công tử đúng là không nên, ta xem bên trong trừ bỏ vàng bạc, còn có 2-3 món pháp bảo, nhìn công tử vui vẻ nhận chuộc tội thì cái. Dương Chấn ngay tại xem cao thần hữu thương thế, nghe nói lời ấy, hai mắt đỏ thẫm, nổi giận đùng đùng đứng dậy, đứng ra, chỉ vào ô đồng thuyền thượng đạo người mắng, cầm thú. Thượng tiên có đức hiếu sinh, làm người có nhân nghĩa chi tâm. Ngươi lạm sát kẻ vô tội, tàn sát bách tính, ở đây rong rạc, ngươi vẫn xứng làm người a? Chu chân nhân trộm liếc một chút Giang Tốn sắc mặt, chỉ gặp hắn lại trên mặt ý cười, nói, cậu quan, ta cùng công tử nói chuyện, ngươi lại ồn ào cái gì? Ta tu hành ngũ phẩm, bọn này tiểu dân giúp ta tu hành gõ hỏi lục phẩm huyền quan, giúp ta thành tiên, lại có cái gì không tốt? Ta đã trải qua siêu phàm, giết một số người như thế nào? Ngươi có thể mổ heo giết dê giết gà, ta đã siêu phàm, lại thế nào giết không được phàm tục? Dương Chấn khí thất khiếu sinh yên, tức sùi bọt mép, tiện tay từ khách phòng cơ lấy một cái nến hướng ra phía ngoài đập tới. Cầm thú, vô sỉ, quan văn kém chỗ liền tại lúc này thể hiện ra, mắng cũng không đủ bẩn, liền đập đồ vật cũng nện không chính xác. Nếu là cao thần hữu còn tỉnh dậy, tất nhiên không về phần chật vật như thế. Chu chân nhân không né tránh, không người hèn mọn nhìn xem Giang Tốn. Dương Chấn nhìn về phía Giang Tốn, chỉ phát hiện cái này áo bào trắng thiếu niên cười nhẹ nhàng gật đầu. Dương đại nhân, vị này đạo trưởng nói có lý. Dương Chấn cơ hồ ngạt thở ngất. Chương 16, luôn luôn nguy hiểm nhất thời khắc mới đến nhân vật chính tổng biết đánh nhau nhất. Chương 16, luôn luôn nguy hiểm nhất thời khắc mới đến nhân vật chính tổng biết đánh nhau nhất. Giang Tốn mỉm cười gật đầu. Đạo trưởng nói có lý, vậy ta liền có thể yên tâm đánh chết đạo trưởng. Vẫn là hy vọng đạo trưởng đừng có lời oán giận mới tốt. Đã ngươi cho rằng ngũ phẩm giết phàm tục không có gì sai lầm, như vậy ta vô địch, giết ngươi thời điểm còn xin ngươi không nên ôm đoán mới là. Giang Tốn chân trái đạp một cái, thân thể giống như mũi tên, hướng về phía trước lao đi. Chu chân nhân sớm có phòng bị, hừ lạnh một tiếng. Tay phải chỉ quyết vừa bấm, trắng tơ nện cầu nâng lên, ngăn ở Giang Tốn trước người. Tơ nện thiên ti và lũ, trong tại một chỗ hình thành một tòa dải tường. Tơ nện lúc đầu liền cứng cỏi vô cùng, mà bí pháp hất chu chỗ phun ra tơ nện cường độ càng là kinh người. Quản chi cửu lưu chi lực mới có thể kéo căng bàn kéo cự nọ, đối mặt cái này dày đặc tơ nện cũng không thể thế nhưng. Chu chân nhân lại cũng không ham chiến, dù là hắn đối với mình tu vi tự tin đi nữa, có thể hắn vẫn như cũ tin tưởng mệnh tu pháp môn mang cho chính mình cảm giác nguy cơ. Một cái không có khí huyết ba động, linh khí thổ tức thiếu niên mới có thể mang đến cho mình lớn như thế cảm giác áp bách, tất nhiên có ghê gớm bí mật cùng năng lực, không bằng sớm đi là. Chu chân nhân vừa quay người phân ra tơ nện, gác ở dưới chân dự bị đi xa, liền cảm thấy một trận kình phong đánh tới. Tơ nện cầu hóa thành tường tơ nện, mà kia thậm chí có thể phòng bị cửu như nọ tường tơ nện, trên đó lại đột nhiên xuất hiện to lớn kinh khủng trống rỗng. Trống rỗng biên giới phiêu tán mấy sợi phản xạ ánh nắng tơ nện. Mệnh tu cảm giác nguy cơ lại một lần cứu được Chu chân nhân, mới trong lòng hắn một sợ, trong nháy mắt tránh ra, mới không có bị kia tường tơ nện đối diện thiếu niên một cái đánh chết. Màu đen rộng lớn đạo bào rơi vào trong nước, hút đầy nước vô cùng chật vật, kim quan bị kia một quyền kình phong đảo qua, đập vào sông án bị gắt gao ép thành thật mỏng tím bánh. Chu chân nhân không thể tin nhìn xem bên bờ sông Giang Tốn. Cái này thiếu niên mới bao nhiêu lớn niên kỷ? Bất luận tu hành cái gì pháp môn, vì cái gì niên kỷ nhẹ nhàng liền có dạng này uy năng? Đáng tiếc, hắn cũng không có suy nghĩ thời gian. Giang Tốn nhíu mày, nhìn xem trong nước sông áo bào đen tóc dài đạo nhân. Đạo nhân này làm sao cùng con ruồi, khó như vậy giết? Một bàn tay liền có thể chụp chết mặt hàng, hết lần này tới lần khác luôn chụp không đến, cái này rất đáng ghét. Vẫn là phải dùng chút khí lực, không thể lại lười biếng a. Nếu là Chu chân nhân nghe được Giang Tốn tiếng lòng, tất nhiên sẽ khí phun ra một ngụm hắc huyết. Mệnh tu cảm giác nguy cơ biết, ngũ phẩm tu vi thuật pháp bị đặt tại nơi này đánh, ngươi thế mà tại phản nàn một bàn tay chụp bất tử. Cái này còn có thiên lý a. Chu chân nhân tại trong sông phun ra một ngụm hắc huyết, nhìn qua Giang Tốn nói, công tử, hôm nay thả ta một con đường sống, ta Chu mỗ tất có hậu báo. Dương Chấn nghe vậy, hết sức nổi giận mắng, Giang công tử, ngàn vạn không thể tin tưởng cái này yêu đạo chuyện ma quỷ, hắn hung ngoan vô sỉ đến loại này tình trạng, miệng bên trong đâu còn có một câu nói thật. Nếu là hôm nay tha hắn một lần, ngày sau tất có hậu hoạn. Chu chân nhân lao đi ngoài miệng vết máu, thanh âm khàn khàn nói, vần đạo làm việc nói 102, công tử minh xét. Giang Tốn nhíu mày, còn chưa từng động tác, kia Chu đạo nhân tay mắt lênh lẹ, trầm thấp hô một tiếng, tật. Đã cho rằng làm tiêu ngạo tơ nhện phòng ngự liền một quyền đều ngăn không được, không bằng dứt khoát liền đem tơ nhện hóa thành vô số trở ngại tầm mắt xương trắng, ngươi thấy không rõ liền đánh không chúng. Cái này tơ nhện còn có độc tính ở trong đó, coi như ngươi có vô cùng bản sự, cũng hầu như không thể tại độc này tơ nhện bên trong một mực dâu dài. Giang Tốn một tiếng cười khẽ, thiện tay nắm lên trong thuyền trúc cao. Trúc cao quấy bắt đầu, sát na liền tiếp nhận không được ở cự lực, một tia nổ tung, mà lực lượng khổng lồ nhấc lên kinh phong, cứ thế mà đem vô số tơ nhện thổi lên quấy, dính tại một chỗ thành một cái bi trắng. Gió lốc cuốn lên bờ sông cánh liễu, đưa nó hao vẹn vẹn chỉ còn lại một cái chùi lùi con mèo cây côn. Xương trắng giết hết, trong sông ngay tại chạy trốn đạo nhân, đột nhiên trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trong miệng phun ra vô số hắc chu, thân thể cực tốc khô gắt, bỏ không tầng tiếp theo trắng bệnh ra. Cũng không thả ta, liền cùng chết a. Trúc cao kích vào trong nước, tầng kia không xẹp túi ra bị bốc lên xoắn nát, kích lên cột nước đem làn da màu trắng mảnh vụn bọt tới bờ sông bản đá xanh bên trên, từng mảnh tản mát vỡ vụn. Vô số hắc chu cùng với mang theo điểm đỏ hắc chu tất tiếng sột soạt tốt bám vào trúc cao trên leo trèo mà lên. Giang Tốn nhìn xem này một đám nhện tê cả da đầu, sẽ không bị cắn chết là một chuyện, luôn luôn là một chuyện khác a. Giang Tốn toàn thân lắp một cái, dưới chân trùng điệp đập mạnh, nhảy lên thật cao, nhảy lên bờ tới. Một đám nhện đắc thế không tha người, lít nha lít nhít phân tán ra đến, hướng phía Giang Tốn vây lại. Giang Tốn sắc mặt quyết tâm, trùng điệp trên mặt đất đập mạnh. Bàn đá xanh vỡ vụn, nửa cái bờ sông đất đá một tiếng ầm vang vang, sụp đổ che lại lòng sông. Vô số đất đá lật lên, chân trùi phảng phất vết thương, khí lãng đem vô số hắc chu chụp dẹp nghiền nát. Lại là một trận lít nha lít nhít làm cho người phát ra nổi da gà tiếng vang, nhện chân cụt tay đứt cấp tốc tổ hợp, từ đất đá khe hở bên trong nhanh chóng leo ra. Cái này Giang Nam thuật pháp quả nhiên không đồng dạng, năm đó ở Tây Bắc thời tiết, lại chưa từng thấy qua như thế không lanh lẹ pháp môn. Giang Tốn nổi nóng đến cực điểm, chợt nghe được kia chưa sập đối diện bờ sông, một đạo run rẩy thanh âm hô, "Giang công tử, cái này hắc chu là linh khí, tinh huyết cùng yêu ma pháp môn sản phẩm, không cần linh khí khó mà triệt để đánh tới. Ngươi có thể ngưng tụ linh khí, quét sạch nghiền sát thuận tiện." Giang Tốn vung tay áo, thấy rõ kia người nói chuyện, xấu hổ nói, "Ta chưa từng tu hành." "Chưa từng tu hành" lời này, Giang Tốn vẫn là phải điểm mặt. Cùng hắn nói chưa từng, chẳng bằng nói không thể. Giang Tốn đã từng hứng thú bừng bừng tìm tới tu hành pháp môn, sau đó phát hiện, tất cả có quan hệ linh khí pháp môn đều tu hành không thành. Cao Thần Hữu run rẩy tựa tại trên tường, ngây người một cái. Ngưng tụ khí huyết như lửa, mặc dù hao tổn lớn chút, đốt sạch những này nhỏ nhện cũng có thể. Giang Tốn càng thêm phiền muộn. Ta cũng chưa từng tập võ. Võ phu tu hành Giang Tốn ngược lại chưa từng thử qua. Võ phu đột phá tứ phẩm vẫn là phải cảm ứng linh khí, mà tam phẩm bên trong, không có gì ngoài hôm nay dạng này đặc thù tình huống, tam phẩm khí huyết võ phu còn không có thoát ly người bình thường nhận biết phạm chủ. Mà Giang Tốn thêm điểm, đã không phải là người bình thường lý giải phạm vi bên trong. Cao Thần Hữu trầm mặc. Cho nên trước mắt cái này thiếu niên không có cái gì tu hành, dựa vào nhục thân man lực đem một cái ngũ phẩm đỉnh phong người tu hành đánh chết tươi rồi. Không có khí huyết ba động cùng sóng linh khí căn bản không phải cái gì ẩn tàng pháp môn, mà là căn bản liền không có khí huyết cùng linh khí. Cao Thần Hữu bắt đầu trầm mặc, tựa như là trông thấy mặt trời dài ra hai cái đuổi chạy đến trong Di Hồng Viện bắt đầu theo tỷ bà xanh tiêu khiêu vũ. Đã nói xong tứ phẩm cùng tứ phẩm trên mới có thể giết tứ phẩm đâu, một cái sống sờ sờ ngũ phẩm bị một cái bình thường thiếu niên đánh chết. Không đúng, cái này giống như cũng không phải cái gì bình thường thiếu niên. Nhà ai bình thường thiếu niên một quyền có thể đem bản ti quan tơ nhện trận đánh thành cái kia quỷ bộ dáng. Cao Thần Hữu từ trong ngực móc ra một viên đan dược, giao cho Dương Chấn. Giang công tử, nhà ta đại nhân ném một viên khí huyết đan thuốc đi qua, ngươi ăn vào liền có thể thúc đẩy sinh trưởng khí huyết, đốt sạch những này quỷ đồ vật. Giang Tốn lên tiếng gọi lên, tiếp nhận Dương Chấn ném tới đan dược, há miệng ăn vào. Bách độc bất xâm đương nhiên là cơ bản kỹ năng, thể chất đủ cái gì đồ vật không thể ăn. Chính là một khối do bánh bày ở Giang Tốn trước mặt. Được rồi, cái đồ chơi này vẫn là đừng thử. Chương 17, phiêu nhiên mà đi thanh trúc chiêu chương 17, phiêu nhiên mà đi thanh trúc chiêu Cao Thần Hữu ném ra đan dược, chính là Ti Thiên Giám nghiên cứu chế tạo, triều đình phối phát nhân xâm hộ huyết hoàn. Cao Thần Hữu cảnh giới không đủ, nhiều phục này hoàn khí huyết tại kinh mạch phun trào, sẽ chỉ từng có độ vận hành, khí huyết bạo thể phong hiểm, cho nên đang liều mạng thời điểm, Cao Thần Hữu vẫn là lưu lại mấy hoàn xuống tới. Giang Tốn bật lên, nhặt qua đan dược vào miệng. Quanh thân, không có phản ứng. Là thuốc bổ là độc dược ngươi tốt xấu kích một tiếng a. Cũng không thể bởi vì thể chất quá mạnh dẫn đến thuốc bổ cũng vô ích đi. Giang Tốn khí trên mặt từng đỏ, Cao Thần Hữu chỉ nói là nhân sâm hổ huyết hoàn lên hiệu quả, suy yếu tựa tại trên vách, chịu đựng thương thế hết sức hô, khí huyết từ đan điền sinh sôi, đi đầu nhân mạch chủ máu, từ quan nguyên huyệt trải qua phong phủ, đại truy, mệnh môn ba huyệt sông thẳng thiên linh chuyển hóa làm khí, lại khí hành đốc mạch. Đi cung điện khổng lồ, trung đình, thiên trung ba huyệt, cho đến huyệt hội âm, sau đó dẫn đường về nhân mạch đưa về khí hải. Giang Tốn, hắn kiếp trước là thích xem điểm võ hiệp tiểu thuyết, nhưng đối huyệt vị nhận biết 80% nhận biết đến từ mắt vật lý trị liệu, Cao Thần Hữu ném qua tới này rất nhiều danh tử, tinh chuẩn chúng đích hắn rộng rãi tri thức điểm mù. Cung điện khổng lồ ở nơi đó, phòng chính lại tại chỗ nào? Phong phủ. Cao thị vệ giống xong một chuỗi lời nói, khiên động tương thế, ngay tại yên lặng tu dưỡng bên trong, nghe nói Giang Tốn hỏi một chút, một hơi máu để lên suýt nữa đi xóa. Cái này nào chỉ là không có tập võ tu hành qua, cái này cũng hoàn toàn không biết gì cả khác nhau ở chỗ nào. Cao Thần Hữu đỡ ngực trầm tư, nghĩ nửa ngày, nhìn trước mắt trên nhảy dưới tránh thiếu niên, rốt cục không kèm được. Liên loại thể chất này hơi luyện chơi một cái cũng không chết được đi. Hẳn là đi như vậy. Cao Thần Hữu quyết định, điều tức một lát hồ, từ bụng nhỏ tìm tới một dòng nước ấm, dùng tâm khống chế nó từ phía sau lưng trèo lên trên, tại cảm giác có trở ngại nhét ngay tại xương sống lưng chỗ khí huyệt bên trong dừng lại, trải qua đỉnh đầu đến trước người hướng phía dưới vật khí, có trở ngại ngại liền cùng dạng dừng lại, cuối cùng từ quấn về bụng dưới liền xem như thành cái thứ nhất chu thiên. Giang Tốn, mặc dù trước đó lúc đầu người tu hành cùng võ phu đều đánh không lại ta, nhưng bây giờ liền cơ bản lọc kính cũng mất là chuyện gì xảy ra. Ngươi phải sớm nói như thế vọt không phải sao? Giang Tốn vô cùng bực bội phất tay, một cỗ kình phong đem bên người tựa hồ vô cùng vô tận kịch độc tiểu hắc chu đè ép thổi đi. Đan điền, một dòng nước ấm, đi một vòng. Vâng. Mênh mông khí huyết từ quanh thân bộc phát, toàn thân gân xương da thịt phảng phất bị tẩy qua một lần, toàn thân trên dưới không có tạp chất bài xuất. Cao Thần Hữu nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này mẹ nó là lần đầu tiên. Ta tam phẩm đỉnh phong khí huyết không có ngươi lần thứ nhất tu hành tràn ra ngoài già khí huyết cao. Sáu vệ ra đầy, nội tính kéo căng, thể chất kéo căng, trong lúc vô hình tạo thành rất nhiều hiểu lầm. Nguyên bản kẹp lại võ phu luyện khí kinh mạch tạm chất trở ngại căn bản không tồn tại, có thể tạm thời chứa được góp nhặt khí huyết huyệt vị cũng không hề dùng bên trên, chỉ vô cùng đơn giản một vận chuyển liền thành công tu ra khí huyết. Nguyên bản Cao Thần Hữu chỉ là muốn cho Giang Tốn dùng lửa nhỏ nướng, sau đó Giang Tốn hóa thân thành phun lửa bình. Giang Tốn thần thanh khí sảng, mỉm cười bình thản nói, đa tạ. Giang Tốn tay phải nhặt kiếm chỉ, đầu ngón tay khí huyết ngưng tụ thành nóng bỏng khí tức, nhẹ nhàng vung lên hơn 10 trượng đã bị khống chế kích thước diễm. Vô số tiểu hắc chu liền triệt để hôi phi yên diệt, biến thành một sợi khói đen. Hắc chu càng ngày càng ít, rốt cục hoàn toàn biến mất. Dương Chấn Viện Cao Thần Hữu đứng lên, hai người giờ phút này rốt cục an tâm. Hai người hiểm tử hoàn sinh, giờ phút này điên lòng rốt cục có tâm tư nghe được trong tiểu trấn mùi hôi thối. Thế giới yên tĩnh vô cùng, mạng nện phía dưới, ngàn không một tồn. Bất luận là phi điểu hay là gia cầm, đều cùng tiểu trấn cư dân hóa thành núm huyết, ngưng tụ thành tinh khí. Dương Chấn nhìn qua quanh mình, bất lực chán nản, có thể nghĩ lại, liền lại tinh thần phấn chấn. Thiên hạ sự tình có chút thời điểm hỏng bét đến cơ hồ thê thảm đau đớn cùng khó mà thu thập tình trạng. Nhưng mà tóm lại phải có người đi lấy nhân nghĩa cùng pháp trị chỉnh đốn. Giang Nam hư thối đến dạng này tình trạng, có thể quốc gia tại Ti Thiên giảm biến đổi phía dưới, đã từ thiên khải 6 năm đông đảo thai ương bên trong khôi phục cường thịnh, chỉ cần quốc gia cường thịnh, luôn có biện pháp diệt trừ ưu ác tính. Lời tuy nói như thế, có thể bản triều phục hưng, Giang Nam thanh túc, cũng không thể chờ lấy thời gian chính mình đi qua. Như thanh túc Giang Nam có người hy sinh, nguyện từ Dương Chấn bắt đầu. Dương Chấn ngăn chặn trong lồng ngực đau đớn, vị Cao Thần Hữu theo Giang Tốn đi ra ngoài. Đi ra là Kiều Chấn, rốt cục nghe thấy ngoại trừ tiếng bước chân bên ngoài tiếng thứ nhất đến từ khắc vật sống động tĩnh. Ba người đều không tự giác ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt theo bay về phía nam lũng trận mà đi. Ý mắng kiềm chế. La Kiều Chấn chết đồng dạng yên tĩnh, hoặc là nói đã chết đến yên tĩnh. Cái loại người này họa cảm giác đè nén cũng không phải là có thể dựa vào tu vi hoặc là vũ lực hóa giải. Vật thương kỳ loại, cái mạc nếu là. Giờ phút này một đám lũng trận thành hàng, thỉnh thoảng gáy gọi hai tiếng, ba người trong lòng hậm hực mới rốt cục có chỗ tiêu mất. Cao Thần Hữu ăn vào thuốc chữa thương, giờ phút này đã là có thể độc lập hành động. Giang Tốn ngồi yên ngắm nhìn, trầm mặc không nói. Đến cùng Dương Chấn vẫn là cùng những cái kia mỗi ngày u ám hoặc là tính cách cổ quái người đợi qua một chút thời gian, biết rõ cùng quen người trầm mặc giao lưu, vẫn là phải chủ động một chút đưa ra nói góc dạng. Giang công tử, ta nhớ được bên cạnh ngươi còn có một cái đầy tớ nhỏ, tên hắn kêu cái gì?
Trần Chỉ.
Giang Tốn trầm mặc một sát na, tựa hồ cảm thấy giới thiệu A Chỉ danh tự là một cái chuyện rất trọng yếu.
Trần Bị Trần, dừng lại dừng.
Dương Chấn cảm thấy khẽ nhúc đích, đạm mạc kiệm lời, ngoại trừ giết người thời điểm nói mới nhiều chút Giang công tử, tựa hồ đang nói chuyện lên tên kia gọi Trần Chỉ đầy tớ nhỏ lúc nói liền thoáng nhiều một chút.
Vậy hắn hiện nay ở nơi nào?
Giang Tốn lời ít mà ý nhiều đáp, trong trấn tơ nện có độc, ta lưu hắn ở phía trước cất giấu.
Dương Chấn minh bạch, dưới mắt Giang Tốn chính là muốn tiến đến tiếp về tự mình đầy tớ nhỏ.
Giang công tử ra sao chỗ nhân sĩ?
Giang Tốn trầm mặc, vấn đề này khó trả lời.
Nam Trực Lệ.
Nguyên thân tỉnh lại ngay tại cũ Nam Trực Lệ kinh bên ngoài Thái Tổ Lăng bên ngoài, như thế đáp cũng là không tính sai.
Về phần tây bắc cái kia Thánh Hỏa Đàn,
thôi, liền xem như cùng mình không liên quan thôi.
Dương Chấn còn muốn hỏi lại, lại phát hiện Giang Tốn nhíu mày, ngóng nhìn cách đó không xa khe núi lông mày nhíu chặt.
Khe núi chỗ, một đám thổ binh cùng một cái đô đầu ăn mặc hán tử vây đám tại một chỗ ngồi.
Giang Tốn ánh mắt tinh tế đảo qua, cảm thấy hoảng loạn lên.
A Chỉ nguyên bản ở chỗ này nghỉ ngơi, nhưng lúc này nhưng không thấy bóng người, đến tuột cùng là đi nơi nào?
Giang Tốn không lo được bên người hai người, chân trái đạp một cái, thoáng qua lách mình cho đến trước núi.
Chúng thổ binh còn một tự tại khe núi hơ lửa.
Tốt năm tốt ba tám ngồi, chỉ có kia đô đầu bộ dáng hán tử đứng dậy, lại cái gì cũng không kịp làm, liền bị kia đột nhiên xuất hiện bóng trắng chế trụ.
Lôi đô đầu run lẩy bẩy, trước mắt cái này áo bào trắng thiếu niên mới vừa rồi không có khí huyết ba động cùng sóng linh khí, lại một nháy mắt tay phải đã bóp ở chính mình trên cổ họng chế trụ chính mình, hắn lại nào dám làm cản.
Giang Tốn lạnh giọng hỏi, ngươi là người phương nào?
Tiểu nhân.
Tiểu nhân là cái này Sùng Lâm huyện đô đầu, Lôi Thắng.
Ngươi tới đây làm cái gì?
Cung huyện tôn phân phó, nơi đây có yêu đạo làm hại, dạy ta chờ ở như thế đợi ti thiên giám thuật sĩ các lao ra.
Ngươi có thể từng gặp một cái mười mấy tuổi đầy tớ nhỏ, thanh tú cao gầy, mặc một thân vải xanh quần áo.
Lôi đô đầu chỉ cảm thấy cổ họng cái kia trắng nón lại như kìm sắt tay càng thêm nắm chặt, cầu xin tha thứ, công tử.
Ta cũng không biết, ta tới nơi đây nghỉ ngơi, chỉ gặp qua một cái dơ thanh trúc quẻ chiêu lão đạo vừa vặn rời đi, thực sự chưa từng thấy qua công tử nói đầy tớ nhỏ a.
Chương 18, nện nhà tơ, hoàng tước tại hậu. Chương 18, nện nhà tơ, hoàng tước tại hậu. La Kiểu trấn bên trong, một cái màu trắng mập con nhện lớn từ trong sông trồi lên, hình như có linh trí, núp ở bờ sông đá xanh bờ chờ đợi một khắc, mới hất ra chân nhện, bơi vào bờ.
To béo trắng nhện tìm ra một chỗ trong phòng, dọc theo cột gỗ bò lên trên xà nhà.
Tơ nhện từ to béo nhện trong bụng phun ra, rút ra sợi tơ theo lại cũng không là bình thường mạng nhện, mà là một bộ thể xác.
Trắng tinh tơ nhện buộc vòng quanh một cái thiếu niên bộ mặt, lại cũng không là mới chu chân nhân khuôn mặt.
Bàn ti quan là chức kinh sâu nhất bí,
hóa sinh pháp môn.
Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, tơ nhện phát họa ra nửa cái thân thể, to béo nhện tựa hồ có chút phí sức, nhà tơ tốc độ có chút chậm lại.
Tại yên tĩnh im ắng trong phòng, vui sướng điệu hát dân gian cùng tiếng bước chân liền lộ ra rất là đột ngột.
Cửa gỗ đẩy ra, một vị vàng nhà táo thiếu nữ hử phát điệu hát dân gian, dưới chân đạp trên một đôi kỳ ủng ra, bên hông vác lấy mười mấy xanh xanh đỏ đỏ cầm nang, cầm một khối la bàn, cười đi vào trong phòng.
Kỳ hì, để cho ta tìm xem, Chu Hữu Đạo, 46 tuổi, canh thần năm sinh ra.
A, ngươi giấu ở trên xà nhà.
Thiếu nữ hồn nhiên cười một tiếng, trên tay cũng không ngừng, đem khối kia nho nhỏ la bàn nhét vào một cái màu xanh lá cầm nang, trên tay lại nhanh chóng không biết từ chỗ nào móc ra một đôi kỳ gia thủ sáo đeo lên.
Thiếu nữ có chút trầm ngâm, lập tức từ xanh xanh đỏ đỏ trong cẩm nang móc ra vô số đan dược và hộ thể pháp bảo.
Ngọc bội không có phát nhiệt, an toàn.
Tị độc đan đã phục dụng, an toàn.
Hộ thể thuật gia trì, an toàn.
Áo bàng thiếu nữ xinh xắn cười một tiếng, nghiêm túc nói ra, sư phụ nói, ngươi cái này ngôn đản nhất biết dùng độc, muốn ta cẩn thận một chút.
Kia thiếu niên nửa thân thể đột nhiên thẳng tắp ngồi xuống, trên mặt tràn đầy hoảng sợ.
Cái này áo vàng thiếu nữ là ai?
Kia la bàn cùng một thân hộ thân khí cụ, hoặc là cái này thiếu nữ thân phận bất phàm, hoặc là chính là cái này thiếu nữ chỗ tu hành lưu phái cũng không chú trọng được thân.
Càng kinh khủng chính là cái này thiếu nữ vì cái gì biết mình sinh năm,
là cái nào mệnh tu truyền thừa tại Hứa Cửu Chi trước ngay tại mưu tính chính mình.
Ti Thiên Giám,
Giang Nam thuộc về Nam Trực Lệ các nơi Ti Thiên Giám bên trong, khi nào có còn trẻ như vậy nữ tử? Cho dù có mấy cái nữ thuật sĩ tại, lại nơi nào có còn trẻ như vậy chính là về phần không dành thế sự tuổi trẻ thiếu nữ.
Màu trắng tơ nhện ngưng lại thân thể ngưng thực, hóa thành một nửa tướng mạo tuấn tú không phát không lông mày thiếu niên.
Thiếu niên một tay chống tại trên xà nhà, một tay cắt đứt tơ nhện, đem cái kia to béo cũng đã sinh cơ mất hết trắng nhện bóp, tuôn ra bạch tương bước trên mặt đất.
Thiếu nữ mặc dù đã là có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là bị giật nảy mình.
Thiếu nữ che lấy ngực, trái tim phanh phanh nhảy loạn.
Ha ha, mới không phải A Tước nhát gan đây.
Ai nhìn thấy trên xà nhà ngồi xuống một nửa người đều sẽ bị hù đến a.
A Tước phẫn nộ uy quyền, từ bên hông cái nào đó đặc chế trong cẩm nang lấy ra một thanh ngân châm, hướng về kia thiếu niên thân thể phi đâm đi.
Kia tân sinh thiếu niên thân thể, trên tay cơ bắp toàn vẹn bất lực, trốn không thoát ngân châm phi đâm, bị chúng đích huyệt đạo, từ trên xà nhà giáng xuống.
Chu chân nhân tân sinh một nửa thể xác chỉ có đầu lâu, giờ phút này có thể có chút chuyển động, lại ngay cả bờ môi đều khó mà đóng mở.
Thiếu niên thích đứng lấy chính mình thân thể mới, nhịn đau sở, mơ hồ không rõ hô, cô nương tha mạng.
Ta Chu Hữu Đạo, nguyện dùng cái này thân thể ký mệnh khế, là cô nương làm trâu làm ngựa, làm nô là buộc.
A Tước bĩu môi, từ hông bên trong móc ra tinh xảo tinh cương thủ nỏ, nhẹ nhàng đem tên nỏ đẩy lên quỹ đạo.
Sư phụ nói ngươi không thành thật, ngươi quả nhiên không thành thật, còn muốn gạt ta.
Ta đem ngươi bắt được, dùng tây nam tiến cống xương cổ hoặc là mang thúc thúc múa rối pháp, không như thường có thể để ngươi nghe lời của ta a.
Trọng yếu nhất chính là, ngươi đến cái này thời điểm còn muốn gặp ta?
Thiếu niên nhìn xem tinh cương mũi tên chậm rãi tới gần mình cái chán, sắc mặt kinh hoàng sợ hãi, vặn bẹo lên sắc mặt.
Tha mạng, tại hạ không dám lừa gạt cô nương.
Ký kết mệnh khế cần thiết tuổi thọ khí vận, ta một mình gánh chịu.
A tước giận dữ, một cước xúc tại thiếu niên nửa thân thể bên trên.
Còn tại gạt ta,
ngươi bản ti quan là trước kinh phía sau chuyển sinh pháp, mệnh tinh cái gì thời điểm biến thành chất chứa trong thân thể rồi?
Chu Hữu Đạo mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nhìn xem thiếu nữ dùng mang theo kỳ gia thủ sáo tay bấm thức dậy trên đã bị bóp nghiến mập rõ ràng nện, lại lấy ra một cái sai lầm vàng bạc tuyến gỗ.
Thiếu niên con ngươi mãnh bức trương, hô hấp dồn dập, nửa người run rẩy.
Vì cái gì?
Cái này thiếu nữ đối với bản ti quan bên trong pháp môn cư nhiên như thế rất quen.
Phản phất,
phản phất kia là trước kinh bên trong mệnh tu pháp môn, chính là sư môn của nàng con đường.
Kia nho nhỏ hộp không biết có gì đó cổ quái, A Tước mặt đỏ lên, mới đẩy ra một cái miệng nhỏ.
Chu Hữu Đạo cực kỳ thống khổ lại chỉ có thể cầu khẩn nói, ta còn có vàng bạc cùng pháp bảo giấu ở bên ngoài, cô nương như thả ta một mạng, bần đạo không dám nói cô nương tất thành giang nam hào môn, cũng tất nhiên trở thành giang nam nhà giàu.
A Tước nhịn không được cười lên, phản phất nghe thấy được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình, tiếng cười phản phất ngân linh.
Đem ngươi mệnh tinh nguyên thần dừng, ta dùng mệnh tu biện pháp chậm rãi mài, ngươi đổ vật không phải là ta sao?
Chu chân nhân triệt để tuyệt vọng, ngất đi.
Theo cái kia mập rõ ràng nện rơi vào gỗ, hộp nắp gỗ bột một tiếng đóng lại.
Thiếu niên thân thể hóa thành một đống mục nát thôi, chỉ có mới đính tại kia nửa thân thể trên ngân châm tại xám trắng mục nát tuyến bên trong lập lòe sáng lên.
A Tước nở nụ cười hớn hở, nhặt lên trên đất ngân châm, thử phát giang nam điệu hát dân gian.
Ha ha, đại công cáo thành.
Cái này chán ghét nện đạo nhân thực sự xảo trá, nếu không phải sư phụ sớm có phân phó, nói không chừng liền bị hắn lừa.
A Tước nhớ tới kia Chu Hữu Đạo lời nói, nhịn không được một tiếng cười khẽ.
Lấy nàng ra cảnh, giang nam còn có so nhà nàng phong phú hơn người ta a?
Đúng, hôm nay sư phụ nói muốn dẫn một cái tiểu sư đệ trở về.
Lần thứ nhất gặp mặt là đưa tô hàng bên hồ biệt viện văn nhã một chút, vẫn là đưa nam kinh trường thi bên cạnh tiểu viện, dù sao có thể biểu đạt sư tỷ đối tiểu sư đệ yêu mến đâu.
Thật là khiến người ta đau đầu a.
Nếu không đem cái này nện luyện hóa cho tiểu sư đệ đưa đi làm lễ gặp mặt.
Nghe sư phó nói tiểu sư đệ giống như gia cảnh không phải rất tốt, lập tức đưa quá nhiều tiền,
có thể hay không ra vẻ mình giống như đang khoe khoang.
A Tước cởi thủ sáo, nhẹ nhàng bấm niệm pháp quyết, một mảnh kim tang lá dán tại trên trán, xua tan dự phòng khả năng có độc trướng xâm nhập.
Thiếu nữ bưng lấy gương mặt, nghĩ đến ngày sau nhiều một cái tiểu sư đệ, nên như thế nào phân chấn sư tỷ bị phòng, không khỏi mỉm cười.
Về phần hồi lâu không thấy sư phụ, A Tước đã là không tự giác đem hắn quên.
Kia giả không biết xấu hổ đói không chết còn sống liền thành, chưa từng gặp mặt tiểu sư đệ đương nhiên càng có thể yêu một chút xíu.
A Tước chụp vỗ trên người vô số cẩm nang, cảm thấy thuận lợi, vui mừng khôn xiết đi ra thị trấn.
Đột nhiên, thiếu nữ sắc mặt nghiêm túc lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì ghê gớm sự tình.
Vạn nhất tiểu sư đệ bị sư phụ cho làm hư cùng kia giả không biết xấu hổ đồng dạng khắp nơi hãm hại lừa gạt làm sao bây giờ?
Không thành, sư tỷ muốn ngăn cản sư phụ đem sư đệ làm hư.
Đi mau, nhiều cùng sư phụ đợi một khắc, tiểu sư đệ liền cự ly đoạn lạc gần một phần.
A Tước sắc mặt kiên quyết, đội vàng tay lấy ra vẽ lấy giáp mã giấy vàng, dán tại bắp chân kỳ ủng ra bên trên, cực tốc hướng ra phía ngoài chạy đi.
Chương 19, thiên phú là một loại đẻ chết người đồ vật. Chương 19, thiên phú là một loại đẻ chết người đồ vật. Giang Tốn lên cơn giận dữ, lại cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại. Hắn bung ra lôi thắng trên cổ tay phải, toàn thân khí thế liên tục tăng lên.
Lôi đô đầu không có mệnh tu pháp môn, hắn chỉ là bản năng cảm thấy sợ hãi.
Xuyên qua thế giới này 10 năm, Giang Tốn làm không được dung nhập thế giới này, mặc dù rất giống hắn đã từng có một đoạn thời gian quên qua chính mình là khách bên ngoài sự thật.
Dù là hắn còn vẫn như cũ sẽ vì kẻ yếu xuất thủ, sẽ đối với cường giả vung đao.
Cái này chỉ là bởi vì hắn chịu giáo dục cùng hắn tam quan, cũng không phải là bởi vì với cái thế giới này lòng cảm mến.
Đây không phải là thế giới của hắn.
Dù là hắn vô địch tại đây,
hắn tại Giang Nam vùng vây 2 năm, lại chạy đến Tây Bắc chờ đợi 5 năm, nhận phản bội đá kích về sau, trở lại Giang Nam giải sầu 3 năm. Bất luận là vừa xuyên qua tới Nam Trực Lệ, vẫn là Tây Bắc tòa kia Thánh Hỏa Đàn, đều với hắn không có cái gì lo lắng chỗ. Chỉ có cái kia đáng thương như vậy từ người người môi giới trong tay mua được, trên thân rách tung tóe, trên tay bẩn như vậy còn buộc lên cỏ vòng, nguyên danh cứ gọi Trần Cốc, hắn Giang Tốn đổi tên gọi Trần Chỉ, cái kia nô bộc là hắn ở cái thế giới này neo. Từ hắn còn không có triệt để vô địch thời tiết chật vật, đến hắn triệt để vô địch lúc làm bạn. Cũ thành Nam Kinh bên ngoài chạy nạn trong đám người 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 môi giới bày ra gầy yếu tiểu Nam Hải, cùng lần thứ nhất phản sát giặc cướp tìm ra 10 lượng bạc. Thánh Hỏa Đàn trước một chỗ bừa bộn thi thể bị vây lại lúc, duy nhất kiên định theo tại sau lưng mình ly khai trong giáo tôi tớ.
Phản phất giống như là kiếp trước cái kia bốc lên bong bóng nước mũi đệ đệ, ở cái thế giới này theo chính mình lớn lên, lại giống là chính mình dưỡng dục 10 năm hải tử, tín nhiệm nhất mà có thể phó thác thân nhân.
Lôi đô đầu run rẩy ngồi ngay đó, trong tay phát đao cẳng xuống đất.
Dương Chấn Tở hừ hực, đuổi tiến lên đây, một thanh ngăn lại Giang Tốn nói, Giang công tử,
lại chậm chạp thương nghị thì cái.
Dương Chấn ý đồ kéo qua Giang Tốn, nhẹ nhàng kéo một cái lại không nhúc nhích tí nào, gấp tứ xuyên áo bảo trắng nhũ mấy phần.
Dương Chấn,
Giang Tốn.
Giang Tốn hít sâu một hơi, chậm rãi theo Dương Chấn đi đến dưới núi.
Dương Chấn mở miệng nói, Giang công tử, kia lão đạo nhân họ Lý, đạo hiệu Chân Hoặc Tử, là một vị mệnh sửa cửa kính cao thủ.
Giang Tốn gật đầu, những tin tức này có chút có thể đơn giản suy đoán, có chút lại là tại khách phòng bên trên nghe gặp trong thuyền nói chuyện biết.
Dương Chấn liếc một chút bị thổ binh vây quanh, nhìn thấy chính mình ánh mắt lại mặt mũi tràn đầy cười làm lành Lôi Đô Đầu, quay đầu đối Giang Tốn lời nói, Giang công tử, ngươi nhìn cái này họ Lôi Đô Đầu, cùng kia áo bào đen nhẹ đạo nhân, có thể tiếp vài chiêu.
Giang Tốn nhíu mày, cái này Lôi Đô đầu bản sự qua quýt bình bình, làm sao có thể cùng kia áo bào đen đạo nhân giao thủ? Dương Chấn tiếp tục nói nhỏ, ta giám sát viện có ti thiên giám thủ đoạn ẩn nấp, có thể ta cải trang vi hành ở đây, lại có người tiết lộ tên của ta, chỉ bất quá tiết lộ một lát liền có người đến đây giết ta. Kia áo bào đen đạo nhân phía sau, tất nhiên có Giang Nam quan trưởng người đứng đấy. Cái này Lôi Đô đầu là Sùng Lâm huyện đô đầu, Sùng Lâm huyện cung chi huyện, có thể bỏ mặc Trương gia làm được dạng này tình trạng, cái này đô đầu tới đây đến tột cùng là làm cái gì, chỉ sợ còn khó nói. Lý Chân Nhân mấy lần nhắc nhở ta tìm Giang công tử Chiêu. Không, Chiêu cắt sông hung. Như kia Lôi Đô đầu chưa từng nói láo, Lý đạo trưởng đem Trần Chỉ từ nơi này quan phủ người trước mang đi. Giang công tử, việc này chưa chắc là chuyện ác a. Giang Tốn nhắm mắt trầm tư, hô hấp chậm lại. Không thể không thừa nhận chính là, cái này Dương Ngự Sử, mặc dù có chút thời điểm ân tình không quá lão luyện, mà dù sao vẫn là đứng đắn khoa cử quan ở kinh thành xuất thân, trong khoảng thời gian ngắn, mấy câu nói đó thật là có lý. Kia như thế nào cho phải? Dương Chấn thấp giọng nói, Giang công tử, nếu là Trần Chỉ thật bị Lý Chân Nhân mang đi, chắc hẳn không có việc gì, mà muốn tìm tới mệnh tu, chỉ có mệnh tu có thể làm được. Nếu là Lý Chân Nhân quyết tâm ẩn nấp, có thể tìm tới hắn. Chỉ sợ chỉ có Ti Thiên Giám. Ti Thiên Giám cái tên này, phản phất tràn ngập tại người tu hành thế giới bên trong. Triều đình võ phu bồi dưỡng, dựa vào Ti Thiên Giám lấy tài liệu. Quan văn ấn vận thủ đoạn, là Ti Thiên Giám nghiên cứu phát minh. Các nơi thường trú Ti Thiên Giám, chuyên ti tu hành hết thảy sự vụ, không nhận quan viên giám thị. Mà trên giang hồ lại hiếm có Ti Thiên Giám truyền thuyết, đối bọn hắn duy nhất miêu tả chỉ có hai chữ, mệnh tu. Giang Tốn trầm mặc nửa ngày, không thể không thừa nhận, ở chỗ này chờ đợi Ti Thiên Giám đúng là lựa chọn tốt nhất. Trần Chỉ hai mắt rưng rưng, ngồi xếp bằng ở trong rừng, hai mắt đóng lại, kia đẹp mắt lông mi thỉnh thoảng chớp động hai lần. Kia mặc kỳ ủng da vàng nhạt áo thiếu nữ, nhìn lấy mình kia không đáng tin cậy sư phụ, chu miệng nhỏ, thỉnh thoảng xúc thức dậy trên lá rụng cùng đá vụn. Sư phụ bất công. Chính mình bái sư thời điểm làm sao lại không có như thế một lần? Làm sao hết lần này tới lần khác tiểu sư lại có? Cứng rắn đấy kỳ ủng da một viên xúc lên hòn đá nhỏ, cục đá đánh vào vỏ cây trên phốc phốc kêu vang. Lão đạo rốt cục nhịn không được, một thanh cơ lấy thanh trúc quẻ chiêu đập vào thiếu nữ hoàng tử đầu bên trên. Ngươi sư đệ hiện nay chính là tại thời khắc mấu chốt, sư phụ ngươi ta là bảo ngươi đến hộ pháp, ngươi lại đá xuống đi, ngươi sư đệ nếu là tẩu hỏa nhập ma, sư phụ ngươi ta liều mạng đầu này mạng già cũng muốn quất chết ngươi. A Tước chu môi ngồi xuống, ngẩng đầu lên nói, sư phụ bất công. Ngươi cho sư đệ dùng thuật pháp, đều không cho ta dùng qua. Lý Lao đạo chột dạ thu hồi thanh trúc quẻ chiêu, vuốt vuốt đồ đệ mình đầu. Ngươi biết đến, chúng ta cái này con đường, mệnh cách đặc dị tiên tư dị bẩm ít, không nguyện ý bái sư hơn nhiều. Lao đạo thổn thức không thôi. Tổ sư gia truyền thừa biện pháp, liền xem như phá cửu phẩm, cả một đời cũng bất quá có thể sử dụng ba lần, sao có thể dùng đến trên người ngươi? A Tước yên lặng quay đầu, an ủi chính mình thụ thương tâm linh. Lý Lao đạo tự giác thất ngôn, vội vàng lối ra an ủi, mặc dù ngươi sinh ra quý tộc, mệnh cách bất quá trung thượng, không sánh bằng ngươi sư đệ, nhưng là cha ngươi đem ngươi đưa đến môn hạ của ta, dù cho tiền đồ không sánh bằng ngươi sư đệ rộng lớn, nhưng là ngươi phá vỡ lục phẩm, vẫn là hy vọng có phần. Chán, có hy vọng. A Tước che mặt, lệ như suối trào, liên sát mang bổ. Sư phụ, ta thật không có so sư đệ mạnh địa phương a. Lý Lao đạo trầm ngâm một lát. Đương nhiên là có a, nhà ngươi cảnh tốt, không phải ta làm sao có thể thu ngươi làm đệ tử. Ngươi sư đệ hiện nay vẫn là người ta nô bộc đây. Rất có đạo lý, chính là càng tức chuyện gì xảy ra. Hợp lấy cha mình liều mạng đem chính mình đưa đến cái này ra không biết xấu hổ sư phụ môn hạ, người ta là sư phụ mưu đồ hồi lâu trăm phương ngàn kế gạt đến. A Tước hai mắt vô thần, nhìn lên núi xa, lệ rơi đầy mặt. Ô, giữa người và người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy a? Lý Lao đạo thở dài một tiếng, chính mình đồ đệ này còn không minh bạch. Xuất thân phú quý, nhất là nàng cái kia tầng cấp phú quý, bản thân chính là một loại tốt nhất thiên phú. Giữa người và người chênh lệch, so với người cùng hầu tử có thời điểm còn lớn hơn. Nhưng tại bất luận là căn cốt, thổ nạp, thể chất, thông tuệ, hết thảy thiên phú không thể bị khai quật thời điểm, phú quý chính là mạnh nhất thiên phú. Không có tư chất võ phu có thể dựa vào đan dược đống thượng tam phẩm, căn cốt tuyệt hảo võ phu liền công pháp tìm khắp không đến. Đọc nhanh như gió thiên tư chắc tuyệt tài tử mua không nổi văn khí thư kinh, tại phú quý người ta toàn sách là sách. Chương 20, đại mộng ai sớm giác ngộ chương 20, đại mộng ai sớm giác ngộ A Tước tinh tế đánh giá tự mình tiểu sư đệ, càng xem càng là vui vẻ. Phát giác được sư phụ ánh mắt quét tới, liền nghiêng đầu đi không để ý tới tự mình không có chính hình sư phụ. Lý Lao đạo tùy ý quăng lên bị vớt ve bóng loáng đã thấy không rõ hoa văn chữ đồng tiền, tay trái bấm đốt ngón tay lấy cái gì? Sư phụ. Lý Lao đạo lấy lại tinh thần, cười hỏi, chuyện gì? A Tước chu môi, tốt tốt thì thầm một trận, rốt cục vẫn là hiếu kỳ vượt trên bất mãn, ta hỏi, ngài cho tiểu sư đệ dùng chính là cái gì thuật pháp, ngài làm sao không dạy qua ta? Lý Lao đạo thu hồi đồng tiền, cũng mặc kệ trên mặt đất bụi đất bụi cỏ, nhấc lên xanh đậm lại bụi bẩn đã bảo, tùy ý ngồi xuống. Đây là bản môn bí mật bất truyền, muốn học. A Tước hưng phấn gật gật đầu. Sư phụ. A Tước, muốn học. Theo sư phụ nói, tự mình sư môn cái này một bí pháp, chuyên môn dùng cho thu đồ, các đời 10 cái tổ sư bên trong, có 6 cái đều là bị trước đây tổ sư làm thuật pháp, từ các ngành các nghề đoạn lại trần duyên, đầu nhập mệnh tu pháp môn. Nếu là học được cái này thuật pháp, nhìn khắp nơi chuyển biến tốt người kế tục liền có thể bỏ vào trong túi. Tương lai khai tông lập phái, gọi cái gì danh tự tốt đâu? Lý Lao đạo lắc đầu, cười xoay người, trên mặt tràn đầy danh mãnh, đáy mắt lại hiện lên vẻ cô đơn. Không dạy. Sư phụ. Lý Lao đạo mỉm cười. Mệnh tu một đường, thiên biến vạn hóa, chỉ có một cái nguyên tắc không thay đổi. Càng là cao thâm pháp môn, đều có nó đại giới. Ngươi như học được biện pháp này, tối nay liền bò đến một cái con chuột, thừa dịp ngươi đi ngủ đưa ngươi vẻ mặt gầm loạn thất bát ao, biến thành Giang Nam nổi danh người quái dị, ngươi có bằng lòng hay không? A Tước lắc đầu, trầm tư một lát, đột nhiên kịp phản ứng, sư phụ lại tại hù dọa chính mình. A Tước giận dữ, đứng dậy đưa tay, ý đồ nắm chặt Lý Lao Đạo râu bạc trắng. Lý Lao Đạo không né tránh, cười mỉm nhìn xem đồ đệ hướng chính mình đánh tới. Hoàng hôn bên trong một trận thu phong thổi qua, ngọn cây lá rụng vừa vặn rơi xuống. Lá rụng đánh lấy xoáy phiêu diêu, nhẹ nhàng rơi xuống một khối mảnh vụn. Mảnh vụn so lá rụng bay càng nhanh, trên không trung chẳng có mục đích phi hành. Đột nhiên, một cái khác trận gió nhẹ thổi tới, mảnh vụn đúng là bỗng nhiên thay đổi phương hướng. A Tước chỉ cảm thấy mắt phải một hoa, tựa hồ tiến vào cái gì đồ vật, đành phải thu tay lại trở về, vò mở mắt bên trong tạp vật. Sư phụ, ngươi lại khi dễ đệ tử. Lý Lao Đạo vung tay nhún vai, lại không để ý tới A Tước, hết sức chuyên chú nhìn xem Trần Chỉ xếp bằng ở kia một chỗ. A Tước chính nhìn xem cùng sư phụ ở giữa cự ly, không khỏi thở dài. Căn cứ kinh nghiệm của nàng, cái này ngắn ngủi mấy bước bên trong, sẽ tao ngộ bao quát nhưng không giới hạn trong bị không hiểu thấu đồ vật trượt chân, bắp chân rút gân, bụng còn đau, trên trời vứt xuống ngâm phân chim, trên đầu nhánh cây bỗng nhiên cắt ra. A Tước thở dài một tiếng, thoại bản quả nhiên đều là gạt người. Trong sách Lao Đạo sĩ đều là cưng chính mình tiểu đồ đệ, có thể để tiểu đồ đệ cưỡi tại trên đầu nổ trồng dâu. Vì cái gì đến chính mình nơi này liền thay đổi đâu? Sư đồ hai người tán ngồi ở trong rừng, thật lâu một trận trầm mặc. Mặt trời lặn phía tây, nếu là xa xa La Kiều trấn còn có người còn sống, giờ phút này hẳn là có khói bếp dâng lên. Lý Lao Đạo đột nhiên buốc lên câu chuyện. A Tước. A Tước nghiêng đầu sang chỗ khác không đáp. Lý Lao Đạo bất đắc dĩ cười một tiếng, nói khẽ, ta có việc muốn làm, liền không còn ở lâu. Suy tính mệnh số, ngươi sư đệ không lâu sợ không phải muốn đi nhà ngươi một lần. Ngươi mấy ngày nay liền lưu tại bên cạnh hắn hộ đạo a. Ngàn bạn nhớ kỹ, ngươi sư đệ là mệnh tu thiên tài, chỉ cần người bên cạnh tâm tình chập chờn kịch liệt, liền có thể biết được người khác tâm ý. Ngươi nếu là không muốn bị phát giác ngươi những cái kia tâm tư nhỏ, tự nhiên cẩn thận một chút. Chờ đến ngươi sư đệ tỉnh lại, hắn liền chỉ cảm thấy mình là một giấc chiêm bao, ngươi là hắn trong ngộng sư thị, mà ta là hắn trong ngộng sư phó. Về phần hắn chỗ trong ngộng đoạn được biết, hắn nếu là người nói, vậy liền theo hắn, nếu là hắn thủ khẩu như mình, ngươi cũng ngàn vạn không thể ép hỏi. Lý đạo trưởng nhìn qua khuôn mặt thỉnh thoảng co rúm, thần sắc dễ dỗi lại mở mắt không ra Trần Chỉ, không hiểu ngơ ngẩn một sát. Có một số việc làm tiếp, đến tột cùng là đúng hay sai. A Tước biết rõ sư phụ đang nói chính sự, không còn dám đùa nghịch nhỏ tính tình, gật đầu nói phải. Đúng rồi, sư phụ, ngươi nói sư đệ vẫn là cái nô bộc, nếu không, ta đi cấp sư đệ chủ thân. Lý Lao Đạo sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói, ngươi sư đệ chủ nhân, ngươi đối với hắn tuyệt đối không thể có nửa điểm kinh mạng. Ngươi tốt xấu cũng là tứ phẩm mệnh tu, chờ thấy hắn liền tự nhiên sẽ hiểu nguyên do. Nhớ lấy, nhớ lấy. A Tước gật đầu. Đúng rồi, sư phụ, ngươi phân phó ta thu lại kia trang đệ, có thể đưa cho sư đệ phòng thân a. Lý Lao Đạo gật đầu. Tùy ngươi. Môn hạ tính cả mới nhập môn Trần Chỉ, bất quá 6 người đệ tử. Duy chỉ có cái này xếp hạng thứ 5 đệ tử nhất là không giống mệnh tu, cũng nhất đến tâm hắn. Mệnh tu âm hiểm tâm tư một cái không dính, ngược lại như võ phu đồng dạng thẳng thắn ngay thẳng. Lý Lao Đạo cong lên thanh trúc quả chiêu, dưới chân dơ bẩn rách dưới thập phương dậy dẫm lên lá rụng đi xa. A Tước muối chua chua. Tuy nói tự mình sư phụ lão không có chính hình, ra mà không tính, nhưng từ tiểu thụ hắn dạy bảo yêu mến, so với băng lãnh không chịu nổi chỉ có một chút ôn nhu trong nhà, đến cùng vẫn là nhiều một chút ấm áp. Sư phụ, năm nay tháng 10, ngươi còn tới nhà ăn cơm không? Lý Lao Đạo dừng lại, lập tức đi về phía trước. Thanh âm giản mua mặc dù tràn đầy dáng vẻ hào sảng ý cảnh, lại khó mà che giấu cái kia không biết nơi nào tới bi thương. Mệnh số có định, nếu là mệnh số đến, ta liền ở nơi đó. Nếu là mệnh số không đến, ta liền không ở nơi đó. Chúng ta mệnh tu mệnh số đều là một giới bèo tấm, lại nói như thế nào chuẩn? Tùy duyên là được. Kia một bộ đạo bào càng thêm mau lẹ, thanh trúc quẻ chiêu chọn mặt trời lặn chậm rãi đi xa, lại không một tia lưu luyến. A Tước xoay người, lau nước mắt trên mặt. Mặt trời lặn triệt để chìm vào dưới núi, thiên địa một mảnh đen như mực. A Tước từ bên hông lấy ra một cái cây châm lửa, nhẹ nhàng thổi, giấy lên một đám ngọn lửa. Ngọn lửa tỏa ra bóng người tại trên cây không ngừng lắc lư, thỉnh thoảng đem mang theo khí ẩm cảnh khô lá héo vừa đốt ra đôn đốt âm thanh. Ngồi xếp bằng xuống Trần Chỉ trên mặt dãy rủa càng thêm kịch liệt, bờ môi có chút hé. Têu đau một tiếng vang lên, A Tước theo tiếng nhìn lại, vội vàng xông lên trước đỡ lấy Trần Chỉ. Trần Chỉ ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi mở ra hai mắt. Mộng cảnh kia thực sự quá mức chân thực, trong đó tin tức lại quá mức rung động. Trong mộng thời gian mấy chục năm phảng phất bị phong tồn tại não hải nào đó một chỗ, chỉ đợi tại một cái nào đó cần nó thời khắc lại thức tỉnh. Trần Chỉ thấy rõ đem chính mình ôm vào trong ngực vàng nhạt thân ảnh, tham dò tính hô một câu, ngũ sư tỷ. A Tước mừng rỡ, nở nụ cười hớn hở. Tiểu sư đệ, ngươi đã tỉnh. Muốn hay không uống nước, vẫn là ăn trước chút điểm tâm. Đúng rồi, tiểu sư đệ, ngươi là nơi nào người? Tên gọi cái gì? Trần Chỉ xấu hổ nhìn xem khoa tay múa chân ngũ sư tỷ, nói khẽ, sư tỷ, nếu không trước hết để cho ta đứng lên. A Tước nhìn xem trong ngực nam tử trẻ tuổi, không khỏi có chút ngượng ngùng, mới phản ứng được chính mình có chút quá kích động. A Tước viện Trần Chỉ chậm rãi đứng dậy, trên đùi tê dại lập tức đem Trần Chỉ từ mộng cảnh dư vị bên trong kéo về hoang đường hiện thực. Chương 21, người một nhà không nói hai nhà nói. Chương 21, người một nhà không nói hai nhà nói. Giang Tốn đứng ở trên núi, xung quanh nhìn ra xa, hoàng hôn bên trong một chỗ ánh lửa trong núi rất là dễ thấy. Giang Tốn không lo được rất nhiều, phi thân lao đi. Tựa hồ có mấy đạo cái gì màng mỏng bị đụng nát, Giang Tốn không lo được rất nhiều, hướng về ánh lửa bước đi. Tự mình tiểu nô bộc, làm sao lại cùng một cái vàng nhà táo hoàng tử đầu thiếu nữ hai người ở trong rừng tiếp gần như vậy? Chẳng lẽ lại là tự mình nô buộc gặp hút người dương khí yêu ma? Có thể cái này thiếu nữ trên thân nhưng không có yêu khí. Trong rừng hai người chính đứng dậy lúc, đột nhiên liền nhìn thấy một trận bóng trắng bay tới, Trần Chỉ kinh hỉ thấp giọng hô, A Tước lại bị dọa lui nửa bước. Bố trí tại ngoài rừng mấy cái trận pháp, bảo vật, thế mà bị va chạm phá vỡ rồi. Kia bóng trắng liền bỗng nhiên cũng chưa từng bỗng nhiên một cái, liền phá vỡ tự mình các thúc bá cho mình hộ thân bảo vật. A Tước trên người hộ thân ngọc bội tràn đầy tơ hồng, nóng kinh người. Mệnh tu cảm ứng kéo căng, nguy hiểm phảng phất vô biên thủy triều vào tới. Nàng hai tay nhanh chóng sở về phía bên hông cầm nàng, lại cảm thấy tay phải bỗng nhiên bị người ta tóm lấy. A Tước lần theo tay nhìn lại, tiểu sư đệ bắt lấy mình tay, đối với mình lắc đầu. Trần Chỉ trong đầu kia vô cùng vô tận ký ức bỗng nhiên buông lỏng, thấp giọng nói, "Ngũ sư tỷ, buông lỏng, đưa ngươi trước mấy thời gian thu cái kia nện đưa cho ta nhà thiếu gia." Giang Tốn có chút đảo qua một chút chính mình đầy tớ nhỏ, chỉ cảm thấy tựa hồ có chút cái gì không đồng dạng địa phương lại khó mà nói rõ, lập tức trên dưới dò xét kia vàng nhà táo thiếu nữ. Quần áo lộng lẫy, không phải yêu vật có thể tại hoang sơn giã linh có thể làm được, thần sắc khẩn trương, tựa hồ đối với chính mình có chút sợ hãi. Chờ chút, tự mình nô bộc nắm lấy cái này tay của thiếu nữ, mà không phải cái này thiếu nữ nắm lấy tự mình nô bộc tay. A chỉ cái này tiểu tử liền ngắn ngủi nửa ngày không thấy, chạy đến bên ngoài liền câu đắp một cái thiếu nữ trở về. Giang Tốn yên lặng nhìn xem Trần Chỉ, ánh mắt của quái. Trần Chỉ thấy thế, thuận tự mình thiếu ra ánh mắt xem xét, vội vàng thu hồi tự mình tay, vắt tại sau lưng. Trần Chỉ đi đến trước, ngăn lại tự mình thiếu ra nói, thiếu ra, đây là ta ngũ sư tỷ, nàng có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Giang Tốn nghi hoặc, nhìn qua Trần Chỉ. Trần Chỉ lắc đầu, thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng không có giải thích cặn kẽ. A Tước rốt cục kịp phản ứng, từ bên hông lấy ra kia nho nhỏ gỗ, đưa cho Giang Tốn. Trần Chỉ thấp giọng giới thiệu nói, nhà ta thiếu gia, Giang Tốn. Giang Tốn nghe tự mình nô bộc nói chuyện, chỉ cảm thấy càng thêm cổ quái. Hắn có thể xác nhận trước mắt nô bộc đúng là Trần Chỉ bản thân, không có bị đánh cháo. Nhưng mà lại tựa hồ luôn có một tia cái gì không đồng dạng địa phương ở nơi đó. Giang Tốn tiện tay mở ra hộp gỗ, một cái to béo trắng nện liền nằm ở trong đó. A Tước nhìn xem Giang Tốn tiện tay liền xốc lên hộp gỗ, con ngươi không khỏi co rụt lại. Theo Trần Chỉ giới thiệu, mệnh tu hộ thân ngọc bội cảm giác nguy hiểm đã là hạ xuống tới, dần dần như thường. Có thể kia vàng bạc sai hộp gỗ nhỏ, cấp trên bố trí thuật pháp, liền nàng một cái tứ phẩm mệnh tu đem hết toàn lực cũng bất quá giật ra một đường nhỏ, có thể trước mặt cái này nam nhân, tiện tay liền đem nó mở ra. Giang Tốn giờ phút này cũng có chút chấn kinh, cái này trắng nện. Hắn mặc dù chưa từng thấy qua trắng nện, nhưng nếu là đem nhan sắc đổi thành đen, đó chính là hôm nay mới đánh giết vô biên vô tận hát chu. A Tước cảm thấy chất vấn ánh mắt, từ trong cẩm nang lật qua tìm xem, lấy ra một khối cổ quái màu đen lệnh bài. Ta là Nam Trực Lệ Ti Thiên Giám tuần hành sứ, nghe nói La Tiểu Trấn có yêu đạo làm loạn, đến đây thu phục, ai biết rõ bị ngươi đoạt đầu công. Đoạt liên đoạt, hết lần này tới lần khác hoàn thủ đuôi không sạch sẽ, kém chút để kia Chu đạo nhân chạy trốn. A Tước hờn dỗi rót vào linh khí, trong hộp trắng nện từ đứng im đột nhiên lật lên, giác hút khẽ nhúc nhích, phát ra tiếng kêu rên, cô đương tha mạng. Tha mạng? Không, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Hộp nhẹ nhàng khép lại, quên mình lại quy về yên tĩnh. Giang Tốn nhíu mày, chính mình không có cách nào tu hành quả nhiên vẫn là có chút không tiện chỗ, không có cách nào đem người đánh chết triệt triệt để. Chỉ là Giang Tốn không biết, cái này lại không chỉ là linh khí tu hành vấn đề. Dù là tu hành linh khí, cũng không phát hiện được cái này bảo mệnh pháp môn tồn tại. Chỉ là A Tước sư tòng mệnh tu, có khác huyền diệu. Giang Tốn đẩy về hộp, đang muốn quay đầu rời đi, lại phát giác Trần Chỉ bị kéo chặt. A Tước tức giận bĩu môi, đem hộp đưa tới. "Tiểu sư đệ, cái này đồ vật ngươi cầm, đây là sư tỷ của ngươi đưa cho ngươi lễ nhập môn." A Tước từ hông bên trong lấy ra một sấp ngân phiếu, lại cứng rắn nhét vào Trần Chỉ trong ngực. "Tiểu sư đệ, sư tỷ của ngươi có tiền, còn đi theo nhà ngươi mặt lạnh thiếu gia làm cái gì? Theo sư tỷ cùng đi, ăn ngon uống say." Trần Chỉ cười khổ, cất hộp gỗ hướng Giang Tốn đi đến, thấp giọng giải thích nói, "Sư tỷ, ta còn là đi theo nhà ta thiếu gia bên người tốt." Giang Tốn ánh mắt khó khăn từ ngân phiếu trên dịch chuyển khỏi, kia một sấp một chỉ dày ngân phiếu. Mỗi tấm nếu là 100 lượng, vậy liền khoảng chừng 1 vạn lượng. Giang Tốn dịch chuyển khỏi ánh mắt, nhìn về phía Trần Chỉ. "A Chỉ, thiếu gia ủng hộ ngươi cửa hôn sự này, về sau nuôi nhà ngươi thiếu gia là được." Trần Chỉ bất đắc dĩ nhìn lại, "Thiếu gia, không phải cái dạng này, ngươi nghe ta giải thích." Giang Tốn dứt khoát tiến lên ấn ở Trần Chỉ. "Đã đều là sư tỷ đệ, đều là người một nhà, chính là đồng hành lại có cái gì khó lường? A Chỉ, mau đưa sư tỷ của ngươi tâm ý nhận lấy, không muốn cô phụ tấm lòng thành. Cô nương xưng hô như thế nào? Không bằng đồng loạt đồng hành như thế nào?" Giang Tốn kỳ thật rất lười, cũng không tính thiếu tiền. Có thể hỏi để ở chỗ. Nàng cho nhiều lắm. Hai năm này hành tình càng ngày càng kém, cướp được ít, hắn cái này ăn cướp cường đạo cũng liền đi theo không có cơm ăn. Thị trường từ một mảnh hồng hải biến thành một mảnh biển xanh. Dưới mắt thật vất vả tìm tới trước ra, hiện nay lại rõ ràng bị Ti Thiên Giám cùng nơi đó quan viên cùng ngự sử để mắt tới, muốn đi vớt ít tiền chính là một thân tao. Đánh thắng được không phải là sẽ không phiền. Còn không bằng ngay tại chuyện này đối với lấy phú bà chịu thua. Mặc dù là A Chỉ tại bên ngoài không rõ ràng ngoặt trở về phú bà, nhưng là A Chỉ cùng mình quan hệ thế nào? Nước đồng tại máu chủ tớ quan hệ a. A Chỉ vớt trở về tiền, căn cứ vạn ác xã hội phong kiến nguyên tắc, cái này không phải liền là tiền của ta. Trần Chỉ, A Tước. Trước ngạo mạn sau cung kính, nghĩ chi lệnh người bật cười. Trần Chỉ xấu hổ cười một tiếng, đẩy tự mình thiếu ra đi xuống chân núi. Nên đón mang đến loại chuyện này, vẫn là chính mình tới làm đi. Tự mình thiếu ra, quá mất mặt. A Tước nghĩ đến mới mệnh tu cảm ứng cùng ngọc bội đỏ bỏng, rốt cục vẫn là thức thời nhịn xuống nhà danh dục vọng. Loại này cường giả có điểm lạ đam mê thế nào? Đây chính là cá tính. Ba người một đường trầm mặc lại treo khuôn mặt tươi cười, chậm rãi đi ra trong rừng, về tới khe núi. Khe núi chỗ đã là nhiều mấy người. Mấy cái thân mang hửng đỏ cổ tròn hẹp tay áo người, ngồi tại đống lửa trại bên cạnh cùng Dương Chấn cùng Cao thị vệ trò chuyện. A Tước Hân Hoan nói, "Tiểu sư đệ ngươi nhìn, đây cũng là chúng ta Ti Thiên giám quan bảo. Chúng ta Ti Thiên giám thấp nhất ra chính là lục phần quan, chỉ cần vào Ti Thiên giám, cất bước liền có cái áo bào đỏ xuyên, nếu là có thể hôn đến Ti Thiên giám giám chính, nói không chừng còn có áo bào tím ra thân đâu." Chân Chỉ Chính ngẩng đầu nhìn lại ở giữa, khe núi chỗ lại chuyển đến Dương Chấn rít lên một tiếng. Chương 22, Ti Thiên giám, hai mệnh tu chương 22, Ti Thiên giám, hai mệnh tu ngươi nói cái gì? Không tra được. Dương Chấn đứng tại đống lửa trước, ánh lửa chiếu đến nguyên bản sung huyết khuôn mặt, thỉnh thoảng nhảy nhót lấy nhìn qua càng thêm phẫn nộ. Năm tên Ti Thiên giám hất lên đường đỏ quan bảo ngồi tại nguyên chỗ, nhẹ nhàng cười lạnh. Trong đó ba tên bên hông treo lấy trường đao, hiển nhiên là võ phu xuất thân tại Ti Thiên giám bên trong hộ vệ, hai người khác trong tay không không, bên hông lại treo lấy các loại cổ quái vật, thí dụ như mai rùa, thi thảo, tiền vàng những vật này. Trong năm người chủ đạo nói chuyện chính là kia hai cái bên hông có nhiều cổ quái sự vật Ti Thiên giám mệnh tu, còn lại ba người phảng phất thị vệ. Dương Chấn tiếng nói phụ lạc, hai người kia bên trong mặt vàng râu ngắn hán tử liền âm trầm cười lạnh. Dương Ngự Sử, ngươi là không tin được ta Nam Trực Lệ Ti Thiên giám rồi. Một vị khác mặt trắng không dâu tuổi trẻ áo bào đỏ hán tử lập tức bổ sung một câu. Vẫn là nói, Dương đại nhân chỉ tin được Bắt Trực Lệ Ti Thiên giám. Dương Chấn lời nói vì đó cứng lại. Cái này, mặt vàng râu ngắn hán tử nhẹ nhàng nâng vừa nhấc mắt ra, đôi môi một trường. Bất luận là Nam Trực Lệ hay là Bắt Trực Lệ, hai kinh Ti Thiên giám nói cho cùng vẫn là ta Đại Ngô Ti Thiên giám, cũng là vì Đại Ngô làm việc, không phân Nam Bắc. Ách, chẳng lẽ nói, Dương Ngự Sử cảm thấy Nam Trực Lệ Ti Thiên giám có dị tâm? Dương Chấn tức sủi bọt mép, lại cười lạnh nói, tốt, tốt, nói rất hay, đều là trung thần, không có tư tâm. Bản Ngự Sử chỉ cảnh cáo các ngươi một câu, bất luận các ngươi là vị kia chủ tử làm việc, Cống Giang đạo cùng Bắt Trực Lệ trong kinh thành hai vị đều là cùng họ, bất luận cuối cùng như thế nào, lớn Ngô Y Lệ cũng là Đại Ngô, Giang Nam tài chính sở, chẳng lẽ Cống Giang đạo vị kia liền có thể lấy đến chỗ tốt? Kia Lôi Đô đầu cuốn quýt chạy đi, tiến đến thổ binh đóng bên trong, một cước xúc tại kia nấu cơm thổ binh trên mông. Còn không mau mau nấu cơm. Thổ binh ủy khuất đáp ứng, thầm nghĩ, chính ngươi không dám nghe đám kia đại nhân nói chuyện cơ mật, cũng là không cần đến khi phụ ta, chẳng lẽ cơm là có thể cứ thế mà biến quan sao? Mặt trắng hán tử cười yếu ớt, nhẹ nhàng vung hất lên áo bào đỏ. Ngươi không ngại đem lời nói càng hiểu rõ một chút. Mặt vàng râu ngắn hán tử gật gật đầu. Ta Đái Minh cũng muốn hỏi hỏi, ngươi Dương Ngự Sử lời mới rồi bên trong, Cống Giang đạo vị kia, chỉ là vị nào? Là Cống Giang đạo tôn bố chính sứ, vẫn là sách, sẽ không. Ngươi Dương Ngự Sử đối Cống Giang đạo lâm vương, trong bụng rất có một phen cách nhìn a. Dương Chấn cả giận nói, ngươi, ngươi. Khe núi chỗ đột nhiên truyền tới một nhẹ nhàng thiếu nữ âm thanh. Y Y, mang thúc thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A Tước cười chạy đến kia mặt vàng râu ngắn hán tử trước người, lập tức lại là một tiếng kinh hô. Trừ thúc thúc, ngươi cũng tới. Hai vị Ti Thiên giám hán tử giờ phút này rốt cục rút đi cười lạnh, trên mặt nhiều một tia chân thành tha thiết. Tiểu con chúa, vương gia tháng 10 thiết lâm vương các anh hùng yến, triệu tập giang hồ anh hảo, liền mệnh chúng ta đi đầu quét sạch tuần tra giang nam. Ngược lại là con chúa, làm sao lại tại cái này giang nam La tiểu trấn bên ngoài? A Tước hì hì cười một tiếng. Sư phụ tân thu cái tiểu sư đệ, gọi ta đến đây hộ pháp. A Tước trước mắt, danh mánh đối kia mặt trắng hán tử cười một tiếng. Trừ thúc thúc, ta phụ vương không cho ngươi gọi ta sư cô, có thể lần này lại không người để ngươi không gọi sư thúc á. Trừ Bạch bất đắc dĩ cười một tiếng, cùng Đái Mĩnh liếc nhau, riêng phần mình hiểu ý cười một tiếng. Cái này lâm vương trong phủ của chúa, thở nhỏ tu hành mệnh tu, đợi tại Nam Trực Lệ Ti Thiên giám bên trong thời gian cơ hồ so vương phủ còn nhiều, có thể nói là bọn hắn nâng ở trong lòng bàn tay bên trong lớn lên. Dương Chấn nhìn xem ba người tụ tại một chỗ, phất tay áo quay người, lại trông thấy Giang Tốn cùng Trần Chỉ chậm rãi đi tới. Dương Chấn thu liễm vẻ giận dữ, thở ra một hơi dài, có chút không người. Giang Tốn nhíu mày hỏi, đây là? Dương Chấn mới đè xuống lửa giận, lại có chút oán giận bắt đầu. Cao thị vệ tiến lên ngăn lại Dương Chấn, đem mấy người kéo xuống khe núi, trước tiên mở miệng nói, Giang công tử, ngươi đuổi theo kia ánh lửa không lâu, Ti Thiên giám người liền đến. Dương Ngự Sử đem La Kiều chuẩn bị đồ tin tức báo cho Ti Thiên giám, có thể kia hai cái Nam Trực Lệ Ti Thiên giám mệnh tu, rõ ràng đã chiếm xảy ra điều gì, sắc mặt lại là biến đổi, trăm miệng một lời khăng khăng việc này phía sau làm chủ bèn bèn kia Sùng Lâm huyện Trương gia cùng bán ti quan Chu đạo nhân. Giang Tốn chợt phát hiện cái gì, hỏi, Nam Trực Lệ Ti Thiên giám, cái này Ti Thiên giám còn có phân biệt Nam Bắc? Dương Chấn Đức ở lửa giận nói, Bắc Trực Lệ kinh chưa thiết mới bắt đầu, thành tổ dưới trướng mệnh tu liền vượt trên Nam Trực Lệ kinh Ti Thiên giám. Từ thành tổ đóng đô Bắc Trực Lệ kinh về sau, quốc sư thiết hạ Bắc Trực Lệ Ti Thiên giám, càng là hoành ép Nam Trực Lệ Ti Thiên giám. Có thể liền tại 10 năm trước, thiên hai nhân họa liên tiếp phát sinh thời khắc, Cống Giang đạo lâm vương chiêu mộ mệnh tu, khiến cho Giang Nam mệnh tu như vậy bất khởi, thánh thượng không thể không công chúng mệnh tu sắp xếp Nam Trực Lệ Ti Thiên giám, bọn này mệnh tu lại chỉ nhận lâm vương, không nhận thánh thượng. Giang Tốn khẽ bước cằm, thì ra là thế, Ti Thiên giám đúng là nội bộ còn có khác nhau. Chân Chỉ lại không có chút nào gợn sóng, chỉ là trong đầu mộng cảnh kia bên trong ký ức, tựa hồ lại bị khiêu động một kia. Mấy người chính lúc nói chuyện, A Tước lại lôi kéo kia hai tên ửng đỏ bảo Ti Thiên giám hán tử xuống tới. Mang thúc thúc, trừ thúc thúc, đây cũng là sư đệ ta, lão sư tiểu đồ đệ. Hai tên mệnh tu bước ra một bước, lập tức liền một trận tim đập nhanh. Hai người không hẹn mà cùng lui ra phía sau một bước, Đái Minh trong tay sát na nhiều vô số trong suốt linh khí sợi tơ, trừ bạch sắc mặt càng thêm trắng nõn, phảng phất biến thành người giấy. Sườn núi hạ cái kia áo bào trắng thiếu niên đưa tới cảm giác nguy cơ, khiến cái này giữa sinh tử lắc lư nhiều lần hai vị mệnh tu trong nháy mắt đúng là toàn diện chuẩn bị chiến đấu. A Tước bất mãn cong lên miệng. "Này này, ta nói cái này vị Giang công tử, ngươi có thể hay không thu vừa thu lại người khí tức? Ngươi niên kỷ nhẹ nhàng, đến cùng chỗ nào nhiễm lên một thân khí thế hung ác?" Giang Tốn buông tay. Hắn cũng không biết rõ, năm đó từ Nam Trực Lệ Kinh Hiếu lăng trước leo ra, cách mấy ngày liền tăng vọt điểm số là từ lâu tới. Cũng không thể hắn ăn bữa ngon, bên trong vi khuẩn vi sinh vật bị xem như người đi. Về phần thu liễm khí thế hung ác chuyện này, loại này khí thế hung ác cũng không phải hắn nghĩ thu liền có thể thu, chỉ cần hắn không tức giận muốn giết người, cỗ này khí thế hung ác tựa hồ chỉ có mệnh tu có thể phát giác. Giang Tốn không phải mệnh tu, tự nhiên không biết được thu liễm trừ khử pháp môn. Hai mệnh tu liếc nhau, cái này khí thế hung ác ngập trời áo bào trắng thiếu niên, nghe quận chúa khẩu khí, tựa hồ không giống như là vị kia đệ tử. Chẳng lẽ lại, kia khí thế hung ác ngập trời gấm tứ xuyên áo bào trắng sau nô bộc thiếu niên, mới là vị kia nhập môn đệ tử. Hai người liếc nhau, riêng phần mình xác nhận xuống tới. A Tước tiến lên kéo qua Trần Chỉ, giới thiệu nói, đây cũng là sư phụ đệ tử mới thu, gọi là Trần Chỉ. Hai vị mệnh tu không người thở dài, mặc dù cảm thấy kinh dị, nhưng như cũng bất động thanh sắc. Gặp qua sư thúc, gặp qua Lục tiên sinh. Trần Chỉ đỡ dậy hai người. Hai vị xin đứng lên, ta không dám nhận. Trần Chỉ có chút hành lễ, thấp giọng với kia mặt trắng hán tử nói, thay ta hỏi tam sư minh tốt. Trừ Bạch gật đầu, lập tức nghĩ đến cái gì, nhìn về phía A Tước. A Tước buông tay. Trừ Bạch cảm thấy sóng biển sóng lớn nhất thời dâng lên, quân chúa không có giới thiệu qua chính mình đến tuột cùng bái tại ai môn hạ, nhưng trước mắt thiếu niên lại một câu nói tỏ ra. Chẳng lẽ lại, vị kia thu đồ lúc, dùng môn kia bên trong tối cao chuyển thừa pháp môn. Trong lúc nhất thời, trên trận các nơi khí tức hỏa hoan xuống tới. Chương 23, quân tử lấy phương khi quân tử chương 23. Quân tử lấy phương khi quân tử là kiểu trấn mặc dù đã trống rỗng, nhưng lại không người muốn ý đi vào, mấy tên thổ binh lấy ra nguyên liệu nấu ăn về sau, liền chạy đến phía sau núi nói lên nói xuống, cơ hồ liền mật đắng cũng phun ra. Tối nay đi bộ đổi tới Sùng Lâm huyện nhưng bây giờ chật vật, lại chỉ có Ti Thiên giám có 4 chiếc xe ngựa, cho nên tất cả mọi người vẫn là lựa chọn tại ngoài núi nghỉ ngơi. 4 chiếc trong xe ngựa, một cỗ tất nhiên là từ A Tước quận chúa ở, một cỗ là 3 tên võ phu thay phiên nghỉ ngơi các đêm, 2 tên Ti Thiên giám mệnh tu chen tại trong một chiếc xe, mà còn lại một cỗ lại là từ Giang Tốn cùng Trần Chỉ ở màn xe buông xuống. Trần Chỉ từ trong hành lý lấy ra đệm giường trải lên, đem rèm buông xuống, nhẹ nhàng ngồi tại đuôi xe, dựa vào vách thùng xe, chống đi một mảng lớn không gian tới. Giang Tốn nhìn qua tự mình nô buộc, rơi vào trầm mặc. Trần Chỉ đóng lại hai mắt, chỉ là quá bình ổn hô hấp biểu hiện, hắn kỳ thật không có ngủ. Thiếu gia, ngươi còn nhớ rõ ngươi là nơi nào người a? Không phải nói rất nhiều lần a? Ta là cũ Nam Kinh người, là Nam Trực Lệ người. Thiếu gia, ngươi còn nhớ rõ ngươi ở tại cái nào đường đi, cái nào trong phòng, có cái gì hàng xóm a? Giang Tốn trầm mặc không nói, nhớ kỹ về nhớ kỹ. Có thể nên nói như thế nào đâu? Chẳng lẽ nói ta trên thực tế ở tại một cái ngươi không biết đến thế giới, có thế giới này không tồn tại hàng xóm cùng người thân. Trần Chỉ mở mắt ra, nhìn về phía Giang Tốn, một đôi trong suốt con ngươi tại mở tối có chút có ánh sáng. Được rồi, không nhớ rõ. Nhớ kỹ, có thể rất khó cùng ngươi nói rõ ràng. Giang Tốn nói khẽ, đây không phải là Nam Trực Lệ, cũng không phải trong thế giới này nên có địa phương. Nơi đó, Trần Chỉ đánh gây Giang Tốn. Thiếu gia, ta tại trong rừng trong giấc mộng. Giấc mộng kia rất chân thực, có thể ta chỉ nhớ kỹ một chút xíu. Điểm nào nhất? Ta mộng thấy một cái tối tăm mở mịt bóng người, khiến ngươi đem ngươi nhét vào một tòa rất rất lớn phần mộ trước, tòa kia trước mộ phần có thật dài đường ngắt đá, còn có một tòa đỏ trụ màu sơn nền thờ. Giang Tốn truy hỏi, còn có đây này. Trần Chỉ chưa từng đi qua thành Nam Kinh, có thể Giang Tốn rõ ràng nhớ kỹ tự mình nô buộc miêu tả trong mộng cảnh tòa kia to lớn lăng mộ, bởi vì đó chính là hắn xuyên qua thế giới này xuất hiện địa điểm. Thành Nam Kinh bên ngoài Thái Tổ Lăng. Trần Chỉ phí sức hồi tưởng, lại lắc đầu. Liên quan tới thiếu gia nội dung chỉ có những thứ này, còn lại chính là chính ta một giấc mộng, trong mộng. Giang Tốn phất tay ra hiệu Trần Chỉ dừng lại, ngoài xe có tiếng bước chân chuyển đến. Xe ngựa màn xe bị vỗ nhẹ mấy lần, Giang Tốn cao mày nói, vị kia. Ngoài xe nhân đạo, tại Hạ Dương Trấn, có việc cầu Giang công tử thương nghị. Giang Tốn dương mắt, ra hiệu Trần Chỉ kéo ra màn xe. Dương Trấn hình dung tiểu thụy, cái này mấy ngày nguy cơ đối với Giang Tốn mà nói tất nhiên là không có cái gì cảm thụ, có thể đối với Dương Trấn mà nói, liên tiếp giấu kín cùng bị đuổi giết, cuối cùng suýt nữa bị giết, thoát hiểm sau lại cùng kia Ti Thiên giám hai mệnh tu cãi lộn một phen. Giờ phút này nghỉ ngơi xuống tới, đã là tóc mai cháy bỏng, vẻ mặt khô khốc. Dương Chấn nhẹ nhàng lên xe, ngồi tại đuôi xe, thấp giọng nói, "Giang công tử, hôm nay hoàng hôn sự tình, ngươi cũng nghe đến. Là kiểu trấn sự tình, tuy nói cuối cùng sẽ không mẹn mẹn lấy kia hai cái Ti Thiên giám mệnh tu phán định kết quả làm chuẩn, lúc này không thể so với 10 năm trước, tại Giang Nam không rõ ràng liền chết mấy trăm bình dân, Bắc Trực Lệ chỗ tất nhiên có Ti Thiên giám tham gia. Nhưng nếu là cái này, Nam Trực Lệ Ti Thiên giám khăng khăng càng muốn đè xuống, công bố việc này phía sau chỉ thường thôi chờ đến Bắc Trực Lệ Ti Thiên giám người sau 10 tháng trở về tra án báo cáo, kinh sư lại đến người điều tra." Cái này rất nhiều thời tiết bên trong, kia phía sau hung phạm lại không phải sớm thu thập sạch sẽ dấu vết. Giang Tốn từ chối cho ý kiến ừ một tiếng. Dương Chấn cảm thấy âm thầm thở dài nói, cái này chủ tớ hai người lúc đầu liền không cần thiết tham dự trong đó, người xu lợi tránh hại vốn là trạng thái bình thường, lại làm sao có thể quay cái này chủ tớ hai người. Có thể Dương Chấn vẫn như cũ không cam lòng, cái này thiên hạ sự tình, tuy nói đều có một cái trạng thái bình thường, có thể lại làm sao có thể đem trạng thái bình thường cho rằng không thể bằng cái chân lý. Quốc gia tài chính, bách tính tính mạng, chẳng lẽ là có thể tùy tiện nhượng bộ đồ vật ta? Dương Chấn do dự mãi, rốt cục nghiêm mặt đứng dậy, ủy gối đuôi xe, trùng điệp đập kế tiếp đầu. Giang công tử, Dương Mô có một cái yêu cầu quá đáng. Cái này một đầu đập dưới, ngược lại là vượt quá trong xe chủ tớ hai người ngoài ý liệu. Giang Tốn có chút đứng dậy, từ nửa ngồi nửa nằm nghiêng người dựa vào mềm tấm đệm gối đầu, ngồi thẳng thân thể. Nam Nhi dưới gối có vàng. Câu nói này ngược lại là không tệ, có thể Nam Nhi không phải có mấy cái đao, mấy cái bàn trải, mấy cái, liền có thể tính được là Nam Nhi. Kia bản ti quan Chu Trần Nhân, hiện nay hộp nhỏ bên trong mập rõ ràng nện, khẩu khí lại mềm, Giang Tốn làm sao từng lý qua hắn nửa phần. Nhưng trước mắt Dương Chấn quỷ giảm xuống đất, thật là đại suất Giang Tốn dự kiến. Bực này tự xưng là thanh lưu thư sinh, ở quan trường bên trong chìm đắm mấy chục năm, tại bị Giang Tốn cứu lúc cũng chưa từng quỳ xuống quan văn, giờ phút này vậy mà quỳ giảm xuống Giang Tốn trước mặt. Dương Chấn không dám ngẩng đầu, nhắm hai mắt toàn thân run rẩy, nói không rõ là kích động vẫn là sợ hãi, hay là hổ thẹn. Giang công tử, cái này Nam Trực Lệ Ti Thiên giám hai người tuy là trong lòng muôn vàn độc ác, có thể vị kia của chúa, tuy là xuất từ Lâm Vương, lại tâm tính thuần lương, cũng không hiểu được cái này rất nhiều bẻ lũ xu nịnh hoạt động. Giang Tốn nhíu mày, ngữ khí lạnh như băng nói, Dương Ngự Sử đến tuột cùng muốn nói cái gì? Dương Chấn ngẩng đầu, lại là một cái trùng điệp khấu đầu túi tại đuôi xe. Dương Chấn trong lòng rẽ rủa giao chiến, nhưng như cũng vẫn là nhẹ nhàng nâng đầu, chờ đợi nhìn về phía Giang Tốn. Giang công tử, nếu là kiếm được kia quận chúa tự mình xuất thủ suy tính một lần việc này ẩn tình. Dương Mỗ Ngự Sử chức vị, có Ti Thiên giám thủ đoạn giám sát quan viên, tự có thể lưu lại vết tích, nhanh chóng mời đến kinh sư bên trong Ti Thiên giám mệnh tu, tra rõ án này. Giang Tốn chỉ là lười, không phải xuẩn. Tại Dương Chấn nói ra quận chúa hai chữ lúc, hắn liền biết rõ Dương Chấn đến tuột cùng phải làm những gì. Có thể vấn đề lớn nhất liền ở chỗ này, mặc dù không biết rõ tự mình nô bộc được kỳ ngộ gì, tựa hồ là tiếp cái nào đó mệnh tu truyền thừa. Bất luận như thế nào, tóm lại là chuyện tốt. Kia A Tước quận chúa là A Chỉ tiện nghi sư tỷ, muốn đưa yêu cầu như vậy tự nhiên cũng là A Chỉ ra mặt thiết kế. Nhưng nếu là thật tra được Lâm Vương thủ hạ thứ gì, đạo lý trên tất nhiên là nói còn nghe được. Như vậy ân tình trên lại làm như thế nào? Sư đệ của mình hống chính mình cha chính mình phụ thân. A Chỉ tại hắn sư tỷ trước mặt ngày sau như thế nào tự xử? Giang Tốn nhíu mày, còn chưa từng lên tiếng, lời nói đã là bị Trần Chỉ tiếp tới. Đi đầu đáp, Dương Ngự Sử an tâm, ta ngũ sư tỷ đọc đủ thứ thi thư, tất nhiên là đại công vô tư, ngày mai lại bồi toán một lần cũng được. Dương Chấn xấu hổ không thôi, nói, làm phiền Trần công tử. Tại hạ hổ thẹn. Trần Chỉ thành khẩn giản dị cười một tiếng, bày khoát tay chặn lại. Giang Tốn âm thanh lạnh lùng nói, đã nói xong cũng đáp ứng, vậy liền ngày mai sáng sớm lại nói à. Ta hôm nay ra rời, phí sức chém kia nện đạo nhân, giờ phút này đã là cần nghỉ phế, Dương Ngự Sử mời về à. Chương 24, tất cả mọi người có mình tâm tư chương 24. Tất cả mọi người có mình tâm tư sáng sớm Giang Tốn tỉnh lại, đám người đã là riêng phần mình đang dùng điểm tâm. Trần Chỉ lấy ra xếp xong gấm tứ xuyên áo bào trắng, cho rồi hai tay ra Giang Tốn phủ thêm một lại. Đám kia Ti Thiên giám mệnh cạo mặt sắc cổ quái, tự mình lục tiên sinh, thế mà tại cho một vị thiếu niên dây buộc xuyên dày, lời nói này ra ngoài có bao nhiêu người sẽ tin. Có thể vừa nghĩ tới kia cô Giang Tốn trên thân kia một cỗ khí thế hung ác, hai vị mệnh tu vẫn là cũng không nói gì. Chính là hố hàng sắt phu, trên người khí thế hung ác cũng không có trước mắt cái này nhìn như bình thường thiếu niên nhiều. Cái này thiếu niên sợ không phải giết mấy trăm người. Nếu không phải hôm qua từ kia Dương Ngự Sử không chung biết được cái này thiếu niên lại cầm cảnh liễu là roi quất chết một cái ngũ phẩm người tu hành, vẹn vẹn nương tựa theo trên người hắn còn lưu lại một tia khí huyết vận hành vết tích, chỗ nào nhìn ra được hắn chân thực tu vi. Có thể những năm này đi nơi nào tìm mấy trăm vạn người cho hắn giết, trời có hạ đúng hoàng tuyết, địa long lại bốn phía xoay người, bốn phía có cường đạo cướp bóc, những này cộng lại chết hàng trăm hàng ngàn vạn còn có thể một người giết nhiều như thế. Cái này lại làm sao có thể? Ti Thiên giám mệnh tu nghi hoặc ở giữa, Dương Chấn cùng A Tức đã là ngồi tại một chỗ, hai người chuyện trò vui vẻ, ở chung rất hiệp. Dương Chấn nuốt nuốt râu dài mỉm cười gật đầu, thỉnh thoảng chính là mỉm cười một cái. Hiển nhiên đã là đang ví dụ làm vị này quận chúa xem bói làm xuống chuẩn bị. Giang Tốn lặng lẽ đảo qua một vòng, riêng phần mình tựa hồ cũng an ổn như thường. Trần Chỉ rất quen vòng qua Giang Tốn một tuần, tại Giang Tốn phía sau vì hắn trải vớt thật hất phát, buộc trên một đầu bạch đái. Trần Chỉ trên tay không ngừng, trong miệng nói nhỏ, sáng sớm kia lôi đô đầu bị Ti Thiên giám võ phu hung hăng mắng một lần, cảm thấy rất là oán giận. Trần Chỉ có chút dừng một cái này lôi đô đầu đem binh điều ra đến, là Sùng Lâm huyện bên trong Cung Chi huyện ý tứ. Có người muốn chi huyện bán Nga Hồ thư viện một bộ mặt, đem Ti Thiên giám người dẫn tới nơi đây, cho Trương gia vị kia thi đậu thư viện công tử đảo vong một ngày thời gian. Giang Tốn gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Trần Chỉ không tại lên tiếng, từ đằng xa bưng trở về một phần cháo cơm, đưa cho Giang Tốn. Giang Tốn nhưng không có tiếp nhận, trực tiếp đi hướng Dương Chấn cùng A Tước bên cạnh hai người. Dương Chấn trên mặt vẫn như cũ mỉm cười, vớt vớt râu dài bất động thanh sắc, cảm thấy lại kích động bản phần. Đêm qua một nhóm, mặc dù hắn chắc chắn Giang Tốn Trần Chỉ hai người cũng không phải là tiểu nhân, có thể đến tuột cùng hai người sẽ hay không trợ hắn. Dương Chấn cũng không dám chắc chắn. Kinh sư bên trong các đồng liêu, ngay từ đầu lại có mấy cái chính là tiểu nhân cùng tham quan. Bo bo giữ mình đến cuối cùng, hoàng hốt bước ra một bước kia, quân tử tiểu nhân ở giữa, cho tới bây giờ liền không có như vậy thiên uyên chi cách. Giang Tốn mặt lạnh bước đi, hai vị Ti Thiên giám mệnh tu chỉ cảm thấy tình hình có dị biến, một tiếng thấp đến phạm nhân thai không thể nghe thấy còi mít băng lên, ba tên võ phu lặng yên buông xuống trong tay trao tiến lên. A Tước nhìn xem kia vàng bạc tơ sai lầm trận văn hộp gỗ nhỏ, nghi hoặc hỏi, ngươi cầm lấy hộp làm cái gì? Giang Tốn lời ít mà ý nhiều. Cái này trong hộp cái kia Bạch Chu nói hắn là bị mặt khác Giang Nam quan trưởng bên trong tướng công mệnh lệnh đến đây chặn giết Dương Ngự Sử. Hai vị này Ti Thiên giám mệnh tu nói La Kiều Trấn bất quá là Trương gia cùng cái này Chu đạo nhân tự tiện chủ trương. Ngươi thấy thế nào? Dương Trấn, Cao Thần Hưu cùng Ti Thiên giám đám người trợn mắt hốt mồm, nhìn qua Giang Tốn nói không ra lời. Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Trần Chỉ bên ngoài cũng không từng dự liệu được một màn này. Coi như cho dù là Trần Chỉ, cũng bất quá là khi nhìn đến Giang Tốn lấy ra hộp gỗ hướng kia một chỗ đi đến lúc mới trong lòng đốc định chính mình suy đoán. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, dù là không ở trong quan trường, chẳng lẽ cái này thiếu niên một điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng không thông? Mọi thứ biểu đạt chuyển, nhiều hơn thăm dò, thận trọng từng bước, cuối cùng được thường mong muốn. Cái này thiếu niên hoàn toàn không để ý a. Đây cũng là mấy người chỗ không khắp nơi. Phàm nhân ở giữa, lẫn nhau có át chủ bài che giấu, ngươi có ngươi thưởng thức thượng ăn, ta có ta hậu trường, ai trước mất tiên cơ, bại lộ tự thân át chủ bài, một khi bị cửu gia hoặc tiểu nhân thăm dò nhằm vào, liền có lật út nguy hiểm. Nhưng Giang Tốn không đồng dạng. Hắn vô địch, lại hắn vô địch trên thế giới này tựa hồ còn không có đối thủ có thể nhằm vào ngăn cản hắn. Hắn không cần quý nhân thưởng thức, cũng không cần thượng quan lọt mắt xanh, không cần trong tông môn lão tổ hoặc là còn lại ai đến trợ hắn. Cái kia loạn thất bát tao lại cũng may chưa từng phiền phức hắn thêm điểm hệ thống chính là hắn lực lượng. Đám người ánh mắt lập tức tụ tập tại vàng bạc sai trên hồ gỗ, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là khẩn trương. Mặt vàng dâu ngắn đái minh nhẹ nhàng một khủng, ba tên võ phu liếc nhau, liền cảm thấy có dự định. Giang Tốn chú ý tới mấy người động tác nhỏ, không kiên nhẫn quét tới một chút, mấy người chỉ cảm thấy như đoạn hầm băng, cắt phía sau động tác nhỏ tâm tư. A Tước lại là ngây thơ, giờ phút này cũng biết rõ kiếm này dương nọ trường không khí, kết cục như thế nào, tựa hồ tất cả câu trả lời của mình bên trên. A Tước lã chã chứ khóc, tức giận nhìn xem kia một cô nói, kia Chu đạo nhân miệng đầy nói láo, ta đi thu hắn thời điểm còn suýt nữa bị hắn lừa. Dạng này người, nói chuyện sao có thể tin qua? Dương Chấn nhìn qua Giang Tốn, cắn răng tiến lên, cảm thấy thầm nghĩ, mặc dù Giang Tốn xử sự hơi thô ráp chút, nguyên bản dụ dỗ quận chúa nước cờ này hóa thành uy hiếp của chúa. Mặc dù thế cục triển khai tựa hồ ra chút ngoài ý muốn, mà dù sao xem như chính hướng phía hy vọng phương hướng tiến hành. Giang công tử không biết rõ cống Giang đạo Lâm Vương thế lực đến tột cùng như thế nào to lớn, ỷ vào một thân không biết cái gì pháp môn cùng hiệp khí thay bách tính ra mặt, ta Dương Chấn lại làm sao có thể lùi bước. Dương Chấn nuốt dâu, thu liễm nụ cười nói, quận chúa nói có lý, chỉ là kia Chu đạo nhân nói chắc như đinh đóng cột, phản phất xác thực. Cho nên quận chúa nếu là Nam Trực Lệ Ti Thiên giám tuần hành sứ, tự nhiên liền làm thi triển một cái mệnh tu thủ đoạn, xem bói một cái này thao thiên huyết án về sau, đến tột cùng là người phương nào gan to bằng trời ám sát mệnh quan triều đình giám sát viện ngự sử. Kia mặt trắng hán tử tùy thời tuy là tuổi trẻ, lại cứng rắn nhất, sắc mặt không biết là bị Giang Tốn mới một khắc này không nhịn được sát tâm dọa đến trắng bệnh, vẫn là âm thầm vận dụng chính mình pháp môn. Trừ bạch sắc mặt trắng bệnh, trừng mắt về phía Dương Trần nói, "Họ Dương, ngươi cho rằng ngươi tại cùng ai nói chuyện?" Khẩu khí tôn trọng chút. Dương Trần kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không trả lời trừ bạch hấp dẫn lực chú ý lời nói, chỉ là vai chào tới đất, thanh âm kiên định. "Còn xin tuần hành sứ kiểm tra thực hư bản án làm quan trọng." Giang Tốn gật đầu. Hai tên mệnh tu liếc nhau, trong lòng biết việc này đã khó cứu vãn, trên mặt nhưng như cũ kéo căng. Hai người tự mình dùng riêng phần mình pháp môn truyền lại, một cây bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy linh khí tơ dẫn dắt hai người. Đại Minh, các không thể lộ ra chân ngựa. Trừ Bạch, quận chúa xưa nay ngây thơ, nếu là thật sự tra ra cái gì, như vậy sẽ làm thế nào? Đại Minh, quận chúa là vị kia đệ tử, tự nhiên mệnh tu pháp môn thuần thục. Chúng ta ngày thường công vụ bề bộn, giữ nhà bản lĩnh sơ hở, không thể chiếm ra phía sau hát thủ, có sai lầm trước chi tội. Trừ Bạch, hiểu rồi, lập tức cũng chỉ có phương pháp này có thể thực hiện. Nếu là quận chúa thật xem bói ra tôn ra, chúng ta như thế nào trước tiên thông chi vương gia? Đại Minh, đi một bước nhìn một bước a. A Tước lấy ra bên hông một cái nho nhỏ kim quy, lay động trong đó tiền vàng. Hai nhân gian linh khí tơ đỉnh chỉ rung động. Chỉ là ngồi trên xe Trần Chỉ, ngón tay có chút rung động, nhìn thật kỹ, lại là cùng kia linh khí tơ rung động tần suất không khác nhau chút nào. Chương 25, chỉ có lôi đô đầu nơm nớp lo sợ thế giới xuất hiện. Chương 25, chỉ có lôi đô đầu nơm nớp lo sợ thế giới xuất hiện. Trong lúc nhất thời, đám người ánh mắt đều ngưng tụ ở kia nho nhỏ mai rùa bên trên, tiền vàng đung đung đưa đưa, đinh đinh đương đương, thanh âm trong trẻo. Kim tiền hai mặt cũng không phải là bình thường văn tự cùng quốc hiệu, trên đó hoa văn cùng văn tự không phải bình thường sử dụng văn tự, như cưỡng ép ngưng thần nhìn lại, liền chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. A Tước nhìn chăm chú lên kia ba văn tiền vàng từ kim quy bên trong lan xuống, rơi trên mặt đất run rẩy lay động. Thiếu nữ thần sắc nghiêm túc đóng lại hai mắt, trong miệng nói lẩm bẩm. Tiền vàng rơi xuống đem kia chứa mập rõ ràng nhạy nuột vây quanh, như là 6 lần. A Tước mở hai mắt ra hề bài lắc đầu, nhìn qua mọi người nói, cái này Chu đạo nhân phía sau kẻ chủ mưu, ta tra không ra. Toàn bộ đồ trấn nhân quả, tựa như biến mất. Ta một chút cũng chưa từng tra được. Đám người nín hơi liêm thần, đồng loạt chờ lấy vị này quận chúa, giờ phút này lại đạt được dạng này một cái đáp án, không khỏi đều riêng phần mình ngạc nhiên. Kinh dị sau khi, đám người lại đều đồng loạt đem ánh mắt chuyển hướng nói ra lời này thiếu nữ. Liên tiếp Ti Thiên giám đám người kia cũng mặt có kỳ sắc. Đại Minh cùng Trừ Bạch liếc nhau, linh khí tơ lại bắt đầu rung động bắt đầu. Đại Minh, quận chúa học được gạt người rồi. Người ta không phải đều đã điều tra, cái này đổ chấn phía sau nhân quả là liên quan đến tôn gia sao? Trừ Bạch ngón tay nhẹ nhàng dừng lại, lập tức lại rung động bắt đầu. Trừ Bạch, theo ta nhìn, quận chúa không giống giả mạo, quận chúa có thể hay không thật không có tra được cái gì. Đái Minh có chút hít sâu một hơi, nhìn về phía kia rơi xuống đất tiền vàng. Cái này rất rõ ràng là tứ tiên sinh thủ pháp, A Tước quận chúa tại Ti Thiên giám bên trong từ trước đến nay được sủng ái, bao nhiêu hiếm lạ sự vật giám bên trong người đều sẽ đưa nàng một phần. Đây cũng không phải bởi vì A Tước quận chúa ra thế hiển hách sư môn tôn quý, phần lớn vẫn là bởi vì quận chúa hồn nhiên ngây thơ nguyên nhân. Ti tiên giám bên trong tứ tiên sinh mệnh tu luyện khí kiêm tu, lại từ trước đến nay sủng ái tiểu sư muội, cái này tiền vàng chính là hắn luyện khí chi tác. Quận chúa mặc dù bất quá chỉ là tứ phẩm, có thể quận chúa trong tay kia kim tiền người sáng lập nhưng lại xa xa không chỉ tứ phẩm, còn nữa quận chúa là vị kia đệ tử, nếu là so với bọn hắn xem bói càng sâu cũng không phải không có loại khả năng này. Dương Chấn sắc mặt mấy chuyến biến hóa, rốt cục vẫn là chán nản. Hắn nhìn ra được, trước mắt vị này quận chúa không có nói láo. Nhưng mà hai vị kia ti tiên giám mệnh tu tất nhiên nói hoang. Bọn hắn mới kinh ngạc đối mặt cái nhìn kia, nhìn như ẩn nấp, nhưng vẫn là đã rơi vào trong mắt mình. Đái Minh tiến lên, cười lạnh một tiếng, đối Dương Chấn nói, "Dương ngự sử." Lời còn chưa dứt, lại bị Giang Tốn đánh gãy. "Tránh ra." Đái Minh quay đầu, tưởng đỏ quan bảo trên một cái nhìn rất đẹp tay khoác lên chính mình đầu vai. Giang Tốn có chút phát lực, đem Đái Minh bỏ qua một bên, trực tiếp tiến lên mở ra kia vàng bạc sai hộp gỗ nhỏ. Giang Tốn hai ngón nắm luốt bạch chu đưa ra, chịu đựng chán ghét nói, "Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Nếu là ta cảm thấy ngươi đang nói láo, liền bóp chết ngươi, minh bạch." Bạch Chu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực cơ hồ muốn chèn ép hắn toàn thân tê dại, vội vàng đáp, "Tiểu nhân minh bạch." "Minh bạch." Giang Tốn gật đầu, gọn gàng dứt khoát hỏi, "Người nào chủ sử ngươi đến chặn giết Dương ngự sử?" Bạch Chu run lẩy bẩy, đáp, "Giang chết nói mới nhậm chức cố bố chính sứ." "Chứng cứ?" Bạch Chu sửng sốt, ủy khuất nói, "Làm chúng ta cái này một nhóm, chỗ nào có thể cầm đến những cái kia tướng công chứng cứ?" Giang Tốn hai ngón có chút dùng sức, Bạch Chu bắt túc loạn động, kêu thảm nói, "Chỉ cần xem bói một cái La tiểu trấn nhân quả liền có thể biết được, ta nào dám lừa gạt ngài." Đám người hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng. Kia Đái Minh lại có chút trệ một cái chớp mắt. "Cố bố chính sứ? Các loại, không phải Tôn gia, là Cố gia." Bạch Chu giác hút mở ra, nói thật nhanh, "Sùng Lâm Trương gia bất quá chỉ là trong huyện nho nhỏ một cái thương nhân buôn mối, coi như dựng vào Tôn gia quan hệ lại làm sao có thể biết được ta bản ti quan?" Giang Tốn cười khẽ, trên tay cường độ lại tăng thêm mấy phần. "Ta nhìn ngươi rất là tự hào." Bạch Chu đau đến không muốn sống, nhện trong bụng tạng phủ bị đặt ở một chỗ, vội vàng cầu xin tha thứ, "Công tử, lao ra, thả ta vừa để xuống, ta biết sai rồi." Kia Trương gia đem chín thành lợi chia cho Tôn gia, dựng vào tuyến, đem tự mình con thứ ba Trương Bộ đưa vào Ngạ Hồ thư viện. Kia Trương Bộ tại trong thư viện xác nhận thụ Cố gia dẫn đạo, đến đây tìm kiếm ta bản ti quan vì hắn xuất thủ. Nếu không phải có Cố bố chính sứ âm thầm sai người có lệnh, kia Trương gia chỗ nào có thể mời đụng đến ta? Đám người á khẩu không trả lời được. Chỉ có Dương Chấn nghe nói lời ấy, tinh thần chấn động. Hắn ở kinh thành cùng hồ sơ cùng đám kia ưu ám người, tại biên giới chờ đợi mười mấy năm, cái này ngắn ngủi vài câu lời nói bên trong, liền có rất nhiều có thể hỏi chỗ. Sai tới người là ai? Là khẩu lệnh vẫn là thư tín? Trương Bộ hiện tại lại tại nơi nào? Bạch Chu đáp, sai tới người che mặt liêm khí, thấy không rõ thân hình. Thư tín chữ viết là thống nhất khắc cấn thể. Trương Bộ hôm qua còn tại Sùng Lâm huyện bên trong, còn lại ta liền không biết. Giang Tốn đóng lại hộp gỗ, đem Bạch Chu thu hồi quay người lui ra phía sau. Dương Chấn thở phào một hơi, mặc dù vẫn như cũ chưa từng có chứng cứ xác thực, kia Bạch Chu bất quá chỉ là giang hồ người tu hành, không thể dẫn động ngự sử thủ đoạn báo cáo kinh sư dẫn động truy tra. Nhưng ít ra tại phân loạn bên trong nhiều một đầu rõ ràng được ra. Thuận Cố gia tuyến hướng phía dưới tra đi, việc này tất nhiên tra ra manh mối. Ti Thiên giám mấy người liếc nhau, rõ ràng nới lỏng một hơi. Hôm qua hoàng hôn hôm nay sáng sớm, ầm ĩ lớn như thế một trận. Cuối cùng đúng là chỉ bất quá truyền về đến mới nhậm chức vị kia Cố gia giang chết nói hữu bố chính sứ bên trên. Phàm là ở quan trường có chút căn cơ, ai không biết rõ ràng nam chi điệu nặng nhất là nam bắc chi tranh. Cố gia mặc dù tại Giang Nam, lại không phục Lâm Vương, theo bác trực lệ hoàng gia hành động. Mà Tôn gia tại Giang Nam, lại là duy Lâm Vương chi mệnh là tử. Nam trực lệ Ti Thiên giám tất nhiên là nghe Lâm Vương mệnh lệnh. Có thể hai ngày xuống tới, ngươi cái này bắt trực lệ kinh tới tuần diêm ngự sử. Không phải đến đây gạt bỏ Lâm Vương cánh chim, mang bác ép Nam, mà là thật theo lẽ công bằng tuân theo luật pháp đến Giang Nam tuần tra mua chính. Nghe kia Bạch Chu lời nói, vị kia tuổi trẻ Cố gia hữu bố chính sứ, vì công kích Tôn gia, chọn lấy một cái phụ thuộc Giang Nam Tôn gia tiểu gia tộc giá họa, muốn giết bắt trực lệ tới ngự sử. Nam trực lệ Ti Thiên giám đám người có chút định lực hơi kém, trên mặt đã là buồn cười. Các ngươi bắt trực lệ quan trường, trời rất hoa. Dương Chấn thổ khí Dương Mi, hướng về Đái Minh cùng Trừ Bật nói, hai vị, việc này đã là có đoạn sau, đã có dấu vết mà theo, không biết hai vị có thể phối hợp bản ngự sử đuổi bắt nghi phạm điều tra. Trừ Bạch quay người, cố gắng không để cho mình trên mặt mỉm cười bị nhìn thấy. Dương Chấn chỉ cho là hắn thẹn quá hóa giận, không muốn phối hợp, lại chuyển hướng Đái Minh. Đái Minh đến cùng vẫn là trầm ổn một chút, cảm thấy cười thầm sau khi, nhìn xem Dương Chấn lại có một tia đáng thương cùng thở dài. Một vị ngự sử không biết do Nam Bắc chi tranh, nhưng từ Bắc điều đến Nam giải quyết việc công. Nói không rõ cái này phía sau đến tột cùng là bi ai vẫn là buồn cười. Đái Minh có chút túi đầu. Đã ngự sử có mệnh, chúng ta Nam Bắc một thể, tự nhiên đều phụ mệnh. Kia, yeah. Giờ phút này khởi hành Sùng Lâm huyện. Dương Chấn gật đầu, vuốt râu mỉm cười. Cách đó không xa, Trần Chỉ tại Giang Tốn bên thai nói nhỏ, thỉnh thoảng thở dài một tiếng. Chương 26, làm người là thú lúc, tiền chính là hắn lá gan. Chương 26, làm người là thú lúc, tiền chính là hắn lá gan. Sùng Lâm huyện nha bên trong, Dương Chấn cùng Ti Thiên giám hai vị mệnh tu cùng cười mỉm Cung Chi huyện trò chuyện. Cung Chi huyện chào hỏi nha dịch, nhanh, mau nhìn chàng ngon đến, lấy bạch lộ ngày đó ta tập hạt xương, đem ta ẩn giấu nhiều năm bạch sơn mây dưới lưỡi nhập. Nha dịch lên tiếng bước nhanh chạy chậm, tiến vào nội nha. Giang Tốn, Trần Chỉ cùng A Tước ba người ngồi tại nha môn bên ngoài trà lâu bên trên, chờ lấy mấy người ra. Trên đường huyện dân vẫn như cũ chen chúc, chỉ là không có Giang Tốn mới tới Sùng Lâm huyện đồng dạng náo nhiệt. Trương gia ăn mừng cựu công tử ra đời, sân khấu kịch đã là bị dỡ bỏ, nguyên bản quyết định 3 ngày vở kịch, lại chỉ hát 2 ngày. Có chút mẫn cả người đã là đã nhận ra cái gì, chỉ là tuyệt đại đa số người cả đời này có lẽ liền huyện thành trời xanh đều sợ không tới, càng không nói đến trong đó mây gió rung chuyển. La Kiểu Trấn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, một chấn giai không tin tức còn không có triệt để truyền ra. Giang Tốn nhìn qua trên đường rộn rộn ràng ràng, không khỏi nhấp một cái chủ quán cháo bột. Dưới lầu đột nhiên một trận huyên náo, cửa hàng tiểu nhị xuống lầu vài tiếng thấp giọng chửi rủa, cùng trầm thấp tiếng kêu rên truyền ra. Giang Tốn nhíu mày, phất tay ra hiệu Trần Chỉ đi đơn giản nhìn một chút. Trần Chỉ đứng tại lan can bên cạnh nhìn xuống dưới, sắc mặt hơi động một chút. Còn chưa quay người, liền phát giác phía sau có một vệt ngỗng hoàng hành tới. A Tước từ sáng nay dương cung bạn kiếm về sau, liền rầu rĩ không vui, theo tại bên cạnh hai người, lại không ngôn ngữ. Thân là Lâm Vương độc nữ, mặc dù có huynh trưởng ở trên kế thừa cơ nghiệp, chỉ là những ngày nam bắc phân tranh, nàng lại như thế nào nửa điểm không biết. Hôm nay lại bị gác ở trên đó, tuy là cuối cùng chưa từng xé mở ra mặt, vẫn như trước khó chịu đến cực điểm. Giờ phút này ngồi tại Giang Tốn bên cạnh, tất nhiên là tâm tình không tốt. Dưới lầu một vị ăn mày y phục lam lũ mồm méo mắt lác, mù một con mắt, lại đoạn mất vài gốc ngón tay, núp ở trên mặt đất, hoàn hảo trong tay trái còn gắt gao nắm nuốt lấy nửa khối trà bánh. Cửa hàng tiểu nhị căm ghét đến cực điểm, lơ lấy cái chổi liền đánh. Ngươi cái này dơ bẩn đồ vật, làm sao dám tiến đến trộm đồ vật? Ngươi có mấy cái lá gan? Đem nơi này làm bẩn, va chạm khách nhân, ngươi bồi thường nổi a? Kia ăn mày ngơ ngác ngốc ngốc, lại đối đồ ập xuống điều cây chổi không né tránh, một con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay bánh ngọt, không chọn vẹn tay vê lên trên mặt đất vỡ vụn bánh ngọt mảnh vụn đưa vào trong miệng. Càng la bị đánh, trong tay bánh ngọt nắm càng chặt, mảnh vụn cũng liền càng ngày càng nhiều, trên mặt đất liền càng ngày càng bẩn. Cửa hàng tiểu nhị càng thêm phẫn nộ, trên tay chúc điều cây chổi càng thêm như mưa rơi đồng dạng rơi xuống. Lầu dưới khách nhân có chút mặt lộ vẻ không đành lòng, có chút lại cười trên nỗi đau của người khác, trong đó một vị tuổi già khách nhân liền quên đủ, tiểu nhị ca, hắn là đần độn người. Cái này thiên tàn người là thay người càng tiếp tới, thủ hạ ngươi lưu chút tình, bất quá là khách nhân còn sót lại nửa khối bánh ngọt, đáng giá thứ gì? Cửa hàng tiểu nhị nhãn châu xoay động, trên dưới dò xét kia lên tiếng lao giả, một không phải phú quý, hai không phải khách quen, dứt khoát hừ lạnh một tiếng nói, trong thôn người kiến thức thiệt cận, loại này ngu dại tên điên nơi đó chính là cái gì thủ thôn nhân rồi. Bất quá là nghe nhầm đồn bậy thôi. Trước mấy chục năm, ngẫu nhiên từng cái thôn trấn có mấy cái tàn phế, lại có cái gì quá không được. Ngẫu nhiên bỏ một miếng cơm sống tiếp đồ đần, lại có cái gì khí vật rồi. Lão giả khí ra mặt đỏ bừng, vung hất lên quả trượng, vứt xuống trên bàn nửa bát trà, liền răng trượng cũng không cầm, phất tay áo rời đi. Trên lầu A Tước một tiếng cười lạnh, cả giận nói, ta từng nghe người nói, xa thuyền điếm cướp nhà, vô tội cũng nên giết. Ta chỉ cho là hồ ngôn loạn ngữ, không nghĩ tới quả là thế. Cửa hàng tiểu nhị giận dữ ngẩng đầu nhìn lên, lại đè ép lửa giận không dám ngôn ngữ. Vị này vàng nhặt cái áo cô nương quần áo lộng lẫy, xuất thủ xa xỉ, mới tiện tay liền thưởng bạc vụn mấy góc, mặc dù phi thường khách, lại là hảo khách. Trần Chỉ yên lặng không nói, Giang Tốn đã là nghe rõ mơ hồ, đi đến phía sau hai người. A Tước nhìn thấy tiệm kia tiểu nhị nén giận, ngược lại lửa giận càng sâu. Nàng tiện tay ném ra ngoài một thỏi tiểu ngân nguyên bảo nhàn nhạt khảm vào quầy hàng, hô, hắn ăn không nổi à? Bản cô nương mời hắn ăn. Trên tay hắn bánh ngọt, lại theo dạng bưng 10 bàn ra. Lại cho hắn dùng hộp lắp đặt 20 kiểm kê tâm, mang về từ từ ăn. Thiếu một bàn, ta liền truy ngươi đến trong huyện nha luận một luận. Cửa hàng tiểu nhị rút ra ngân nguyên bảo nhẹ nhàng ước lượng, trên mặt mặc dù vẫn như cũ tức giận, cảm thấy đã là trong bụng nợ hoa. Cái này tiểu ngân nguyên bảo đủ mua xuống 100 bàn bánh ngọt, cửa hàng dư thừa tiền bạc chỉ cần trưởng quỹ không tại, chỉ cần xứng đáng tốn kho, thêm ra tới tiền chẳng phải là chính mình. Cửa hàng tiểu nhị chạy chậm tiến vào bếp sau, Giang Tốn nhìn qua kia tiểu nhị, chỉ cảm thấy tựa hồ có chút không đúng chỗ nào. Giang Tốn ánh mắt rời về đến, nhìn về phía trên đất ăn mày, trong lòng sinh ra một chút thương hại tới. Tại nguyên bản trong thế giới kia, nông thôn tựa hồ cũng có thủ thôn nhân thuyết pháp, chỉ là hương thân hương lý, bao nhiêu đối cái này một hai cái si ngốc có chút coi chừng. Về sau đến trong thành liền hiếm khi nhìn thấy. Cái này thế đạo bên trong, không có cái kia quen thuộc thế giới màu đỏ phồn bình, người cùng thú khác nhau liền tựa hồ cũng không có rõ ràng như vậy. A Tước con chúa, cái này cái gọi là thủ thôn nhân cản thai tăng vận thuyết pháp, là thật là giả? Trần Chỉ sắc mặt hơi động một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó lại đột nhiên quên mất, nhíu mày lại lòng. A Tước nghiêng đầu sang chỗ khác, thử lạnh một tiếng. Nàng đối cái này mặt lạnh áo bào trắng thiếu niên không có cảm tình gì, chiếm chính mình tiểu sư đệ để hắn làm nô bộc, mặc dù tốt thấy rõ tú, vừa vặn trên luôn có một cỗ giết người vô số khí thế hung ác, cũng không biết là từ đâu tới. Chỉ là nàng mặc dù điêu ngoa ngây thơ, bên trong tính tình dù sao còn mềm, lạnh giọng đáp, mệnh tu tuy có số phận pháp môn, có thể làm sao lại làm thứ chuyện thất đức này tình? Chẳng lẽ mỗi thôn trấn đều muốn phối cái mệnh tu đi tạo đồ đần a? Còn nữa một cái thôn liền muốn một cái không chọn vẹn đồ đần, huyện thành trong tỉnh thành lại muốn cái gì? Cho dù thật có thuật pháp như vậy, không phải mệnh cách kỳ dị người cũng không thể bị thi hành, chẳng lẽ đặc thù ngày sinh tháng để mệnh cách người đầy đều là a? Giang Tốn cúi đầu, ho nhẹ hai tiếng. Vấn đề này xác thực hỏi có chút không có trình độ. Lầu dưới cửa hàng tiểu nhị bưng hai bàn bánh ngọt ra, A Tước rốt cục mỉm cười lại không ngôn ngữ. Vừa mới cửa hàng tiểu nhị tiện tay tựa tại trên quầy điều cây trội trượt xuống, nhẹ nhàng túi tại trên nghiên mực. Nghiên mực hơi rung, bên trên chấm đầy mực đậm bút lông quẳng xuống đất, lăn hai vòng. Cửa hàng tiểu nhị cuốn quýt tránh đi dưới chân bút lông, lại giẫm tại bút tích trên trượt một phát. Cửa hàng tiểu nhị ai u một tiếng, ngã chó gặp bùn, bánh ngọt toàn bộ vẩy xuống, mâm sứ vỡ thành vài miếng. Tiểu nhị dãy rủa bò lên, thầm mắng một tiếng suối quẩy. A Tước đang muốn nói chuyện, lại trông thấy nha môn chỗ đám người đi ra, sắc mặt không ngờ, không lo được rất nhiều, người trên lầu nói, các vị làm chứng, tiệm này tiểu nhị cùng chủ quán nếu là dấu hạ bạc, cái này số kiểm kê tâm cũng muốn kiếm cái này đáng thương ăn mày, tiệm này các vị cảm thấy còn có thể đến a. Lầu dưới khách nhân cùng người hiểu chuyện đáp, cô nương có việc đi đầu chính là, chúng ta tự sẽ nhìn xem tiệm này nhà đủ số dâng lên điểm tâm. A Tước xinh xắn cười một tiếng, tự nhiên hào phóng con người, lại vứt xuống một tỏi tiểu ngân nguyên bảo. Làm phiền các vị, hôm nay các vị chi tiêu, tiểu nữ tử cùng nhau mời. Chân chỉ giật giật A Tước tay áo, có chút trầm mặc một lát, rốt cục vẫn là lối ra, ngũ sư tỷ. Đi ra ngoài bên ngoài, tâm phòng bị người không thể không, không muốn hiện lộ pháp môn là lạ. A Tước nhẹ nhàng nặn một cái Trần Chỉ đầu, quay đầu lại trừng mắt liếc Giang Tốn. Ngươi mày rậm mắt to, làm sao đem ta hảo hảo tiểu sư đệ mang lạnh lùng như vậy? Giang Tốn. Trần Chỉ. Chương 27, ăn thịt người cùng ăn thịt người bị chương 27, ăn thịt người cùng ăn thịt người bị Dương Ngự Sử, đã Trương gia đã nhận tội đến tội, chúng ta liền cáo tử, chuyện còn lại liền do Dương Ngự Sử tự hành xử trí a. Dương Chấn Liễm tay áo cả giận nói, Trương gia tam tự Trương Bộ, bản án mấu chốt nhân chứng chưa mời ra làm chứng, sao có thể nói Trương gia đã đến tội? Trương gia vàng bạc đều đầu nhập vào Vĩnh Châu thành bên trong bố trang, mỗi năm hao tổn 9 thành ngân lượng, cái này ngân lượng đến tuột cùng là cho ai kiếm đi? Trương gia người đinh đến tội, có thể sổ sách lại tại chỗ nào? Vì sao đêm qua phòng thu chi hết lần này tới lần khác liền cháy, thiêu hủy sổ sách, đốt giết phòng thu chi tiên sinh? Đái Minh buông tay, tùy ý cười một tiếng, dắt qua ngựa, nhảy tốt lên ngựa, tưởng đỏ quan bảo và áo như cờ đồng dạng tung bay. Kia là Dương Ngự Sử sự tình, ta Nam Trực Lệ Ti Thiên giám tổ chế, không can thiệp quan trường vận hành, chỉ nghe giám chính mệnh lệnh làm việc. Trương Bộ là Nga Hồ thư viện người đó đi, ta Ti Thiên giám lại không thể trêu vào thư viện đọc sách tướng công, ngươi muốn gây một thần tao, lại không muốn dắt ta Đái Minh cùng Nam Trực Lệ Ti Thiên giám xuống nước. Về phần Trương gia và bạn, nói thật cho ngươi biết lại có làm sao? Chính là hiến cho đến Giang Nam Tôn gia đi, Giang Nam Tôn thị môn nhìn nhã nặng, Trương gia kính trọng Tôn gia môn phong, tự nguyện thua thiệt tiền làm chút mua bán cùng Tôn thị nhánh bên đệ tử, lại cùng Tôn gia trong triều tướng công có cái gì liên quan? Đái Minh ngừng lại một chút, rìm chặt ngựa cười khẽ. Trương gia hung hoan, nhưng như cũ kính trọng Tôn gia, sợ là Tôn gia chọc phiền phức, tự tiện đốt đi sổ sách, giết phòng tu chi. Ngươi nếu muốn hỏi tội Trương gia liền tự đi hỏi, ta đi thiên giám có chuyện quan trọng mang theo, đã chiếm ra Trương gia cùng bản ti quan yêu đạo đều đã đến tội, chỉ đợi hỏi tội thủ hình, nơi nào có công phu tùy ngươi nói mò. Dương Ngự Sử vẫn là sớm ngày chạy về bắt Trực Lệ tinh sư, trở về tại án độc bên trong lăn lộn a. Dương Chấn lại nhiều lần bị ngăn trở, từ khe núi hoàng hôn đến sáng sớm, lại đến giờ phút này Sùng Lâm huyện nha trong ngoài tranh chấp, giờ phút này rốt cục kìm nén không được nổi nóng, đưa tay liền từ cao thần hữu bên hông trường đao trôi trên sờ soạn. Triều đại Ngô chính là suy tại như ngươi loại này sâu bọ trên tay. Cao thần hữu cuốn quýt ôm lấy Dương Chấn, gắt gao đè lại bên hông trường đao. Đại nhân bất giận. Bất giận. Ti tiên giám đám người gặp Dương Chấn đã là động chân hỏa, cảm thấy biết rõ đã bức bách quá mức, chỉ cười lạnh một tiếng liền rục ngựa đi xa. Dương Chấn bi phẫn muốn tuyệt tức giận đến cơ hồ ngất đi. Dương Chấn nhìn về phía Giang Tốn, lại chỉ phát hiện kia một bộ gấm tứ xuyên áo bào trắng, đã là nắm Trần Chỉ phiêu nhiên mà đi. Dương Chấn mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hướng Giang Tốn nhìn lại. Giang công tử, liền ngươi cũng mặc kệ chuyện chỗ này a? Trần Chỉ trầm mặc không nói. Giang Tốn quay đầu, nhìn không được cười lên. Bọn hắn là triều đại Ngô Ti Thiên giám mệnh quan, ngươi là triều đại Ngô giám sát viện ngự sử. Hiện nay bên cạnh ngươi vị kia quý nữ là lớn Ngô Lâm Vương của chúa. Giang Tốn trầm mặc nửa ngày. Sau đó, ý của ngươi là? Ngươi yêu cầu ta cái này không quan không có chức dân chúng thấp cổ bé họng tới giúp ngươi bận điệu. Dương Chấn Bi vẫn muốn tuyệt. Ta ăn quân lộc, trung quân sự tỉnh, nhân sự không phù hộ, ta như chi thế nhưng. Giang Tốn bật cười. Quay người rời đi. A chỉ, chúng ta trước kia muốn đi đâu tới? Mặc kệ. Việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Chân Chỉ nhẹ nhàng theo bình giang kém có chút nhíu gấm tứ xuyên áo bào trắng, liền một chút cũng chưa từng liếc qua đi bên cạnh ba người. Thiếu gia đi nói đâu, A chỉ liền đi đâu. Hai người chậm rãi dạo bước qua góc đường, phản phất chính là tầm thường nhân gia chủ tớ, trên đường tìm một quán ăn nhỏ thường bị. Dương Chấn thật sâu hút một hơi, quay đầu đối Cao thị vệ đau thương cười nói, "Vâng, Giang công tử nói đúng lắm. Ta còn có thể làm cái gì? Ta một giới thư sinh, có thể làm cái gì? Ngoại trừ thẩm án, ta còn có thể làm cái gì? Đã trọng yếu nhất thẩm vấn phạm nhân bị thả thoát, chỉ để lại một đám liên quan yếu ớt người đình lấy, vậy ta liền từ bọn này cặn bã bên trong càng muốn tìm được kia dấu vết để lại. Thần Hữu Minh, đem trường đao ta mượn dùng một chút." Cao Thần Hữu do dự một chút, đem bên hông trường đao cởi xuống đưa qua. Dương Chấn đi đến trước nha môn, chân phải vụng về một đạp, rơi vào hở khép huyện nha trên cửa chính. Vang một tiếng mở rộng cửa chính, Dương Chấn ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía bối rối đến đây nhà dịch nói, gọi các ngươi huyện tôn ra. Liền nói ta Dương Chấn muốn khai đường thẩm án, đem Trương gia người phạm, từng cái dùng lớn gông xiềng trên hậu thẩm. Dương Chấn tay phải rút ra trường đao, hung hăng vào trên cửa chính, tay trái từ trong ngực móc ra ngự sử cáo thân. Ta là giám sát viện ngự sử Dương Chấn, có cáo thân ở này, ai dám không theo, ta tự sát chi. Lùi tới đám người nghe, phàm có Trương gia phạm pháp tình hình đến đây thủ cáo người, hôm nay đồng loạt thủ lý. Bản quan theo lẽ công bằng trực đoạn, như có phạm pháp, có như thế môn. A Tước đứng tại tâm đường, thần sắc tràn đầy phức tạp cùng xoắn xuýt. Sư phụ, A Tước muốn nho nhỏ tùy hứng một lần. Sư đệ bên người có cái kia tuyệt thế hung nhân tại, tự nhiên không cần phải lo lắng. Ngài mệnh tu pháp môn xuất thần nhập hóa, nhất định có thể tính tới sự tình hôm nay. Ai biết rõ ngươi có hay không tại tặng cho ta pháp bảo bên trong lưu lại truyền âm bảo vật. Mặc kệ. A Tước dưới chân hung hăng giẫm một cái kỳ ống ra, từ bên hông móc ra một khối lệnh bài. Nam Trực Lệ Ti Thiên giám tuần hành sứ, theo lệ lưu động Giang Nam, ngừng chân Sùng Lâm huyện, hiệp trợ Dương Ngự sử điều tra Giang Nam là tiểu trấn huyết án. Án này thẩm vấn toàn bộ hành trình, từ ta giám thị đảm bảo đồng ý. Cách một con đường gian tốn, tất nhiên là nghe thấy được hai người trước sau kêu khóc tuyên bố, nhưng như cũng không quay đầu lại. Trần Chỉ cẩn thận nghiêm túc đụng Giang Tốn bà bay, nói khẽ, thiếu gia, chúng ta thật đi sao? Giang Tốn đau lòng nhức óc nói, ngươi mới nhận biết ngươi cái kia không rõ ràng tiện nghi sư tỷ bao lâu, ngươi liền muốn ngươi thiếu gia lấy thân mạo hiểm. Dương Ngự sử cũng không phải người xấu a. Giang Tốn tay phải nâng chán, nghiêm túc nhìn về phía Trần Chỉ. A Chỉ, chuyện trên đời không phải dựa vào một người tốt hoặc là một cái người xấu liền có thể cải biến. Cho dù có một cái Dương Ngự sử, còn có vô số cái Đái Minh, Cung Chi huyện, kia cái gì phá chú ý bố chính sứ, không có ích lợi gì, thế giới này nó còn không có phát triển đến nó hẳn là biến tốt giai đoạn kia. Ta không phải một người tốt, càng không phải là một cái vĩ nhân. Những chuyện này xưa nay không là trách nhiệm của ta. Trần Chỉ nhẹ giọng hỏi, kia thiếu gia cảm thấy nên là trách nhiệm của ai đâu? Giang Tốn bực bội phất phất tay, ai ngồi ở kia cái vị trí bên trên, ai liền kiêng cái này lớn đánh. Tại tất cả mọi người chỉ có thể ăn cỏ thời điểm, ai có thể không cần lao động liền ăn thịt, ai liền nên chọn trọng trách. Hoàng đế lao nhi nên đánh, Ti Thiên giám nên đánh, giám sát viện nên đánh. Tóm lại cùng ngươi thiếu gia ta không có nửa văn tiền quan hệ. Trần Chỉ lập tức hỏi, có thể thiếu gia cho rằng thế giới này biến thành giống thiếu gia nói như vậy, phát triển đến nó hẳn là biến tốt cái kia thời điểm, là ai đi làm đây này? Giang Tốn trầm mặc. Trần Chỉ đứng tại chỗ, ngạc nhiên phát hiện trong đầu ngậm cảnh ký ức thế mà không có tiếp tục chảy ra. Giang Tốn chụp vỗ tự mình đầy tớ nhỏ búi tóc, cười nhẹ một tiếng. A cơm, ăn xong liền khởi hành đi gặp một hồi kia đồ bỏ thư viện, đem người vớt trở về là được.